Chương 497, Tiến Thiên Kinh Thành. Chương 497, Tiến Thiên Kinh Thành. Đạt được điện khiến sau, ở xa Nam Châu Bắc Giã tổng bộ Hạ Hầu Vũ lập tức bắt đầu tập kết đại quân. Lần này Tề quân đánh lấy khẩu hiệu là giúp đỡ Yến Thất, chu diệt phản tặc, không có cái gì hỏa lực nặng, chỉ có thiết kỵ, thiết cung cùng 20 chi hỏa tiện ống. Chờ Tần Vũ Thánh chỉ đến một phút này, Bắc Giã cũng bắt đầu động viên. Các tướng sĩ, lần này nhiệm vụ khẩu hiệu là Tây Tiến. Xuất phát. Theo Hạ Hầu Vũ ra lệnh một tiếng, số thập vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi lên tiền tuyến. Đã không có quá nhiều súng đạn, vậy liền đem súng đạn tập trung lại. Vì thế Hạ Hầu Vũ tự mình dẫn đội tổ chức một chi đột kích binh. Bọn hắn sẽ thành một thanh đao nhọn thẳng tắp cắm vào trái tim của địch nhân bên trong. Trận chiến đầu tiên, bọn hắn lựa chọn tại Thiên Kinh Thành. Ngày xưa quốc đều cơ hồ trở thành đất chết, kinh kỳ phồn hoa đã không có ở đây, nhưng địa vị của nó, ý nghĩa còn có thực lực hiện hữu đều không thể khinh thường. Nắm giữ Thiên Kinh Thành, Yến quốc thế cục đem khôi phục xảy ra thay đổi ngất trời. Chia ra ba đường, ta mang một đường trực tiếp đánh Thiên Kinh Thành. Những người còn lại tiến đến Ly Châu, Đông Châu giao lộ ngăn chặn đại quân tiến về. Trong đêm hành quân, ban ngày nghỉ ngơi, đừng làm rộn xuất động tinh đến. Chư vị minh bạch. Minh bạch. Thiên Kinh Thành. To lớn trên tường thành nói chiến hỏa cố sự cùng hoang vu thời gian. Từ khi phản loạn, đại lượng nhà giàu sang đều nhao nhao thoát đi tòa thành này. Giữ lại ở trong thành phần lớn là nghèo khổ bách tính cùng tầm thường nhân gia, bọn hắn không biết nơi nào là nhà, chỉ biết là chỗ ở chính là nơi trở về của mình. Nơi này hiện tại từ Tiêu Vũ người khống chế, nhưng bọn hắn không có đem quá nhiều thời gian cùng tiền bật đầu tư tại cái này. Đơn giản tu sửa thành trì, thanh trừ phế tích sau liền xây dựng cơ sở tạm thời. Trước kia lớn như vậy Thiên Kinh Thành hiểu rõ thập vạn quân coi giữ, vẫn là tinh nhuệ cấm vệ quân, trong hoàng thành còn có danh xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ ngự lâm quân. Hiện tại Thiên An Thành chỉ có thập vạn đại quân xung làm lấp tuyến bộ đội phòng ngừa Tần Khôn người tập kích. Kinh Kỳ Châu song phương thường xuyên xảy ra ma sát nhỏ, tiểu chiến đấu, cho nên quân coi giữ tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Thẳng đến, các ngươi là ai? Quân coi giữ đen nhánh ngoài thành xuất hiện một đám quân đội cái bóng, bọn hắn vội vàng hỏi thăm kiểm tra. Chúng ta là Tề quân. Hạ Hầu Vũ vừa nói một bên khác khiến binh sĩ tướng quân cờ dựng thẳng lên đến. Nhìn xem phía dưới xuất hiện một cái lớn như vậy đủ chữ, quân coi giữ nhóm lập tức giật nảy mình. Đủ. Tề quân. Chẳng lẽ đánh tới? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì không có nhìn thấy khí giới công thành, bọn hắn cảm giác nhóm này Tề quân không có quá nhiều ác ý, chúng ta là phụ mệnh bình định, đây là bệ hạ cho chúng ta thánh chỉ. Hạ Hầu Vũ làm cho người đem thánh chỉ lấy ra đặt ở rổ bên trên đưa lên thành. Xem hết thánh chỉ nội dung, các binh sĩ liên tưởng đến trước đó vài ngày nghe được nghe đồn, Tề Vương bị phong là nhiếp chính vương cũng mệnh trinh phạt Tần Khôn. Chẳng lẽ là thật? Hẳn là thật, cái này thánh chỉ không tạo được giả. Vậy làm sao bây giờ? Thả bọn họ vào thành a. Xác nhận không sai về sau, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra, một đầu rộng thoáng con đường xuất hiện tại Hạ Hầu Vũ đám người trước mắt. Súng đạn chuẩn bị kỹ càng, sau đó có vấn đề trực tiếp khai hỏa. Giao phó xong sau, Hạ Hầu Vũ mang theo sau lưng mấy ngàn đại quân đi vào Thiên Kinh Thành bên trong. Nhìn thấy tòa này xa cách một năm thành trì, Hạ Hầu Vũ cảm giác được vô cùng quen thuộc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận địch nhân không có bất kỳ cái gì mai phục sau, căng cứng tiếng lòng cũng thư giãn xuống. Các ngươi liền phái những người này bình định. Quân coi giữ hơi kinh ngạc, tình huống này không thích hợp a. Chúng ta là quân tiên phong, tới điều tra tình huống. Hạ Hầu Vũ cười hỏi, thế cục bây giờ thế nào? Các ngươi nói cho ta một chút. Liên quan tới Kinh Kỳ Châu tình huống bọn hắn không phải đặc biệt tin tưởng, trước tiên cần phải để ra nghi vấn một phen. Nơi này thường xuyên xảy ra ma sát nhỏ, tiểu đội chiến đấu, là phản quân cùng chúng ta tuyến đầu chiến tuyến. Không qua mọi người đều không có quyết chiến ý tứ. Nhìn ra lời nói tổng cộng có 2-3 thập vạn đại quân tại Kinh Kỳ Châu a. Quân coi giữ nhóm đem tình huống nơi này toàn bộ đỡ ra, đem nó bàn giao cho Hạ Hầu Vũ. Nghe vậy, Hạ Hầu trong lòng lúc này có ý nghĩ. Tốt tốt tốt. Hạ Hầu Vũ cười đáp lại nói, chúng ta nghỉ ngơi 1-2 ngày, sau đó liền đi bình định. Nói xong, hắn liền mang theo Tề quân chuẩn bị đi doanh trại khu vực nghỉ ngơi. Biết được Tề quân cầm thánh chỉ đến đây tin tức, triều đình quân đại tướng Cung Kỳ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Thánh chỉ, ta biết, nhưng chuyện này có chút kỳ quặc, làm cho người 800 dặm khẩn cấp đi Ly Châu báo cáo đại tướng quân. Cung Kỳ cảm thấy có chút kỳ quặc, lập tức phái người đi Ly Châu báo cáo. Nói xong, hắn cảm thấy còn có gì cần bổ sung. An bài một đống người cho ta bí mật giám thị hành tung của bọn hắn, đừng cho bọn hắn đơn độc hành động. Là, cùng đi không sợ, sợ chính là người ẩn nút đi không biết rõ đi đâu. Lính liên lạc cầm mật tín đi ra thành một đường hướng Ly Châu chạy tới, thẳng đến bị mưa tên cho cắm đầy toàn thân. Hạ Hầu Vũ vốn định vào thành sau trực tiếp lợi dụng thánh chỉ lừa gạt mở cửa thành, nhường đại quân vào thành. Hiện tại có chút khó giải quyết, phát hiện chung quanh có không ít triều đình quân bóng dáng, Hạ Hầu Vũ quyết định đánh một trận. Một đội mang theo hỏa tiện ống đi tiến đánh cửa thành, nhường đại quân tiến đến. Nhớ kỹ đánh đạn tín hiệu màu đỏ. Hai đội cầm đạn lửa đi đốt kho lúa, người còn lại cùng ta trực tiếp giết vào hoàng thành. Hoàng thành không có hoàng đế, nhưng thủ thành đại tướng lại ở bên kia. Không phải hoàng đế nhưng muốn thể nghiệm một thanh hoàng đế khoái hoạt, Cung Kỳ ngồi trên long ỷ, dùng đến kim bản tượng tượng lấy cái này vô thượng quyền lực mang tới khoái hoạt. Toàn bộ ngày kinh thành có thập vạn đại quân, có thể Hạ Hầu Vũ bọn hắn vẹn 3-4 ngàn người. Nhân số cùng nhau kém 10 phút cách xa, nhưng bọn hắn có súng đạn a. Bên ngoài trùng điệp vây quanh, Hạ Hầu Vũ đánh đòn phủ đầu hạ lệnh ném mạnh lựu đạn. Giết. Người thổi kèn thổi lên tiến công hiệu lệnh, đám người nhao nhao kéo ra vòng dây từng ném ra lựu đạn. Thuần thục sử dụng lựu đạn sau, Tề quân chơi đùa già không bạo cách chơi. So với rơi xuống đất bạo tạc, không bạo lựu đạn càng thêm kích thích, uy lực cũng lớn hơn. Vang, nổ vang, trong quân doanh lập tức ánh lửa ngút trời. Thừa cơ hội này hai tiểu đội phân biệt hướng mục tiêu phương tiến về phía trước. Tề Quân sờ đến kho lúa phụ cận, dùng lựu đạn trực tiếp nổ tung cửa kho cũng ném vô số mai đạn lửa. Lúc đầu phát hiện Tề Quân tung tích triều đình quân còn muốn truy kích, giờ phút này bận rộn lấy dập lửa. Cửa thành, hơn 20 chi hỏa tiễn ống trong bóng tối ngắm chuẩn lấy. 3, 2, 1. Dứt lời, có súng bóp. Từng mai hỏa tiễn đánh tựa như hỏa long liền xông ra ngoài tình chuẩn rơi ở cửa thành nổ tung. Đại lượng quân địch bị tạc chết ở cửa thành, Tề Quân thấy thế lập tức đánh ra đạn tín hiệu. Vùng ngoại ô chờ đã lâu, Tề Quân nhìn thấy đạn tín hiệu màu đỏ một phút này lập tức tập kết cũng lao đến. Địch tập. Triều đình quân kịp phản ứng hướng Tề Quân xông tới, có thể càng nhiều người Tề Quân hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra hưng phấn. Thoải mái. Một phát xuống dưới mấy chục người. Chương 498, đồ ăn phiêu hương chương 498, đồ ăn phiêu hương trong lúc nói cười, binh sĩ hôi phi yên diệt. Đây chính là súng đạn cho Tề Quân mang tới tự tin. Tề Quân trên mặt đều treo nụ cười sán lạ, nhìn không đến bất luận cái gì bi thương. Rất nhanh, cửa thành uy hiếp bị thanh trừ, cửa lớn đóng chặt bị mở ra, một đại đội Tề Quân chen chúc mà vào. Nghe được cửa thành truyền đến hỏa lực âm thanh, cung kỵ bị dọa đến hổ khu rung động. Xảy ra chuyện gì? Báo, tướng quân, việc lớn cũng tốt. Nói. Tề Quân đột phá quân doanh, hướng cửa thành có ánh lửa. Biết được tin tức này sau cung kỳ trong lòng lộ bột xuống, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. Nhanh, chuẩn bị ngựa. Rút lui kinh hành. Là. Cung kỳ vốn là mong muốn phản kháng, có thể tỉ mỉ nghĩ lại phản kháng cái rắm. Tề Quân cái gì sức chiến đấu, bọn hắn cái gì sức chiến đấu. Mấy ngàn người liền dám cùng bọn hắn thập vạn đại quân làm, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng chính là bọn hắn nhiều người, Tề Quân ít người, trong thời gian ngắn giết không nổi. Không thừa cơ hội này chạy thì còn đến đâu? Trở về không cách nào phục mệnh liền vào rừng làm cướp. Ngược lại thế đạo loạn như vậy, làm cái Sơn Đại Vương không tốt sao? Đương triều đình quân trước đến tìm kiếm cung kỳ hướng chờ lệnh lúc, phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Nương, chạy so láo tử đều nhanh. Một tháng liền 30 văn tiền ta chơi cái gì mệnh a? Ta cũng chạy. Không có hữu hiệu chỉ huy, tăng thêm Tề Quân không muốn mạng đấu pháp cùng đại lượng viện quân đến, Thiên Kinh thành rất nhanh luân lạc tới trong tay bọn họ. Nhìn trước mắt bảng đại huy hoàng nhưng lại lộ ra một chút thê lương hoàng thành, Hạ Hầu Vũ trong lòng nhiều hơi xúc động. Trước đó vài ngày nơi này còn dồi dào sinh khí, hiện tại đem hoàng thành xem trọng, nên tu sửa chờ đợi Tề Vương mệnh lệnh. Là Hạ Hầu Vũ cảm thấy hiện tại Tần Phong chính là thiếu khuyết một tòa cung điện, nơi này thích hợp nhất. Đánh vào Thiên Kinh thành, Tề Quân chuyện thứ nhất chính là bắt lưu binh, trông giữ tù binh, duy trì tốt trị an. Lưu lại mấy vạn Tề Quân ở trong thành, Hạ Hầu Vũ lập tức cầm đạo thánh chỉ này đi những thành trì khác. Thánh chỉ đủ thánh, triều đình các tướng sĩ nhìn thấy nó một phút này nhao nhao thần phục, cơ hồ không uổng phí miệng lưỡi liền mở ra cửa thành. Liên dùng cái này chiêu số giống vậy, Tần Vũ trong tay một thành, ba quận, bảy huyện đều bị Tề Quân nhẹ nhõm cầm tới. Giải quyết cái này một nửa, còn có một nửa kia. Những này thành trì tại Tần Khôn trong tay, cần một phen huyết chiến mới là. Biết được Kinh Kỳ Châu thành trì toàn bộ mất đi, tất cả đều đã rơi vào Tề Quân trong tay, Tiêu Vũ cùng Tần Vũ hai người kém chút bất tỉnh đi. Lúc đầu thế lực đơn bạc, hiện tại càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần Ly cái này cậu vật ra cái gì xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Đuổi hổ, hổ quay đầu cắn chính mình. Mượn đao, đao gác ở trên cổ của mình. Tần Lang tại Đông Cung bên trong hùng hùng hổ hổ, cái này ra ý định bị quái gì a? Tiêu Vũ trầm ngâm nói, những binh lính này, thật hoài nghi cha mẹ có hay không sinh đầu óc. Một đạo thánh chỉ liền lừa gạt bọn hắn mở cửa thành. Từ đâu tới ngu ngốc? Nói ngu ngốc đều là sĩ cử. Tiêu Vũ liền nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đều không suy nghĩ hạ. Thành này cửa là nhà mình. Nói ra liền mở. Tần Biển Thủ nghĩ rõ ràng, Tần Vũ cũng không thể nào hiểu được. Tiêu Vũ chết đều không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Những người này ngoại trừ chiến đấu bên ngoài căn bản không nhìn thấy một chút bóng dáng của quân nhân, để cho người ta không thể tưởng tượng. Đến cùng vì cái gì? Bởi vì, ngoa tạo, cái này nhân vật chính cơm hào đỏ đỏ, hoang muộn gà cơm càng hào đỏ. Ta đánh giá là không bằng Thiên An thành thịt kho cơm. Cái này Hán Bảo càng hào đỏ, không bằng Hán Bảo một cọng lông. Giờ phút này, ở xa Kinh Kỳ Châu ngoan ngoãn đầu hàng tù binh nhóm nhau nhau tán dương lên Tề Quân cơm nước. Bọn hắn vừa ăn vừa mắng, vì cái gì bọn hắn có thể ăn tốt như vậy? Chắc không được Tề Quân có thể đánh thắng chiến tranh, từng cái nhân cao mã đại, thể trạng cường tráng đáng sợ, thì ra đều là ăn cái này à. Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ, cho dù là tại địa chủ lao ra nhà làm qua sống binh sĩ cũng không tưởng tượng nổi. Dứt bỏ hương vị tốt xấu không nói, đơn những ngày ăn thịt cũng là người ta không dám tưởng tượng. Đổi thành địa chủ lao ra chỉ sợ một tháng cũng dám ăn một lần a. Thịt lượng lớn đến đáng sợ, chế tác còn cực kỳ dườm dà, có thể Tề Quân binh sĩ lại ngừng lại ăn cái này. Nghĩ đến chính mình mỗi tháng liền 20-30 văn đồng tiền còn bị khất nợ, ăn nghèo hèn phối dưa muối thậm chí dưa muối đều không có. Ba ngày dừng lại thức cơm, một ngày dừng lại nhiều bát cháo, còn lại chỉ có quần quần nước nước. Nếu như ngươi muốn hỏi hủ tiếu đâu, mỗi chén vài viên hạt gạo hoặc là mấy cây mì sợi cầm đến cấp ngươi tô điểm, canh nhiều vung điểm muối giấm trọng miệng lừa gạt một chút liền đi qua. Cuộc sống khổ này chó qua cũng phải lắc đầu. Có chút binh sĩ là bị Tề Quân tù binh, có chút nghe nói người ta đãi ngộ tốt trực tiếp dẫn đầu hàng hoặc là quy hàng đi qua. Điều kiện rất đơn giản, cho bọn họ ăn uống là được. Những điều kiện này rất đơn giản, Hạ Hầu Vũ cũng đều hết sức hài lòng bọn hắn. Theo Tề Quốc kiến thiết xâm nhập, Tề Quân cơm nước càng ngày càng tốt. Tần Phong bạch mỗi một bữa đều muốn bốn đồ ăn một chén canh, ăn thịt không thể giảm bớt. Phối hợp cái này cường đại lượng vận động, nên có dinh dưỡng đều phải đuổi theo. Tề Quân hạng A quân đoàn tiêu chuẩn cơm nước là mỗi một bữa một cái trứng gà, một phần hủ tiếu, một miếng thịt, gà vịt heo châu hiệu dê tôm cá ngẫu nhiên, bên ngoài thêm một phần canh ăn cùng một phần hoa quả. Ngày mùa hè lúc còn có thể ăn được băng ăn như kem ly, băng côn các loại vật phẩm, biểu hiện ưu dị người có thể uống khoái hoạt nước một tuần lễ. Đánh trận, đánh là sĩ khí, đánh là quân nhu hậu cần tiếp tế. Ban đầu nông phu, anh nông dân đều là thể trạng gầy yếu, tại Tề quân cường độ cao huấn luyện cùng phong phú dinh dưỡng bổ sung hạ rất nhanh cường tráng lên. Vệ quốc trong lúc chiến tranh, Tề quân còn không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Trải qua trong khoảng thời gian này, các binh sĩ từng cái luyện được khối cơ thịt, cơ bụng, bọn hắn cảm thấy mình càng có thể đánh, đối với kế tiếp chiến tranh càng thêm hưng phấn. Vì phong phú quân doanh cơm nước, Tần Phong nhịn đau đem đủ thương quán rượu menu chia sẻ bộ phận đi ra, tỉ như hoàng muộn gà phương diện, nhân vật chính cơm, thịt kho cơm chờ. Những này cơm không chỉ có khích lệ binh sĩ còn nhường bộ phận gian tế phản bội. Không ít chạy vào gian tế phát hiện Tề quân thời gian chính là thiên đường, trước kia quỷ thời gian căn bốn không muốn qua. Thế là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn thân phận của mình. Thế thế, Tần Phong không có lựa chọn trừng phạt ngược lại lựa chọn tha thứ. Có một người dẫn đầu liền có cái thứ hai, lặng không có ở Tề quân bên trong gian tế ngoại trừ một số nhỏ người là bị bắt tới, đa số người đều là tự thú. Ăn trong tay hắn bảo, uống vào khoái hoạt nước, Hạ Hầu Vũ nhìn chằm chằm xa bàn bên trên trận tuyến. Cướp lương nói, bước chính bọn hắn ra khỏi thành đầu hàng. Hạ Hầu Vũ trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ, hắn sẽ không công thành lại sẽ đánh giá chiến tao nội chiến a. Mượn Tề quân cường hãn hậu cần lực lượng, hắn nghĩ tới chính là xâm nhập địch hậu. Có ý nghĩ sau Hạ Hầu Vũ nhanh chóng bố trí, đại lượng Tề quân xâm nhập Tần Khôn trên lãnh địa cướp tiền cướp lương. Liên tiếp mấy ngày cạn lương thực, người được phía dưới tường thành thịt kho hương, thịt nướng hương, đại lượng binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, cơ hồ không cần tốn nhiều sức dưới tình huống tốn thời gian hơn nửa tháng Tề quân thành công cầm xuống Kinh Kỳ Châu. Biết được tin tức này, Tần Khôn lựa chọn trầm mặc, Tần Vũ lựa chọn thúc thiết. Bởi vì Tần Khôn nhận được Tần Phong cho 500 vạn lượng bạch ngân cùng bộ phận áo giáp vũ khí, Tần Vũ là không có cái gì nhận được dưới tình huống còn đưa một cái nhiếp chính vương. Cung Kỳ, ngươi trả cho ta Kinh Kỳ Châu. Chương 499, nợ máu trả bằng máu, Bạch Mộ Hàn khủng hoảng. Chương 499, nợ máu trả bằng máu, Bạch Mộ Hàn khủng hoảng cầm xuống Kinh Kỳ Châu. Một phút này, Tề quốc bản đồ lại làm lớn ra một bước. Kinh Kỳ, Nam Châu, Từ Châu tăng thêm sắp tới tay Vân Châu thành công nối liền thành một đường đem Tần Khôn cùng Tần Vũ chia cắt ra đến. Kế tiếp, Tần Phong có thể quay đầu đánh trong đó bất kỳ người nào. Giải quyết Kinh Kỳ Châu, hoàn thành Tần Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Tần Phong đem tất cả tinh lực đều đặt ở Vân Châu cùng Tuyên Nam quận phương hướng bên trên. Tuyên Nam quận là lần này chủ công phương hướng, Vân Châu là Tề quân các loại kỹ thuật mới vận dụng điểm. Liên quan tới một trận, Tần Phong muốn đích thân chỉ huy. Vân Châu phương diện bố trí thế nào? Về vương gia, Chu Minh hai người báo cáo hết thảy thu được hỏa tiễn đánh 5000 phát, hỏa tiễn ống 600 chi, 30 kg hàng đánh 5000 mai, cánh lượn 300 cái, hơi nước bắn ra quỹ đạo gây dựng 10 cái. Lấy Vũ Tiên cầm đầu ngàn tên lính nhảy dù chỉnh bị chờ phân phó, chờ đợi hiệu lệnh. Không có Tần Mai, Bạch Mộ Hàn tạm thời làm Tần Phong thư ký phụ trách báo cáo tập hợp tình huống. Tần Phong nhìn xem Tuyên Nam thành vị trí hỏi, "Kia, yeah. Cam Long bên đó đây?" Trước mắt đội xe chung 120 chiếc xe hơi, mang theo 50 môn chế tạo thử hỏa tiễn đánh, mấy ngàn phát hỏa tiễn đánh, bây giờ tại Mạc Dương thành, dự tính lại qua mấy ngày đến. Lần này đội xe Tử Vương song phụ trách chăm sóc, điều động 5 vạn đại quân, trên đường không có gặp phải vấn đề gì. Mặt khác, Phùng Phong nói đem tự mình mở phi cơ trinh sát tới bay thử. Máy bay đường băng đã kiến thiết hoàn tất, tiền tuyến đường băng còn đang kiến thiết. Tần Phong nhẹ gật đầu không nói gì, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía xa bàn. Thế cục bây giờ nhìn song phương giằng co, trên thực tế đủ cường kiên yếu. Ở vào Linh Châu cùng Tuyên Nam quận giao trên lối đi, Nguyên gia bố trí xuống trọng binh để phòng bị Dương Chiêu tập kích chặn được đường lui, đồng thời kia cũng là bọn hắn lương đạo đường tắt. Vân Châu phương diện, Vân Châu Tề quân nắm giữ 5 thành 5 thổ địa, còn lại 4 thành bởi vì địa hình gập ghềnh chỉ có thể chờ đợi lính nhảy dù cùng súng đạn đến. Vậy, Chu Minh, Vương Vũ cần phải đem Sơn Tương quận cầm xuống, chấn giữ Nam Hùng Quan con đường, phòng ngừa quân địch chạy tán loạn. Dương Chiêu chờ mệnh lệnh, biết được quân địch chạy tán loạn tin tức sau bất kể tất cả chờ thời cơ trực tiếp tiến công yếu đạo, phòng ngừa Nguyên Diên bọn người bỏ chạy. Nói cho Cam Long, một trận chiến này Tề quân súng đạn có là, nên báo thủ nhất định phải báo. Tần Phong nhìn xem Vân Châu phương hướng có một tòa hiểm sơn, nơi đó dễ thủ khó công căn bản không dám tưởng tượng như thế nào tiến công. Có thể nơi đó vị trí địa lý quá tốt rồi, cầm xuống sau có thể tới gần Lĩnh Châu, còn có thể chặn được giao thông yếu đạo. Tần Phong bây giờ muốn không chỉ có là tiêu diệt quân địch, đoạt lại mất đất, hắn càng muốn cho chi quân đội này làm sủi cảo, để bọn hắn trả giá bằng máu tế điện vong hồn cùng hoàn thành nương tử lời nhắn đủ nhiệm vụ. Bị Càn Nguyên Liên quân tàn sát 100 vạn quân dân là cái nỗi đau, nhưng so với 100 vạn quân dân cái này 100 vạn người mặc kiên giáp tinh nhuệ nếu là không có, Càn Nguyên hai nhà đau hơn. Tề quốc không có người có thể mượn nhờ cường đại khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật hồi máu, phụ trợ sản xuất khôi phục lực lượng. Bọn hắn không có 100 vạn cường tráng đơn tiền trợ cấp cũng không biết đến phát nhiều ít đi ra, trực tiếp nguyên khí đại thương. Một trận chiến này, không có đánh vào Càn quốc Tần Phong cũng nghĩ cho hắn đoạn cân xương, diệt nguyên khí. Bạch Mộ Hàn đem Tần Phong lời nói đều ghi chép lại sau lập tức phát tin ra ngoài cáo chi tiền tuyến. Cũng không lâu lắm, Bạch Mộ Hàn mang theo một phần tư liệu trở về. Vương gia, đây là liên quan tới mấy tên gian tế khẩu thuật nội dung. Nói câu nói này thời điểm Bạch Mộ Hàn gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, ánh mắt có chút khẽ run dường như biết được cái gì ghê gớm tin tức. Tin tức gì? Ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái. Tần Phong phát hiện đối phương tình huống có chút không đúng đội vàng lo lắng dò hỏi. Nghĩ đến Bạch Mộ Hàn cùng Lôi Lăng thành thân có một thời gian, Tần Phong đánh giá tính toán thời gian. Không thể nào. Hai người kia. Nhanh như vậy đã có. Tần Phong nội tâm đỗng nhiên có chút nhỏ mừng thầm, còn tốt chính mình cùng Lạc Vân Khanh còn trao đổi lẫn nhau một đoạn thời gian, cái này Lôi Lăng khả năng vừa mới khoái hoạt liền. Kiệt, Vương gia, ngươi cười cái gì? Bạch Mộ Hàn hơi kinh ngạc, Thần Phong, đầu óc lại xảy ra vấn đề. Ngược lại cái này cũng không phải là lần đầu tiên, đại gia đều quen thuộc. Từ khi Đồ Đần thanh tỉnh sau, đại gia đối với mấy cái này tiểu ma bệnh đã không cần thiết. Tần Phong bị lời nói này kéo về thực tế, lúc này đáp lại nói, không có gì, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Vương gia ngươi xem xuống a. Tần Phong tiếp nhận Bạch Mộ Hàn tài liệu trong tay chăm chú nhìn lại. Càn Quốc biết được súng đạn tồn tại bí mật nghiên cứu phát minh, vị trí không rõ ràng ở đâu. Trung vực các quốc gia, khả năng chỗ xa hơn đều biết súng đạn tồn tại, nhao nhao bí mật nghiên cứu chế tạo. Đông Nam tiểu quốc nghe đồn nghiên cứu ra thuốc nổ, chuẩn bị dùng cho quân sự. Chờ các loại tin tức mọi thứ nói cho Tần Phong súng đạn không phải bí mật gì, nó không có tầng kia khăn che mặt thần bí. Liên quan tới súng đạn chế tác, giống như không có khó khăn quá lớn, rất nhiều quốc gia cũng phòng chế ra dáng. Bạch Mộ Hàn vừa mới sợ hãi nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tề quốc kỳ thật rất yếu, có thể cùng đại quốc chống lại căn bản ngay ở chỗ này. Không có cường đại vũ khí mạnh hơn người cũng khó có thể ngăn cản như nước biển đại quân vây công. Tề quốc mượn súng đạn khăn che mặt thần bí tạm thời có thể xương bá một phen, cái này nếu là bị người ta phát hiện còn có thể được đâu. Tề quốc còn có thể tiếp tục bảo trì ưu thế sao? Tần Phong sau khi xem xong lộ ra khinh bị nụ cười. Cắt. Còn lấy vì cái gì đây? Không sao cả, để bọn hắn nghiên cứu phát minh. Ta không chỉ có muốn để bọn hắn nghiên cứu phát minh, ta còn muốn nói cho bọn hắn biết thế nào nghiên cứu phát minh. Liên quan tới súng đạn tiết lộ tin tức, Lạc Vân Khanh trước đó liền cùng Tần Phong bắt chuyện qua. Ngươi nghiên cứu phát minh có làm được cái gì? Ngươi có thể lợi hại hơn ta sao? Ta dùng súng đạn, ngươi dùng đao, ngươi dùng súng kiếp, ta dùng cái chốt động súng trường, chờ ngươi dùng tới tuyến thân thương, hỏa pháo ta đều có thể đều đã vận dụng hạ sụt dưới phân cùng xe tăng. Liên hiện tại mà nói, Tề quốc thêm chút cố gắng liền có thể thực hiện đất chống một thể hóa chiến đấu. Tiểu Phong, ngươi cười cái gì? Cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Bạch Mộ Hàn có chút lo lắng, Tần Phong thế nào còn có thể cười ra tiếng? Ta Bạch tỷ tỷ, ngươi nhìn, ngươi vừa đội không phải? Tần Phong cười giải thích nói, ngươi xem một chút Tề quốc tình hình hiện tại như thế nào. Rất nhiều thứ là ngươi trước kia thấy qua sao? Bạch Mộ Hàn lắc đầu, quá nhiều không có từng trải qua đồ vật. Vậy thì đúng rồi, vũ khí cường đại là giả, khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất cường đại mới là thật. Tần Phong chỉ cách đó không xa máy phát tín hiệu. Hiện tại, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nước nông nghiệp. Nhưng chúng ta sắp bước vào cường đại nước công nghiệp, chúng ta Tề quốc máy kéo một chiếc có thể bù đắp được 100 thanh niên trai tráng một ngày kiếm sống. Chúng ta một cái nhà máy có thể sản xuất đạn pháo có thể bù đắp được toàn thế giới sản lượng. Đơn nhất vũ khí không có nghĩa là cái gì, thậm chí ta còn rất chờ mong. Kỳ đợi bọn hắn có thể cùng chúng ta Tề quân giao thủ, đền bù chiến thuật cùng vũ khí thiếu hụt. Ngoại trừ những vũ khí này, còn phải có cường đại công nghiệp hệ thống, phải có công nghiệp hóa cùng chuẩn hóa khả năng cùng chúng ta Tề quốc vào tay. Chúng ta Tề quốc thiếu nhất chính là thời gian. Máy bay tạo hiện ra, nhưng chỉ có một khung. Cho chúng ta 3 năm, hàng của chúng ta tạo dựng lên sau không chỉ có thể có mấy trăm giá, còn có thể bay qua ngàn mét không trung, còn có thể hướng trên mặt đất phóng ra hỏa tiên đánh, ném lựu đạn. Bọn hắn có thể phòng sao? Cho chúng ta thời gian, chúng ta Tề quốc ngoại trừ hiện tại hỏa tiên đánh, còn có các loại tiên tiến đại pháo, còn có xe tăng, xe bọc thép, đến lúc đó không có người có thể ngăn cản chúng ta. Chương 500, Nghị Hòa, Chu Quốc nhập minh. Chương 500, Nghị Hòa, Chu Quốc nhập minh. Tần Phong cho Bạch Mộ Hàn quán thâu một cái khái niệm, đơn nhất vũ khí mạnh là giả, tạm thời, thể hệ cường đại mới là thật. Bạch Mộ Hàn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, hắn Lôi Lăng rất biết đánh nhau sao? Còn hàng ngày nói với nàng đánh lên một ngày một đêm không là vấn đề, liền chưa từng nghe qua hắn nói qua có thể chọi cứng hỏa tiên đánh. Tần Phong là đại thiện nhân, hắn bị để cho các nước súng đạn nghiên cứu phát minh nâng cao một bước đặc biệt kéo bọn hắn một thanh. Mấy ngày sau, phàm là Tề quốc Nhật báo phục vụ nơi bao bọc quốc gia đều đăng thứ nhất địa chấn cấp tin tức. Bàn luận thuốc nổ sử dụng cùng chế tác nguyên lý cùng áp dụng nơi trốn giới thiệu, nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn hoảng sợ là trên thế giới còn có cường đại như vậy vũ khí, nếu là sáng tạo ra đến kia không được hủy thiên diệt địa, băng liệt sơn hà. Chu quốc, Càn quốc, Tĩnh quốc cũng choáng váng. Ngoa tạo, Tề Vương, ta Tề Vương Tân Phong. Ta ngươi mẹ nó, ta nguyền rủa ngươi tổ tông 18 đời, ta Tề Vương, ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lô đít. Ăn cơm bị sặc nước tới, đi đường bị cục đá uy tới. Ta. Trung quanh các quốc gia có thể nói là một hồi chim hót hoa nở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngoại trừ mắng, vẫn là mắng. Vì cái gì? Bởi vì Tĩnh quốc vì súng đạn phát triển đặc biệt đầu tư 500 vạn lượng bạc ngân. Vì tốt hơn nghiên cứu súng đạn, bọn hắn thành lập một cái súng đạn viện nghiên cứu, xây dựng một tòa trang viên, lương cao thuê anh hùng thiên hạ hào kiệt đến đây. Mọi người, xây nhà bỏ ra bọn hắn 1-200 vạn, về sau vật liệu mua sắm cũng bỏ ra 100 vạn lượng. Vì tốt hơn nghiên cứu súng đạn, Tĩnh quốc quyết định mô phỏng Tề quốc phúc lợi chế độ, nghiên cứu viên ngừng lại ăn thịt, trong nhà tất cả chi tiêu đều từ triều đình phụ trách. Không biết rõ thật giả, nhưng bọn hắn có tiền, bỏ được dùng tiền. Càn quốc cũng là như thế, vì chế tác súng đạn đặc biệt móc ra mấy 100 vạn lượng bạc ngân. Bọn hắn cùng Tĩnh quốc không giống, tiền trợ cấp cũng còn không có phát xong, lại móc ra lượng lớn tiền tài. Càn quốc ở vào trong lúc chiến tranh, mấy 100 vạn lượng bạch ngân đã là thiên văn số tự, đưa đến tác dụng cực lớn. Cái này khiến bản không giàu có quốc khố càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tài chính khó khăn. Những này khó khăn Càn quốc vẫn là bằng lòng khắc phục, nhưng vấn đề là bộ phận tư liệu đã bị tiết lộ ra ngoài. Bỏ ra mấy 100 vạn lượng bạch ngân cho người khác làm áo cưới, dù ai đều không vui. Về phần Trung Quốc, bọn hắn đã cùng Đông Liêu quốc hợp tác làm chó, dùng tương lai vô hạn lợi ích đổi lấy súng đạn. Ba quốc gia có thể nói là suất rất nhiều, dùng giá cả to lớn mới bắt đầu thắp sáng súng đạn khoa học kỹ thuật Tây. Thật không nghĩ đến. Tần Phong trực tiếp công bố ra ngoài. Lần này rất nhiều đầu nhập thiếu, thậm chí không có đầu nhập quốc gia đều cùng bọn hắn đứng tại hàng bắt đầu bên trên, số tiền này tương đương với bạch quang vào đi. Khóc, khóc cũng không biết nước mắt hướng chỗ nào lưu. Cái này so giết bọn hắn cha ruột mẹ còn khó chịu hơn, hoàn toàn khóc không được. Biết được các nước phản ứng, Tần Phong trên mặt lại là hiện lên nụ cười sáng lạ. Nụ cười sẽ không biến mất, thật là nó sẽ chuyển gì. Tần Phong thật là vui, hắn bây giờ nghĩ thả pháo hoa trợ trợ hứng. Có thể nương tử hí còn không có diễn xong, hắn còn phải kiên trì một chút. Tần Phong cân nhắc qua một vấn đề, thí nghiệm quân lại như thế nào thí nghiệm cũng không cách nào thể hiện ra chiến trường chân chính hiệu quả. Bọn hắn như thế nào đi nữa thí nghiệm diễn tập, có thể xét đến cùng vẫn là diễn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất rất nhiều nguy hiểm đều sẽ bị thanh trừ hoặc là giảm xuống. Nhưng địch nhân sẽ không, bọn hắn sẽ lợi dụng súng đạn cho tể quân đả kích chí mạng. Thuốc nổ tiết lộ đối Tần Phong mà nói không quan trọng, chỉ cần máy hơi nước không có là được. Chỉ cần mình chạy nhanh, bọn hắn liền vĩnh viễn đuổi không kịp. Tần Phong có chút chờ mong tương lai cùng Đông Liêu quốc đối chiến thời điểm sẽ là dạng gì đâu. Bọn hắn sẽ dùng súng kiếp, hỏa pháo sao? Chính mình Tề quốc sẽ dùng tới vũ khí gì đâu? Máy bay trực thăng, máy bay ném bom, vẫn là càng thêm tiên tiến vệ tinh đạn đạo. Đều nói chiến tranh là tốt nhất chất xúc tác, hiện tại Tần Phong liền có ý tưởng điên cuồng này. Hiện tại quốc gia khác có cái gì động tĩnh? Tạm thời không có, nghe nói Nguyên quốc phương diện có nghị hòa khuynh hướng. Hôm nay sẽ điều động sứ giả tới. Tần Phong nhẹ gật đầu cười nói, kia, yeah. Mời sứ giả nhìn một màn trò hay a. Đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên đưa tang. Nếu là hắn còn không tâm động, vậy ta liền hành động. Tại đoạn này chống dông kỳ, Linh Long chọn ra vi phạm tổ tông quyết định. Hắn hướng Tần Phong cùng Quan Hồng phái ra sứ giả đưa ra nhập liên minh xin, cũng hướng Tần Phong biểu đạt thiện ý của mình, hy vọng hai nước có thể ngừng chiến. Nha, đây không phải Giang đại nhân sao? Đã lâu không gặp, ngọn gió nào đem ngươi thổi trở về? Tần Phong nhìn trước mắt danh xưng Chu Quốc sứ giả Giang Vô Đạo đấy mắt có chút niềm ai. Mấy ngày không thấy liền chán nản thành dạng này. Tề Vương điện hạ, đã lâu không gặp a. Giang Vô Đạo hậm hực cười, hắn nhìn chằm chằm Vương phủ bên trong tất cả cẩn thận phỏng đoán, sợ bỏ sót đầu mối gì. Chẳng lẽ cái này ngoại giới nghe đồn là thật? Đã sớm nghe nói Vương phi Lạc Vân Khanh khó sinh mà chết, có thể chỉ nghe nghe không thấy việc, ngay cả đủ báo cũng không có đăng việc này. Vì hiểu cố sự phía sau trận tướng, Giang Vô Đạo ngoại trừ làm sứ thần bên ngoài còn muốn đi qua nghiệm chứng một phen. Đương nhiên, một phần trong đó nguyên nhân là muốn chu tội. Nhìn thấy Tề quốc hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng, thoáng nhìn Vương phủ bên trong quỷ dị trang trí, Giang Vô Đạo cảm thấy truyền ngôn là thật. Ta nói xong thừa tướng, đến ta Tề quốc cần làm chuyện gì? Tần Phong không kiên nhẫn dò hỏi, nếu là không có việc gì liền trở về. A Giang Vô Đạo liền đội vàng hành lễ đáp lại nói, điện hạ, thần lần này đến đây là thay tuần hoàng hướng Tề Vương điện hạ cầu hòa. Chiến tranh đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không tốt. Không biết điện hạ cảm thấy ý như thế nào đâu? Tần Phong lạnh giọng hỏi, cuộc chiến này là ta muốn đánh sao? Ngươi Chu quốc ngang ngược càn rỡ, tại quốc cảnh nội sát hại hộ quốc hầu, ta không xuất binh ra mặt, các ngươi có phải hay không đem ta Tề quốc làm quả hồng mềm bóp? Bước kế tiếp có phải hay không liền phải hướng Tề quốc xuất binh? Không không không. Giang Vô Đạo đội vàng thề thốt không thừa nhận. Đây đều là hiểu lầm a. Giang Vô Đạo rất bị khuất, hắn cũng không biết Tần Uy chết như thế nào. Nhưng nồi là muốn cóng, đây là không có chạy. Tổng tất cả là hiểu lầm, lầm sẽ khiến chiến hỏa. Chuyện này với các ngươi, chúng ta đối với thiên hạ bách tính đều là chuyện không tốt không phải? Giang Vô Đạo cười làm lành nói, tôn quý Tề Vương điện hạ, chuyện này liền dừng ở đây có được hay không? Không tốt. Tần Phong lúc này bác bỏ ý kiến này. Giang Vô Đạo nghe vậy run lên trong lòng, chẳng lẽ trận này chiến còn muốn đánh xuống đi sao? Ngươi để cho ta Tề quốc đánh ta liền đánh, ngươi để cho ta Tề quốc xuất binh ta liền đạt được binh sao? Ngươi bây giờ để cho ta Tề quốc thu tay lại ta liền phải thu tay lại. Ngươi đem ta Tề quốc làm cái gì? Ngươi đem bổn vương làm cái gì? Hiện tại ta tốn hao quân phí, tiền trợ cấp, lương thảo chờ tiêu hao vật tư là mất chẳng sao? Bởi vì các ngươi dẫn đến ta bị Càn Nguyên hai nước tập kích bất ngờ, những cái kia tổn thất ta tìm ai nói rõ lý lẽ? Chương 501, thành lập sứ quán. Chương 501, thành lập sứ quán. Nghe Tần Phong phàn nàn, Giang Vô Đạo đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Không phải liền là tiền đi. Nói ngàn lần nói một vạn, còn không phải là vì tiền. Bọn hắn Chu quốc muốn cho Tề quốc đền bù quân phí, bồi thường các phí dụng, mọi thứ đều là lời nhảm thái chủ đề. Chiến tranh chính là như vậy, hoặc là ngươi chết ta sống đánh xuống, hoặc là như bẻ cánh khô bị đánh bại, hoặc là giống bây giờ như vậy đánh đồng dạng không đánh. Song phương quốc lực cách xa vẫn còn tốt, thắng phương không có quá nhiều tổn thất. Nếu là chênh lệch khá nhiều cái kia chính là thua bồi thắng tiền. Nếu là không sai biệt nhiều, cái kia chính là một mực rằng co không xong, thẳng đến song phương tiếp tục mở chiến hoặc là nghị hòa. Kia điện hạ có ý tứ là cái gì đâu? Giang Vô Đạo thăm dò tính hỏi thăm. Tề Vương điện hạ muốn bao nhiêu tiền đâu? Chỉ cần điều kiện không quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Tần Phong nhấp một hớp khoái hoạt nước, ra vẻ thâm trầm đáp lại nói, không quá phận, không quá phận. Tiền, các ngươi khẳng định là phải bồi thường a? Cái gì tiền cống hàng năm, túi đầu xương thần đều là hư, ta đều không cần. Ta chỉ cần tiền, có thể chứ? Có thể, kia điện hạ muốn bao nhiêu đâu? Giang Vô Đạo không nghĩ tới Tần Phong thế mà sảng khoái như vậy, chỉ cần tiền liền tốt. Ta nói một bài, 23 triệu lượng bạc ngân. 2 ngàn bạc. Là 23 triệu, các ngươi trước tiên có thể cho 300 vạn, còn lại 2 ngàn vạn điểm kỳ trả tiền, hàng năm cho 3% lợi tức liền tốt. Thế nào? Ta Tề quốc vì đánh trận bỏ ra không biết bao nhiêu lượng bạc ngân, ngươi liền cái này nhỏ nhỏ 2 ngàn vạn đều không lấy ra được. Tần Phong thấy đối phương nửa ngày đều không lên tiếng lúc này có chút tức giận. Mặc dù chúng ta Tề quốc tiêu tiền nhiều, nhưng đều là đang phát triển a. Mặc dù chúng ta thiếu tiền, nhưng chúng ta đủ thương kiếm nhiều a, mặc dù kiếm được nhiều, nhưng ai nhường máy bay cái đồ chơi này như vậy háo tiền. Cái này 300 vạn lượng là hiện tại nhu cầu cấp bách, còn lại 2000 vạn cũng không sao. Giang Vô Đạo không ngừng mà trên không trung khoa tay một cái 2000 vạn. Ngoại tàu 2000 vạn. Đoạt tiền a ngươi. Yến quốc đỉnh phong thời điểm bất quá 500 vạn lượng bạch ngân a. Ta Trung Quốc là ngươi Yến quốc gấp 3 quốc lực, nhất lâu dài cũng liền 10 triệu lượng, hiện tại chỉ có thể duy trì 7 tới 8 triệu lượng bạch ngân. Ngươi đây là để chúng ta Trung Quốc 3 năm không ăn không uống sao? Quốc khố hiện tại coi như tràn đầy, còn có 3 400 vạn hai, nhưng bác tắc tiền trợ cấp cũng còn không có phát xong đâu. Tề Vương điện hạ, ngươi đây cũng quá công phu sư tử ngậm đi, liền không thể thương lượng một chút. Tần Phong cười lạnh nói, Chu Quốc người liền điểm này khí lượng. Đã nói xong chỉ nói tiền, ta đòi tiền ngươi không cho, vậy thì tiếp tục đánh rồi. Giang Vô Đạo vẻ mặt cầu xin nói rằng, không phải không cho, là muốn biện chứng cho, phê phán tính cho. Ngươi cái này 2000 vạn hai thật nhiều lắm, hơn nữa ngươi nói lợi tức là nhiều ít tới. Hàng năm 3%. Cái này, đó căn bản trả không hết ta. Điện hạ, có thể hay không nhượng bộ chút? Tần Phong bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi, còn hàng ngày tự xưng đại quốc. Nghèo như vậy a? Giang Vô Đạo, mẹ nó, trung vực 6 trong nước khả năng chỉ có Tĩnh Quốc hài lòng yêu cầu của ngươi, quốc gia này hàng ngày kinh thương mậu dịch giàu đến chảy mỡ. Bình thường quốc gia bách tính một năm thu nhập nhiều nhất 10 lượng bạc tả hưu, nhiều cũng nhiều không đi nơi nào. Tĩnh Quốc nghe nói bách tính một năm đều có 2-3-10 lượng bạc, một người bù đắp được hai người bọn họ ba người. Trừ bỏ các loại nhân tố, dân chúng tầm thường thậm chí chỉ có 6-7 lượng bạc ngân. Nghĩ đến cái này, Giang Vô Đạo đống nhiên nghĩ tới điều gì? Tề Quốc, đủ thương, đầu đen rau muống, chắc không được dám công phu sư tử ngoạm, hàng ngày kiếm tiền cho kiếm mơ hồ có phải hay không? Đủ thương bây giờ tại trung vực 10 phần nổi danh, hàng hóa chủng loại phong phú hàm cái thấp trung cao 3 cấp bậc, lên tới quyền quý bên trong tới nhà giàu sang xuống đến bình dân bách tính đều có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Tối thượng phẩm đơn giản là nước hoa, đồng hồ, muối tinh những vật này, tùy tiện xuất ra một cái đều là số trăm lạng bạc dòng cất bước, quý nhất có thể đạt tới vạn lượng. Trước đó vài ngày Thiên Bảo lâu tại Tinh Quốc bán đi một ngụm trung lớn, đến giờ thời điểm tiểu gì cũng sẽ phát ra đố quên âm thanh, bị một gã thần bí người mua dùng 200 lượng hoàng kim mua xuống cộng thêm 3000 lượng bạc ngân. Nghe nói là Tinh Quốc thành viên hoàng thất. Phần giữa thương phẩm nhiều rượu, son phấn bột nước chờ nữ tử vật dụng làm chủ, đây đều là nhà giàu sang thiên kim tiểu thư, phu nhân chờ tốn hao lên lại cần vật phẩm. Các lão gia so đấu tiểu lực, rượu tốt xấu, các nữ nhân liệu chính là mỹ mạo cùng trang dung. Đủ thương bây giờ có được cao nồng độ rượu đế, rượu trái cây còn có luống mì nước trái cây chờ rượu loại, thâm thụ nam nữ già trẻ ưa thích. Sẽ uống uống mạch, sẽ không uống cùng các nữ tử vì để tránh cho làm trò cười cho thiên hạ uống nhiều rượu trái cây hoặc là luống mì quả. Về phần nước hoa, son môi chờ son phấn bột nước càng không cần để, là quý hiếm nhất đồ vật. Một chút không giàu có người ta tại nữ tử xuất giá lúc cũng biết tại đủ thương mua sắm một chút trang trí, để cho mình biến xinh đẹp để mắt. Về phần cấp thấp thương phẩm, cấp thấp rượu cùng phẩm chất độ chênh lệch muối tinh là dân chúng yêu nhất đồ vật. Một hai văn tiền liền có thể uống đến trước kia các lao gia mới uống đến bên trên rượu, gọi là một cái dễ chịu. Phẩm chất lại chênh lệch muối tinh cũng là muối tinh, so không có muối thời gian tốt hơn nhiều. Mấu chốt nhất còn có đủ thương chỗ làm quán rượu, chủ loại đa dạng, hàng đẹp giá rẻ, sắc hương vị đều đủ. Cái này một bộ này tổ hợp quyền xuống tới đủ thương mỗi tháng có thể kiếm được mấy trăm vạn bạc ngân. Gặp gỡ ngày nghỉ lễ trong lúc đó có thể sẽ càng nhiều. Nhưng bạc là vật thật, tương đối nặng nghề khó mà kiểm kê. Cho nên Thiên Bảo lâu bên kia một mực khó mà chuyển giao cho Tề Quốc. Giang Vô Đạo cười làm lành nói, Tề Vương điện hạ, chúng ta nơi nào có đủ thương khủng bố như vậy ra hỏa a. Ngài liền xin thương xót, nhượng bộ chúng ta. Nói ra một chút chúng ta làm được hay không? Thần Phong cười khẩy nói, tốt tốt tốt, thật là một cái quỷ nghèo. Như vậy đi, đã không có tiền cầm vật đến gắn nợ. Chúng ta Tề Quốc chảy nhiều ít máu, cái này bắt tắc liền cho chúng ta a. Trở về viết tỏ rõ, liền nói về chúng ta. Đương nhiên, Tề Quốc cũng sẽ có tương quan điều ước ký kết, một thứ hai phần bảo tồn tốt. Tốt. Giang Vô Đạo lập tức đáp ứng xuống, đây không phải cái đại sự gì. Ngược lại bắt tắc đều bị các ngươi chiếm cũng không cầm bề được, tạm thời cho các ngươi chính là. Nhiệm vụ của hắn chính là nghị hòa kéo dài thời gian, chờ bọn hắn Chu Quốc súng đạn xuất hiện một phút này, Tề Quốc tận thế sắp đến. Kiệt kiệt kiệt, bằng lòng thông khoái như vậy. Tần Phong cảm thấy có vấn đề, có thể hắn lại đáp không được nơi nào có vấn đề. Còn có, mới vừa nói 2000 vạn không bỏ ra nổi đến. Kia bạch ngân cho 300 năm thập vạn a, duy nhất một lần thanh toán sau khi trở về đưa tới. Là, còn có, các ngươi không phải nói nghị hòa là vì xúc tiến hai nước quan hệ, xúc tiến trung vực liên minh cái này đại gia đoàn hữu hảo. Thế nào? Đã dạng này, các ngươi mở ra mấy cái thành trì xem như thông thương quan khẩu, xúc tiến Tề Quốc cùng Chu Quốc mậu dịch qua lại. Chu Quốc Long Diễm thành bạch ra một cái địa phương nhỏ cho chúng ta Tề Quốc, chúng ta sẽ tại nơi đó thành lập sứ quán. Sứ quán xem như chúng ta Tề Quốc tiếng nói, có vấn đề gì tìm bọn hắn trước. Sứ quán xem như chúng ta Tề Quốc địa bàn, các ngươi Chu Quốc không cho phép phái binh, các ngươi bách tính không cho phép đi qua. Sứ quán bên trong, chúng ta Tề Quốc lại phái đại thần cùng một chút binh sĩ. Ngoại trừ những này, sứ quán còn đem bảo hộ chúng ta Tề Quốc bình dân thân người an toàn. Chương 502, ký kết điều ước, thần hỏa doanh chương 502, ký kết điều ước, thần hỏa doanh Giang Vô Đạo trầm mặc, một bộ này xuống tới. 10 phần có 9 phần không thích hợp. Nhìn như Tề Quốc là hướng bọn hắn biểu thị hữu hảo cùng hòa bình, có thể một hệ liệt cử động dường như đều tại tổn thương Chu Quốc lợi ích. Cái gì gọi là phân đất cho bọn họ làm sứ quán, Chu Quốc bách tính không được đi vào. Cái gì gọi là mở ra thông thương quan khẩu, cho phép song phương mậu dịch tự do qua lại, thấp thuế hoặc là miễn thuế. Cái gì gọi là sứ quán bên trong Tề Quốc sẽ chú quân bảo hộ Tề Quốc bách tính. mỗi một cái từ đều là quen thuộc như vậy, có thể liên hệ với nhau làm sao lại nghe không rõ đâu. Bất quá, cùng trước kia nước khác điều ước so sánh, cái này còn giống như rất nhân tính hóa. Từ xưa đến nay, các quốc gia hướng quốc gia thua trận ký kết điều ước đơn giản trở xuống nội dung. Bồi thường tiền, đem trong hậu cung mỹ mạo nữ nhân đưa cho đối phương, làm nước phụ thuộc hoặc là phụ thuộc. Nhất khắc nghiệt chính là hàng năm muốn lên cống, thu thuế đại quyền trình độ nhất định còn bị đối phương khống chế, tiền tiêu một có vấn đề liền xuất binh. Cái gì mở ra mậu dịch loại hình càng không cần nhiều lời, đây là cơ bản thưởng thức, nhất định bổ sung. Ngoại trừ các nhường Bắc Tắc chi địa bên ngoài, Thế quốc giống như không có nói ra quá nhiều yêu cầu à. Mọi thứ đều rất hợp lý, ngoại trừ đại sứ quán có chút là lạ. Nhưng so với Đông Liêu cống lên cùng Thiên Long quốc phụ thuộc, khống chế binh tiền đại quyền, Tề quốc tốt hơn nhiều. Nói ra những điều kiện này, thời điểm Tần Phong trong lòng có chút sợ hãi, đối phương sẽ không đáp ứng à. Điều kiện có chút khắc nghiệt, Chu quốc lại không có nguyên khí đại thường, muốn cho hắn bằng lòng có chút khó khăn à. Chính mình kỳ thật chỉ là muốn phát triển thời gian cùng tiền mà thôi, hy vọng không thể chơi thoát. Tần Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, Giang Vô Đạo lại đoạt trước một bước. Tề Vương điện hạ, cái khác đều có thể bằng lòng. Tiền này, không được, nhiều lắm. Chu quốc quốc khố cũng chỉ có ngần ấy, ngươi cũng cầm làm sao chúng ta sống? Hàng một chút ta. 150 thập vạn lượng bạch ngân được hay không? Ngươi nói là cái khác đều có thể bằng lòng. Là, nghe vậy, Thần Phong mừng rỡ trong lòng kém chút liền nhảy dựng lên. Tốt. 150 thập vạn hai liền 150 thập vạn lượng bạch ngân. Bất quá ta đã nói trước, nhất định phải lập tức đưa tới. Là. Song phương đồng thời đại hỉ, đều hoàn thành nội tâm mục tiêu. Một cái cảm giác đối phương muốn thiếu, một cái sợ chính mình muốn nhiều. Đối Tần Phong mà nói tiền cái gì đều là ngụy trang, mục đích thực sự ở chỗ thông thương quan khẩu. Đối Giang Vô Đạo mà nói cái gì đều là giả, nghị hòa cùng tiết kiệm tiền mới là thật. Bất quá, Giang Vô Đạo rất nhanh là hôm nay việc đã làm cảm thấy hối hận, bọn hắn Chu quốc muốn vì thế trả một cái giá thật là lớn. Tề quốc dây chuyển sản xuất đang bị máy hơi nước chờ thiết bị thay thế, cho dù là Tần Phong nghiên cứu đời thứ nhất máy hơi nước cũng chính diện lâm cải tiến hoặc là đào thải cục diện. Tề quốc sức sản xuất lấy hỏa tiễn giống như lên cao, một quốc gia hoàn toàn thỏa mãn mình nhu cầu cũng buôn bán xung quanh các quốc gia. Mở ra thông thương quan khẩu sẽ thành đại lượng Tề quốc thương phẩm phá giá lối vào, Chu quốc kinh tế sắp nhận hủy diệt tính đả kích. Chu quốc hôm nay tiết kiệm được mấy trăm vạn ngân lượng, ngày khác muốn vì thế tổn thất mấy ngàn vạn ngân lượng. Song phương trải qua thân thiện đàm phán hiệp thương sau, Tần Phong rất nhanh khiến công tử kỳ định ra một phần điều ước. Nhìn xem điều ước bên trên nội dung, Giang Vô Đạo xác nhận không sai sau ký kết xuống tới. Phần này điều ước bị Tần Phong đăng báo chí bên trên, biểu hiện ra trung vực các quốc gia thưởng thức. Chu quốc gia nhập trung vực liên minh. Trung vực liên minh bước tiến lên một bước, biến lớn hơn. Thế Chu chiến tranh kết thúc, Chu quốc hướng Tề quốc nhận thua đầu hàng. Ta đi, Tề quốc đánh bại Chu quốc. Kim thu tháng 9 điều ước Tề quốc thu hoạch được toàn bộ Bắc Cắc, Chu quốc núi Lựa Châu, Hộ Long thành hai cái đại châu mở ra thông thương quan khẩu, tổng cộng mở ra 7 quận, 18 huyện thành, Tề Chu song phương sắp mở ra thân thiện mậu dịch qua lại. Thông thương thành thị không thiết lập thuế quan, đủ thương thẳng doanh cửa hàng sắp mở thiết nơi đó, tất cả hàng đem lấy giá thấp hình thức đặc biệt bán. Miễn thuế, mua sắm người thiên đường. Điều ước ký kết sau, liên quan tới điều ước một hệ liệt nội dung như gió bao quét sạch toàn bộ trung vực. Mọi người thấy Tề Chu chi chiến kết thúc nhau nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tề quốc thật đánh thắng trận này địch thiên chi chiến. Phải biết, trước đó Tề quốc chính là một cái nhỏ châu, từ châu lại lớn cũng lớn không đi nơi đó. Mạnh như Hoàng Trình Yến quốc khi đó gặp phải Chu quốc đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khi đó, Tề quốc hướng Chu quốc khai chiến giống như người si nói mộng như thế buồn cười. Mặc dù Tề quốc đánh ra các loại chói mắt chiến tích, chém giết tuần đem vệ hùng đỉnh, cướp đoạt cả một cái Bắc Tắc, có thể tất cả mọi người vẫn là không coi trọng Tề quốc, bởi vì Chu quốc còn có trăm vạn hùng binh không có xuất quan, bọn hắn còn đang phát triển. Thế nhân cảm thấy, Tề quốc cùng Càn quốc đại chiến sau nhất định mọi mệnh không chịu nổi, một khi Chu quốc xuất binh vậy thì xong đời. Tề quốc có thể hay không giữ vững Bắc Tắc liền nhìn có thể hay không chống đỡ Chu quốc cái này một đợt tiến công. Có thể kết quả là thế nhân không có nhìn thấy trận này chờ đợi đã lâu kinh thiên đại chiến, nhìn thấy chỉ có song phương nghị hòa cùng Chu quốc gia nhập trung vực liên minh tin tức. Tề quốc bị người mang lên trên một đỉnh khăn che mặt thần bí, nó rất thần bí cũng rất cường đại. Giống như có cái gì năng lực đặc thù để nó lập tức vượt khởi, lực chiến xung quanh Chu quốc. Súng đạn. Đây chỉ là bên trong một cái nhân tố. Người thông minh đều phát hiện bí mật trong đó không phải súng đạn vẹn vẹn dậy hoa trên gấm mà thôi. Bất quá, những này đều không quan trọng, trọng yếu là đủ thương tại Chu quốc mở thẳng doanh cửa hàng. Không có các loại thu thuế, giá cả nghe nói muốn đánh 7-8 gãy. Có nhiều thứ như rượu những vật này có thể muốn giảm 50. Người mua là vui vẻ, có thể Chu quốc người bán lại đều không vui. Bọn hắn lúc đầu thương phẩm chất lượng cũng không bằng đủ thương, nguyên bản là kiếm miếng cơm ăn không muốn cùng những đại nhân vật này tương đối. Có thể đủ thương cái này vừa đến đem cho bọn họ to lớn xung kích. Không có người lại mua rượu của bọn họ, đi trong cửa hàng của bọn họ ăn cơm. Không có người mua bọn hắn son phấn bột nước, trang giấy sách mặc. Đủ thương tất cả đều chuẩn bị cho bọn họ thỏa đáng, chỉ cần trả tiền liền cái gì cần có đều có. Đại lượng trung gian thương, Hoàng Nhu người thấy cơ hội buôn bán nhau nhau chạy về phía Chu quốc, có thậm chí trực tiếp đem quốc tịch đổi thành Chu quốc. Ngoại trừ những vật này, nhất làm cho người hiếu kỳ chính là cái kia sứ quán. Sứ quán là cái gì? Là đại sứ chỗ ở sao? Vì cái gì sứ quán sẽ xây dựng ở nước khác đô thành còn không phải bách tính tiến bảo? Nguyên Mặc Dương quận trưởng thành tướng quân Lưu Phi cùng chính ủy Hoàng Hoàng bị Tần Phong cùng Trung Duệ điệp danh, điều đi Chu quốc đại sứ quán nhậm chức. Hoàng Hoàng phụ trách ngoại giao sự vụ, Lưu Phi phụ trách trị an, giữ gìn Tề quốc người miễn bị thương tổn. Tùy theo đi qua còn có 5.000 binh sĩ. Chu quốc, Long Diễm thành. Biết được Giang Vô Đạo ký kết một hệ liệt điều ước sau, Linh Long trên mặt cũng nổi lên ý cười. Tốt, không hổ là danh tướng. Tề quốc đến cùng vẫn là tiểu quốc, muốn đổ vật không có nhiều tầm mắt. Bác Tác muốn liền đưa cho hắn a. Chờ chấm thần hỏa xây dựng lập sau, còn không phải muốn cho chấm cầm về. Thỏ đao vui, thỏ đao vui. Tất cả đồ vật chỉ cần thỏ đao vui. Tác giả Cun không có tinh lực, cầu thật to nhóm điểm miễn phí thuốc canh cùng cho thỏ đao vui cổ vũ hạ vừa vẫn rất tốt. Người, chương 503, Nguyên Diên cầu hòa chương 503, Nguyên Diên cầu hòa thần hỏa doanh cho Linh Long quá nhiều vui mừng. Đông Liêu mang theo một nhóm nhỏ súng đạn, trực tiếp đưa tặng cho Chu Quốc cũng điều động nhân viên tiến hành huấn luyện. Dự bị, phóng ra. Phanh phanh phanh, từng nhánh súng tiếp phát ra tiếng vang, từng đạo ánh lửa chói mắt theo họng súng phun ra đồng phát ra viên đạn. 30 người làm một đội, 10 người làm một tổ. Một tổ đánh xong sau lập tức rút lui phía sau nhét vào đạn dược, ngay sau đó tổ thứ 2 tiến lên nhắm chuẩn phóng ra. Xong việc sau tổ thứ 3 đuổi theo, tổ thứ 2 lui về. Dạng này một cái tuần hoàn lặp đi lặp lại quá trình là Đông Liêu quốc không ngừng diễn luyện cho ra hiệu suất cao nhất chiến đấu kết luận. Quá nhiều người sẽ bị hỏa lực, xe bắn đá cho đập trúng. Người quá ít sẽ dẫn đến súng kiếp xạ kích mật độ không đủ. 10 người không nhiều không ít, vừa vặn nhường súng kiếp uy lực đạt tới nhất cao cấp. Ba tổ thay phiên giao thế tới một mức độ nào đó có thể để bù đắp xạ kích sau nhét vào dẫn đến chống chỗ kỳ, đạt tới xạ kích không ngừng nghỉ hiệu quả. Quá chậm, quá chậm. Giáo đầu không ngừng mà thúc giục, dạng này thành quả hiển nhiên không phù hợp hắn mong muốn. Kỹ thuật thành thuộc súng kiếp thủ có thể đạt tới mỗi phút 2 đến 3 thậm chí càng nhanh nhét vào tốc độ, có thể Chu Quốc binh sĩ trước mắt nhét vào cần thiết thời gian là Đông Liêu quốc gấp 3 thậm chí nhiều gấp 3. Linh Long nhìn trước mắt cảnh đẹp ý vui diễn luyện khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười. Quá tuyệt vời. Lựa này khí thật là thần kỳ, huấn luyện cần thiết thời gian thiếu, nhân viên yêu cầu không cao. Có thể thương tổn của nó cùng bồi dưỡng thành bản đều viễn siêu cung tiễn. Bây giờ còn đang tổ kiến huấn luyện, một khi sau khi hoàn thành Linh Long liền muốn đem bọn hắn trực tiếp đầu nhập trong chiến tranh. Vương tướng quân, hiện đang huấn luyện như thế nào? Vương Diên, Đông Liêu quốc thần cơ doanh giáo đầu, bởi vì quản giáo có phương pháp được đưa tới Chu Quốc trở thành thần hỏa doanh kỹ thuật chuyên viên, phụ trách súng đạn huấn luyện cùng súng đạn quân đội tổ kiến. Bẩm bệ hạ, trước mắt thần hỏa doanh vừa mới tổ kiến, đối lửa khí trường không còn không phải rất quen thuộc. Các binh sĩ nhét vào tốc độ vẫn là quá chậm, rất khó đem súng đạn lực lượng phát huy ra, không cách nào thích ứng chiến trường nhu cầu. Cho nên, nhằm vào Tề quốc chiến tranh còn phải trì hoãn, hiện tại đến luyện tập nhiều hơn mới là. Tốt. Linh Long do hỏi, tiêu pháo doanh lúc nào thời điểm có thể tổ kiến? Bẩm bệ hạ, lưu tinh pháo quá mức khổng lồ cồng kềnh, nước ta đến đây bởi vì đường xá xa xôi chỉ đem một môn, còn lại cần tại Chu quốc thành lập súng đạn chế tạo nhà máy sau sản xuất ra. Hổ tôn pháo cũng bèn bèn mấy môn, theo Đông Liêu vận chuyển tới không đủ hiện thực, vẫn là phải đợi súng đạn nhà máy thành lập. Bất quá vấn đề tương quan cũng bắt đầu dạy bảo, chỉ cần pháo một sản xuất ra liền có thể đầu nhập huấn luyện cùng thực chiến. Nghe xong Vương Diên giải thích, Linh Long nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều cái gì. Bệ hạ, thần còn có một câu muốn nói. Thỉnh giảng. Thần cảm thấy bệ hạ không thể nóng đội tiến đánh Tề quốc, mà là phải chờ. Chờ một thời cơ. Thời cơ nào? Vương Diên trầm ngâm nói, Tề quốc thời cơ xuất thủ. Cái này Càn quốc cùng Tề quốc còn tại trạng thái chiến tranh, theo trước khi nói Tề quốc bị tập kích đánh không có chút nào chống đỡ chi lực là bởi vì không có súng đạn. Hiện tại Tề quốc chống đỡ xuống tới, súng đạn nghiên cứu phát minh cùng chế tác tất nhiên một lần nữa trở lại quỹ đạo. Chờ lần tiếp theo Tề quốc cùng Càn quốc đại chiến thời điểm, cái này Tề quốc súng đạn tất nhiên sẽ xuất hiện trên chiến trường. Chờ chúng ta quan sát Tề quốc súng đạn uy lực sau khả năng hạ định kết luận như thế nào tiến công. Vương Diên lời nói không nói đấu, nguyên nhân chân chính là muốn nhìn Tề quốc súng đạn trình độ so với bọn hắn Đông Liêu quốc cao vẫn là thấp, vẫn là tương xứng đâu. Nếu là cao, kia thừa dịp Tề quốc không hoàn toàn phát dục lên nhất định phải cử quốc chi lực bất luận tốn hao giá lớn bao nhiêu đều phải đem Tề quốc diệt vong. Bằng không ngày sau Tề quốc chính là Đông Liêu quốc địch nhân lớn nhất. Đông Liêu hảo tâm giúp đỡ Chu quốc, cho đối phương cung cấp súng đạn một cái mục đích ngay ở chỗ này. Bọn hắn điều động quan viên huấn luyện đồng thời còn phải chú ý phụ cận Tề quốc. Liên quan tới Tề quốc súng đạn, cái này tại Đông Liêu quốc trong lòng một mực là một cây gai, một cái mê. Ai cũng không biết đối phương đến cùng phát triển thành cái dạng gì. Mục đích của bọn hắn chính là quan sát Tề quốc đồng thời thuận tiện xưng bá trung vực. Linh Long nhẹ gật đầu, cảm giác đối phương nói lời rất có đạo lý. Tề quốc súng đạn rất lợi hại, nhưng đến đấy là Đông Liêu quốc lợi hại vẫn là Tề quốc lợi hại đâu? Thiên An thành, Tề Vương phủ. Đưa tiễn Giang Vô Đạo sau Tề Vương phủ bên trong lại tới hai cái khách nhân. Một người tên là Vu Điển, Nguyên Diên phái tới sứ thần. Một người khác gọi là Mãnh Hồng, Bắc Tắc Tây Bộ Thiên Lang tộc phái tới sứ giả. Ngươi là Nguyên Diên phái người sứ thần, muốn làm gì? Tần Phong không hiểu mà nhìn xem đối phương, cái này đều chuẩn bị đánh nhau ngươi phái người tới làm gì? Theo tin tức của tiền tuyến chuyển tới, cánh lượng, phơi nước quý đạo đã lắp đặt sẵn sàng, hàng đánh cũng sắp đặt bên trên chờ đợi sử dụng. Dẫn dắt hỏa tiễn đánh toàn bộ an trí ở tiền tuyến, thời điểm nhắm ngay Tuyên Nam thành, chỉ kém Tần Phong ra lệnh một tiếng. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu là cùng lao tử đề nghị cùng ta trực tiếp đem ngươi đầu chặt đi xuống treo ở cửa thành làm thành thịt khô. Về Tề Vương điện hạ, tại hạ là phụ mệnh lệnh đại tướng quân đến đây nghị hòa. Thế nào? Không muốn đánh? Là. Vu Điển hậm hực cười nói, nay mới biết chúng ta giống như phủ du, Tề quốc chính là đại thụ che trời. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm Tề quốc. Nay đặc biệt đến đây cầu hòa, nhìn điện hạ có thể bằng lòng. Không biết điện hạ có thể có điều kiện gì? Đều là lao hồ ly, muốn cái gì nói thẳng đi. Nguyên Diên cùng Mạc Sơn có to lớn khác nhau. Mạc Sơn nghe theo yêu giá lời nói lựa chọn cùng Tề quốc nghị hòa, bởi vì hắn đại biểu là Càn quốc, hắn cần là Càn quốc mà suy nghĩ. Có thể Nguyên Diên một mực chưa từ bỏ ý định, hắn tin tưởng Lạc Vân Khanh đã chết tin tức. Dạng này cấp bậc nhân vật một khi muốn đưa tang hạ táng, tất nhiên là tối cao quy cách tang lễ. Đến lúc đó bất luận là đại quân vẫn là các cấp quan viên đều muốn ai điếu, cho yếu tướng lĩnh khả năng đến về vương thành tham gia tang lễ. Tề quốc biên phòng một khi thư giãn, đó chính là hắn nguyên diên tốt nhất tiến công cơ hội. Hắn một mực tại chờ đợi cơ hội đến, hắn còn muốn cho Tề quốc đến bên trên mạnh mẽ một đao. Có thể sự thật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chu quốc, đầu biết được Chu quốc hướng Tề quốc nghị hòa, ký kết các loại điều ước điều khoản, gia nhập trung vực liên minh, càn quốc triều dã giống như địa chấn đồng dạng run lên ba run. Một trận chiến này nói cho thế nhân Tề quốc rất mạnh, Tề quốc đem Chu quốc thu phục, Chu quốc cũng đã trở thành trung vực liên minh một viên cho Tề quốc cung cấp viện trợ. Lúc đầu càn quốc đánh Tề quốc cố gắng hết sức, lần này càng thêm cố hết sức. Rơi vào đường cùng, Nguyên Diên đành phải từ bỏ ý nghĩ này, thừa dịp Tề quốc còn không có đem lực chú ý thả trên người mình lúc trước về sau. Đợi ngày sau thừa dịp bất ngờ lại chủ động xuất kích. Đơn giản, bồi thường tiền, cắt đất, thông thường. Tần Phong khinh thường cười nói, liên quan tới chiến tranh điều khoản, mục đích của hắn rất đơn giản, bồi quân phí, cắt đất bản, mở ra thông thường quan khẩu. Kia bồi thường bao nhiêu? Dám ở đối Tề quốc tạo thành phá hư rất lớn, chúng ta muốn cái này số. Tần Phong lộ ra ba ngón tay. 3000 vạn lượng bạch ngân, rời khỏi Vân Châu, mở ra thông thương quan khẩu, 3000 vạn trước tiên có thể cho 1000 vạn, còn lại hàng năm 5% lợi tức cho ta. Mặt khác, các ngươi xem như quốc gia thua trận đến giải trừ trọng yếu vũ trang, dỡ bỏ thành phòng biện pháp, quân đội muốn giảm biên chế, không được có trọng trang kỵ binh, trọng giáp bộ binh cùng khí giới công thành. Chương 504, nhục nhã, nguyên gia không bằng chó. Chương 504, nhục nhã, nguyên gia không bằng chó. Càn quốc hủy đi không hủy đi Tần Phong mặc kệ, cái này nguyên gia nhất định phải hủy đi. Một cái ba họ gia nô còn có cái gì mà xưng đế? Tiến quốc chư thần, Càn quốc chó, hiện tại hoàng đế. Trận này chiến êm hai điểm gọi là Càn Nguyên Liên quân cùng Tề quốc chiến tranh, khó nghe chút chính là làm đủ chi chiến. Không có Càn quốc trợ lực, Nguyên gia sớm đã bị làm phế đi. Làm việc lớn quốc gia hổ, Nguyên gia chính là một cái dương nanh múa vuốt mèo con. Con mèo này nhất định phải đem nanh vuốt đầu nổ sạch sẽ mới được, không phải sẽ bị tiếp tục bắt đả thương người. Vu Điền nghe nói sau run lên, cái này cái gì điều ước? Lần đầu tiên nghe nói qua để cho người ta tự phế võ công điều kiện. Tất cả mọi người là cắt đất, bồi thường tiền, nơi nào có người chơi như vậy? Điện hạ, ngươi cái này, ta cái này. Điện hạ yêu cầu là thật có chút quá mức, không phải thật tâm mong muốn nghị hòa a? Vũ Điền chất vấn, Tề quốc là lợi hại, nhưng chúng ta cả nguyên hai nước còn có sức mạnh cùng điện hạ đánh xuống. Điện hạ không sợ chúng ta lựa chọn đón đánh đến cùng sao? Cái này cho hai nước tạo thành tổn thương rất lớn, điện hạ mời suy nghĩ kỹ càng. Thần Phong hừ lạnh nói, cả nguyên hai nước. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là đại biểu ai tới? Là Càn quốc vẫn là Nguyên quốc? Đại biểu hai nước, nhưng tại hạ là đại tướng quân Nguyên Diên thuộc hạ. Tần Phong nhẹ gật đầu cười nhạo nói hồi lâu kia không phải là Nguyên gia ngụy triều chó. Nếu là đại biểu Càn quốc ta tới suy nghĩ thật kỹ, chỉ là Nguyên gia ngụy triều còn dám tại thư này tin sổ loạn. Cần đàm phán nhường Càn quốc người đến, các ngươi Nguyên gia không ra gì. Ngươi, Vu Điền bị Tần Phong mắng không biết làm sao, bọn hắn Nguyên gia thế nhỏ nhưng cũng không phải cái gì dễ ước hiếp người. Thằng ngãi danh lấn ta quá đáng. Ngươi thật muốn cùng ta Càn Nguyên hai quân đánh nhau chết sống sao? Tần Phong cười khẩy nói, ta muốn nắn hạ. Là làm quân, đem Nguyên bỏ đi. Càn quốc thắng, cái kia chính là thắng. Hắn chiếm đoạt Tề quốc lãnh thổ hoặc là tiến thêm một bước chiếm đoạt Tiến quốc lãnh thổ, tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương. Nguyên Nguyên gia thắng về sau vẫn là cho người làm chó, làm Càn quốc nước phụ thuộc. Hắn, trướng mắt, xem thường, đánh nhau chết sống. Ta ngược lại thật ra có chút kỳ đối đãi các ngươi còn có bản lĩnh gì? Nghe nói Tần Phong lời nói, Vu Điền tại chỗ đỏ ấm. Tốt, vậy thì chờ lấy nhìn. Vu Điền trong lúc nhất thời quên đến đây Tề quốc nhiệm vụ, hắn vốn định nghị hòa kéo dài thời gian, hiện tại xem ra vẫn là đến chiến. Đàm phán thất bại coi như xong, còn bị bọn hắn làm đục một phen. Chờ một chút. Tần Phong lập tức gọi lại đối phương. Điện hạ đây là đổi ý. Không. Tần Phong cười giải thích nói, chuẩn bị một phần lễ vật, mang về cho Nguyên Liệt cái kia cầu vật. Lễ vật gì? Tần Phong không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng. Người tới. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn mặc áo giáp đứng ở cổng. Vương gia có gì phân phó? Đem người này dẫn đi, đưa tay chém đứt một chi. Nhường hắn mang theo tay trở về. Là. Bạch Mộ Hàn nhanh chóng đè xuống Vu Điền, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng. Bạo quân. Xuất sinh. Hai nước giao chiến không chém xứ, ngươi đây là đang làm cái gì? Vu Điền diện mục dữ tợn nhìn về phía Tần Phong đối với hắn chửi ầm lên, có thể Tần Phong không có chút nào để ý tới. Hai nước giao chiến không chém xứ, ta chém sao? Hơn nữa ngươi nói là quốc, ngươi Nguyên gia liền một cái lĩnh châu tính là gì quốc? Dẫn đi. Vu Điền bị chửi cứng miệng không trả lời được, còn chưa chờ hắn nhiều lời Bạch Mộ Hàn đã đem hắn kéo xuống. Tuyên Nam thành. Nguyên Diên mấy ngày trước phái ra Vu Điền tiến về Thiên An thành đàm phán, có thể nhiều ngày không tin tức. Cái này để trong lòng hắn có chút lo lắng. Thế nào còn không có âm thanh? Hẳn là chuyện gì xảy ra? Mạc Sơn Quyên Lơn, hẳn là sẽ không. Ta đoán Tề quốc sẽ không tiếp tục đánh xuống. Mặc dù cùng Chu quốc nghị hòa, bên ngoài thực lực chiến thắng Chu quốc, có thể cùng hai cái đại quốc khai chiến nó không chịu nổi. Đoán chừng là vì một ít bồi thường vấn đề tranh luận không dưới. Hy vọng là vậy. Vừa dứt lời, một tên binh lính vô cùng lo lắng chạy tới. Báo, đại tướng quân, đại tướng quân trở về. Nghe nói lời này, Nguyên Diên mừng rỡ trong lòng. Quá tốt rồi, mau dẫn hắn tới. Là. Nguyên Diên mừng thầm trong lòng, chuyện phát triển vẫn là rất thuận lợi đi. Có thể cũng không lâu lắm, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ mất. Chỉ thấy Vu Điền sắc mặt tái nhợt đi đến, hắn lung la lung lay bộ pháp có chút như nhũn ra bất lực, giống như tùy thời muốn té xỉu xuống dưới. Tại tướng quân, ngươi thế nào? Nguyên Diên đi qua ôm chặt lấy đối phương, có thể sờ đến cánh tay phải thời điểm trong lòng của hắn run lên. Hắn hoài nghi mình có phải hay không cảm giác sai. Nguyên Diên thăm dò tính sờ một cái, phát hiện cánh tay không có. Tại tướng quân, cái này. Nguyên Diên dọa đến nói không ra lời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Vu Điền. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân. Nhìn thấy Nguyên Diên một phút này, Vu Điền lập tức bị khuất khóc ra thành tiếng. Nghị hòa thất bại. Hắn lập tức đem tại Tề quốc đoạn này thời gian bị nhục nhã toàn diện cáo chi đối phương. Tần Phong tự nhận là có thể đánh thắng Chu quốc, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hắn mắng to bệ hạ là chó, còn nói nghị hòa chỉ có thể càn quốc đến. Nguyên quốc không phối hợp bàn nói chuyện với bọn họ. Nói lên điều kiện còn 10 phần khắc nghiệt, nói chúng ta là quốc gia thua trận, bồi giao mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, cắt đất, còn phải phế bỏ trọng giáp kỵ binh, trọng giáp bộ binh cùng các loại khí giới công thành. Tại hạ không cho phép, hắn giận dữ trực tiếp chặt cánh tay của ta. Nghe xong đối phương nói tới lời nói này, trong lòng mọi người hù dọa một mảnh sóng lớn. Cái này Tây quốc, như thế cũng sao? Thật sự cho rằng đánh thắng Chu quốc liền có thể vô địch thiên hạ? Bí gan, cái này Tần Phong hôm nay dám nhục nhã ta, ngày khác ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Vu Điền hồi tưởng mấy ngày qua tại Tề quốc sinh hoạt, nội tâm của hắn vô cùng phẫn uất. Đối phương đem cánh tay của hắn chặt xuống, đem cánh tay cầm trò cho ăn, cho hắn đánh một cái thứ gì, nói phòng ngừa lây nhiễm cũng phải người quan sát cuộc sống của mình. Một phút này, hắn cảm giác chính mình là một con khỉ bị người trêu đùa nhục nhã. Nghĩ đến, Vu Điền nghĩ tới điều gì đổ bật. Đúng rồi đại tướng quân, ta nhớ ra rồi. Tề Vương Phi Lạc Vân Khanh tỷ lệ lớn là chết. Chuyện luôn là thật. Mặc dù Tề quốc trên dưới một mảnh an bình, nhưng ở Tề Vương phủ bên trong cùng cái khác không thấy được vị trí đều treo lụa trắng, hoa đen. Bọn hắn làm như vậy tựa như là vì ai điếu, có thể lại sợ bị người cho biết. Nghe truyền ngôn nói Tề quốc cao cấp quan viên đều hướng Thiên An thành rút lui, dự tính sau 10 ngày hạ táng, cử hành tang lễ. Yêu Dã nghe nói Vu Điền lời nói này lập tức nghĩ tới điều gì. Tướng quân, có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị tiến công. Hạ táng địa điểm tất nhiên tại ngoại ô, chúng ta điều động trinh sát đi qua điều tra. Chờ đội ngũ ra khỏi thành lúc, đại quân trực tiếp tập kích Thiên An thành. Ngoại phái binh lính tinh nhuệ trực tiếp tập kích Tần Phong đem hắn cùng hắn ái phi táng cùng một chỗ. Tốt. Chương 505, phản công, 1, chương 505, phản công, 1, Thiên An thành, ngoại ô một chi kỵ binh bí mật tiềm phục tại trong một rừng cây, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào đóng chặt cửa thành. Không biết rõ qua bao lâu, cửa thành chậm rãi mở ra, che khuất bầu trời giống như cờ xí dẫn đầu xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tất cả đều màu trắng không có bất kỳ cái gì tiên diễm cùng vui mừng. Một đội binh sĩ người mặc bạch giáp chậm rãi đi ra khỏi cửa thành, tại phía sau bọn hắn còn có một đội bạch mã kỵ binh cùng vô số chiến xa. Tề Vương Tần Phong thân mặc hắc bào đi ở chính giữa, bên cạnh hắn theo thứ tự là Bạch Mộ Hàn, Lôi Lăng, Hàn Sở, Công Tử Kỳ chờ một đám Tề quốc trọng thần. Số con chiến mã lôi kéo một cái màu đen đồ vật, phóng tầm mắt nhìn tới giống như một cỗ quan tài lớn tải. Tại quan tài sau lưng, vô số dân chúng một bên khóc nỉ non một bên theo sát phía sau. Nương, người có tiền này tang lễ chính là không giống, nhiều người coi như song liền quan tài đều lớn. Thế nào? Người còn muốn nằm? Chết có thể nằm lớn như thế quan tài ngược cũng đáng giá, bất quá chờ hạ nằm bên trong chính là Tề Vương. Một gã nam tử mặt lộ vẻ hung ác nói. Hắn một tay rút ra chiến đao dùng cánh tay lau, ý đồ nhường lưỡi đao bảo trì chân bóng cùng sắc bén. Tần Phong bọn người thần tình nghiêm túc đi lại, không có chút nào chú ý tới tình huống xung quanh. Hôm nay là anh hùng địa cùng anh hùng lâm viên thành lập thời gian. Màu đen đồ vật không phải quan tài, mà là to lớn thạch đầu, phía trên khắc lấy các loại phù văn để bày tỏ kỷ niệm. Sau lưng bách tính phần lớn là hy sinh các tướng sĩ thân thuộc, bọn hắn theo sát đội ngũ, muốn tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình hạ táng. Tần Phong từ đầu đến cuối liền không có nói cho người khác biết Lạc Vân Khanh trận tướng, hắn một mực tại ẩn giấu chính là vì giờ phút này. Căn cứ phản bội gian tế sưng, Càn Nguyên Liên quân phái đại lượng trinh sát tới thám tử, hy vọng có thể tìm tới cơ hội cho mình một thông khoái. Đã như vậy, Thần Phong liền làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Màn kịch của hôm nay chính là cho bọn hắn nhìn. Làm các loại hành động tiểu đội xuất động thời điểm, Tuyên Nam thành bên trong ngay tại tập kết đại quân. Vì hôm nay, Nguyên Diên thật là hao phí đại lượng tâm huyết. Một trận chiến này, Càn Quốc có thể nói là đánh cược tất cả. Linh Châu, Từ Châu, Vân Châu ba châu tổng cộng 130 thập vạn đại quân, trừ bỏ không cách nào điều động số thập vạn người, còn lại 7-8 thập vạn đại quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn đem dùng hết tất cả, đánh nát Tề quân phòng tuyến, tựa như đao nhọn giống như đánh vào Thiên An thành, cắm vào Tề quốc trái tim, đem Tề quốc diệt vong. Các tướng sĩ, nghỉ ngơi lâu như vậy hẳn là tinh lực rồi rào đi. Hôm nay, chúng ta muốn bắt lại Thiên An thành, kết thúc trận chiến đấu này. Nguyên Diên cùng Mạc Sơn nhìn xem dưới đáy tướng sĩ cam kết. Bản tướng quân tại cái này hứa hẹn, các ngươi trong khoảng thời gian này chịu tất cả ủy khuất cùng thống khổ đều sẽ đạt được phát tiết cùng đền bù. Giết vào Thiên An thành, cho phép các ngươi tự hành hoạt động 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc đều không nhận bất kỳ xử phạt nào. Đến lúc đó, các ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu nữ nhân, đều xem bản lĩnh của mình. Nghe nói cái này một lời nói, toàn thể tướng sĩ bộc phát một hồi tiếng hoan hô. Tốt. Bọn hắn giống như điên cuồng, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng chờ mong tức sắp đến cảnh tượng. Đánh trận là kiện khổ sai sự tình, qua là thời gian khổ cực. Nhưng vì cái gì nhiều người như vậy còn muốn gia nhập quân đội nhập ngũ đâu? Căn bản nguyên nhân ngay ở chỗ này. Vật khí tốt thông qua anh dũng biểu hiện cùng trung tâm có thể thu được thượng cấp thưởng thức, thu hoạch được chú ý hoặc là liệt vào tinh nguyện. Sức chiến đấu cường hãn có thể thông qua giết địch trạm tướng đoạt được quân công, từng bước một leo lên trên thu hoạch được chức quan, nghịch tiên cải mệnh. Dầu gì miễn là còn sống, thắng được chiến đấu một phút này chính là mình thu hoạch thời điểm. Bất luận là thuế ruộng vẫn là mỹ nhân, toàn diện có thể dựa vào hai tay của mình mà tới. rất nhiều người cướp đoạt đại hộ nhân gia sau thu hoạch được đại lượng kim ngân châu bảo, chỉ cần mình không tìm đường chết không lãng phí, số tiền này tài đủ chính mình tốn hao cả đời. Nhìn chúng tướng sĩ vung tay hô to, sĩ khí phóng đại, Nguyên Diên mấy trong lòng người mười phần vui sướng. Nguyên Diên rút ra bội kiếm bên hông, chỉ hướng bầu trời. Chúng nghe lệnh, xuất phát. Tại Tuyên Nam thành đại quân chuẩn bị trong lúc đó, vô số kỵ binh tiểu đội, đột kích tiểu đội từ quân doanh lặng lẽ xuất phát chạy về phía Thiên An thành. Mục đích của bọn hắn chính là tập sát Tề Vương, tranh thủ đem những quan viên này tướng lĩnh cùng nhau chém giết, nhường Tề quân rắn mất đầu. Sau lưng đại quân thì là lựa chọn cùng Tề quân chủ lực cứng rắn làm, tiêu diệt chủ lực cũng đoạt được thành trì. Phảng phất là người được chiến tranh khí tức, ở xa Chu quốc Đông Liêu quốc người trong nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi nói là Càn quốc phái qua sứ giả trở về, nghị hòa thất bại. Đối. Theo nhãn tuyến đến báo, Tuyên Nam thành bên kia quân doanh rất náo nhiệt. Đoán chừng nghị hòa thất bại lại muốn đánh trận. Đi qua nhìn một chút Tề quốc súng đạn. Có thể. Cụ thể là ai muốn đánh không quan trọng, trọng yếu tiếp tục đánh. Bọn hắn đánh giá ra chiến tranh tức sẽ bắt đầu, cấp tốc cải trang cách ăn mặc hướng Linh Châu phương tiến về phía trước. Đông Liêu quốc người mục đích của chuyến này chính là vì thấy Tề quốc súng đạn phong thái, lần này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Thiên An thành phòng tuyến khu. Cái phòng tuyến này toàn bộ giao cho Cam Long phụ trách, mục đích là thủ vương phòng tuyến, bảo hộ vương thành cũng chờ đợi phản công tin tức. Báo cáo tướng quân, trạm gác ngầm phát hiện mấy băng quân địch tung tích. Người số không nhiều, cần phải giải quyết sao? Thả bọn họ đi qua, không cần đánh cỏ động rắn. Cam Long nhìn xem xa bàn trầm ngâm nói, sắp xếp người ngựa lặng lẽ theo tới, chờ hướng Tề Vương trước khi động thủ phát ra tín hiệu. Là Tần Phong công chúng nhiều tiên tiến súng đạn giao cho hắn, một trận chiến này phản công đối Cam Long mà nói rất trọng yếu. Hắn không chỉ có muốn đem cầm đánh xinh đẹp, còn phải là Tây Giã đại quân báo thù rửa hận. Tuyên Nam chiến dịch kết thúc, Tây Giã cơ hồ đánh không có. Ngoại trừ còn sót lại một hai vài người, xây dựng chế độ không có mấy cái. Hiện tại những người này đều là theo Đông Giã, Nam Giã điều, hoặc là cái khác binh lính tinh nhuệ điều tới một lần nữa tổ kiến. Tây Giã người số không nhiều, vẹn vẹn ba thập vạn người. Đối mặt Tuyên Nam thành 4-5 thập vạn đại quân tiến công, trên mặt bọn họ không có bộc lộ chút nào sợ hãi, ngược lại từng cái ánh mắt kiên nghị, thấy chết không sợ. Đánh điện thông báo Dương Triều, chuẩn bị chặt đứt quân địch đường lui. Không tiếc bất cứ giá nào cho chặt đứt quân địch liên tuyến. Là. Nói xong những này, Cam Long cầm lên trước bàn máy bộ đàm đung đưa. Ta là Tây Giã tổng thống lĩnh Cam Long, xin cho trưởng quan của các ngươi nghe. Ta là Hỏa Tiễn sư sư trưởng, không biết thống lĩnh có gì phân phó. Hỏa Tiễn đánh toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Là. Làm xong những này, Cam Long đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cao Dương. Cao Dương, đợi chút nữa ngươi dẫn đầu đội tiên phong giết vào Tuyên Nam thành. Tốt. Vì lần này tiến công, Cam Long đặc biệt chọn lựa tinh binh cường tướng gây dựng đội tiên phong. Đội tiên phong không chỉ có phân phối hỏa tiễn ống, lưu đạn chờ súng đạn, thậm chí còn có 20 kiện chế tạo thử súng phun lửa. Súng phun lửa uy lực khả năng không để ý tới vẫn tưởng cường đại như vậy, có thể công thành nổ trại cùng chiến đấu trên đường phố thật là lợi khí. Làm xong những này, hắn nhắm hai mắt lại lặng lặng chờ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 506, phản công 2, chương 506, phản công 2, Vân Châu, Tề quân tổng bộ. Lao Vương, đối diện động. Động liên động thôi. Chu Minh thập phần hưng phấn, vì tiến đánh Lĩnh Châu bọn hắn thật là làm đủ mấy tháng chuẩn bị. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Mặc dù là phản công, có thể Tề Vương chỉ thị đối phương trước công chính mình lại công. Vùng núi gập đèn, tiến công còn không bằng ôm cây đợi thỏ đánh phòng ngự chiến. Người không đánh a? Cái kia trạm khí tượng Lục Phong nói hôm nay Đông Nam Vương, lợi tốt chúng ta lính mẹ dù. Tăng thêm mùa thu khô giáo, ngươi không trực tiếp đốt hắn một tay đem làm quân binh lương thực đốt không có. Vương Vũ trêu ghẹo nói, Chu Minh a Chu Minh, ngươi có phải hay không chiến tranh của nhân? Vì đánh trận quên hết tất cả. Đây chính là giữa ban ngày a. Lính này dù xem như chúng ta Tề quốc cơ mật, ngươi không kiến tạo điểm cảm giác thần bí không phải bộc lộ ra đi. Chu Minh gấp, cái này chuẩn bị mấy tháng ngươi còn không đánh. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đi ngủ. Ban đêm lại nói. Vương Vũ ném câu nói tiếp theo sau trở lại trong phòng ngủ đắp chăn nghỉ ngơi. Chu Minh, giữa trưa ngươi thật đúng là ngủ được a. Rơi vào đường cùng, Chu Minh đành phải nhường toàn quân tạm thời nghỉ ngơi. Vũ Tiên, Lang Phỉ, Ngụy Ưng ba người là lần này lính nhảy dù thống lĩnh, bọn hắn thừa dịp thời gian nhàn rỗi kiểm tra quân bị thuận tiện nghỉ ngơi chờ đợi buổi tối nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều kiểm tra hạ dù nhảy có vấn đề hay không. Đạn, cung nỏ, vũ khí có vấn đề hay không. Tổ trưởng kiểm tra hạ riêng phần mình cánh lượn bên trên hàng đánh có hay không vấn đề, ném bom chốt mở cùng trang bị có hay không dị dạng. Dược phẩm, cái bật lửa, đèn tin các thứ có thể hay không bình thường sử dụng, có hoàn hảo miệng. Vũ Tiên mệnh lệnh các binh sĩ lập tức lại kiểm tra một lần, có vấn đề kịp thời thay đổi. Cho nên kiểm tra không sai sau, lính nhảy dù nhóm lâm vào cõi mộng bên trong. Tề quốc quân sự học viện sĩ quan tốt nghiệp nhóm từng cái biểu hiện anh dũng, tác phong hung hãn, không sợ sinh tử. Vương Vũ thân làm hiệu trưởng vì để cho trường quân đội danh chấn tứ hải, đặc biệt đem những người này tổ chức thành lập một cái đột kích doanh. Doanh trưởng Yến Cô Thành bởi vì tác chiến dũng mãnh, tại Tuyên Nam thành Tu La Tràng bên trong tiêu diệt mấy trăm tên quân địch vinh lấy được cấp một chiến đấu anh hùng huân trường, bị Vương Vũ chọn lựa là dê đầu đàn. Tất cả mọi người kiểm tra hạ hỏa tiễn ông có vấn đề hay không. Đêm nay chúng ta chỉ có thể tiến lên không cho phép lui lại. Cho dù là chết cũng phải chết tại trong quân địch. Tề quốc trưởng quân đội thanh danh đêm nay có thể hay không đánh ra đến liền nhìn chúng ta. Tiến cô thành cầm lấy một chi hỏa tiễn ống. Chúng ta có súng đạn, chúng ta có tốt nhất trang bị. Tranh thủ đánh một số không thương vong thành tích tốt. Những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là hao phí món tiền khổng lồ bồi dưỡng sĩ quan. Mỗi người bỏ mình đối Tề quốc mà nói đều là tổn thất thật lớn. Sau khi chết biến thành anh hùng, bất tử đương nhiên tốt nhất. Giết địch là chuyện dễ dàng, có thể giết địch hậu lại bảo trì số không thương vong đó là cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn Tề Quốc trưởng quân đội kế tiếp, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, kiểm tra quân bị chờ đợi buổi tối mệnh lệnh. Thiên An thành ngoại ô làm to lớn bia đá lập nên, vào trong đất bù lúc, đám người cúi đầu để bày tỏ tôn kính. Nhìn thấy nghi thức bắt đầu một phút này, trong rừng các lộ tiểu đội ngồi không yên. Bên trên, tốt. Một tiếng tiến công tiếng kèn thổi lên, vang vọng chung quanh. Ngay sau đó từng đạo đạn tín hiệu màu đỏ bay đến trên bầu trời, giống như tại cảnh cáo đám người. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ hành tung của bọn hắn bị người phát hiện? Rất nhanh, từng đội Tề quân từ phía sau chạy đến. Càn Nguyên Liên quân tại chỗ cùng Tề quân giao thủ, ý đồ thoát đi vòng đây. Một phần nhỏ người thành công đào thoát, vẫn như cũ hướng Tần Phong Phương hướng tiến công. Đại tướng quân có lệnh, cầm xuống Tề Vương đầu người 5000 kim. Giết a! Tiếng giống giận dữ không ngừng mà ở chung quanh tiếng vọng, Tần Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối. Mộ Hàn, ngươi bảo vệ tốt vương gia cùng chúng thần, ta đi một lát sẽ trở lại. Tốt. Bạch Mộ Hàn nhìn xem Lôi Lăng đi xa thân ảnh trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngươi cẩn thận, đừng thụ thương. Tốt. Thành hôn về sau, Bạch Mộ Hàn dần dần quen thuộc thê tử cái thân phận này. Trước kia phong mang dần dần thu liễm, thay vào đó là một vẻ ôn nhu. Lôi Lăng theo bên cạnh binh sĩ cầm lấy một cây trường thương, cưỡi chiến mã, nhanh chóng tiến đến chặn đánh quân địch. Bởi vì sớm chuẩn bị tăng thêm thực lực của hai bên vốn là cách xa, nhóm này quân địch cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giải quyết. Phía trước chiến sự đã kết thúc, phía sau đại quân còn chưa biết được. Đại tướng quân, cái này quân tiên phong dựa theo thời gian cũng đã cùng Tề quân giao thủ. Chúng ta phải tăng tốc hành quân tốc độ, thừa dịp bất ngờ cầm xuống Thiên An thành. Yêu Gia bấm ngón tay tính toán, phỏng đoán tình thế tình huống phát triển. Tốt. Nói cho toàn quân, tăng tốc hành quân. Nguyên Diên nội tâm có chút kích động, hắn giống như nhìn thấy thắng lợi nữ thần hướng hắn ngoắc vân an. Số thập vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Thiên An thành phương hướng đi đến, một trận đại chiến tức sẽ bắt đầu. Xem ra trung vực quốc gia thật sự có tài, tùy tiện một quốc gia đều có không tệ chiến trận. Không sai, nhưng cùng chúng ta Đông Liêu quốc so kém không phải một chút xíu. Đừng phân thần, chú ý chung quanh, quan sát Tề quốc súng đạn. Là một đám Đông Liêu người cầm một chi kính viễn vọng một lỗ quan sát đến xa xa tình huống. Đây là bọn hắn quốc gia bí thuật, cao cấp nhất cơ mật quân sự. Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài tình huống, là chiến trường điều tra lợi khí, cho nên Đông Liêu quốc phát minh về sau vẫn giấu kín không có người biết được. Rốt cuộc đã đến. Một đám Tề quân lính trinh sát thông qua kính viễn vọng thấy được quân địch động tĩnh, nội tâm vô cùng kích động. Bọn hắn chờ đợi giờ phút này đã rất lâu rồi. Đi, trở về báo cáo khai. Tốt. Hỏa Tiễn sư trận địa. Sư trưởng Chu Vinh nhận được tin tức sau lập tức cầm lấy máy bộ đàm đung đưa. Ta là Hỏa Tiễn sư sư trưởng, xin hỏi là Cam tổng chỉ huy sao? Ta là Cam Long, tiền tuyến có chuyện gì? Báo cáo Cam tổng, phía trước phát hiện quân địch động tĩnh. Cách chúng ta Hỏa Tiễn đánh phạm vi bao trùm còn có mấy dặm. Chờ. Là đạt được tin tức của tiền tuyến, Cam Long lập tức dẫn đầu binh sĩ tiến về quan sát tháp bên trên quan sát. Nhìn xem Càn Nguyên Liên quân trùng trùng điệp điệp đi tới Tề quân trận địa phụ cận, Cam Long trong lòng cũng rung động. Gần chút nữa, gần chút nữa. Đánh điện thông báo Dương Triều, bắt đầu tiến công. Đánh điện thông báo Cao Dương, bắt đầu công thành. Chu Binh, ta là Cam Long, nghe được xin trả lời. Ra lệnh sau nhìn thấy quân địch đi tới hắn dự tính địa điểm, Cam Long lập tức giao lên máy bộ đàm. Báo cáo Cam tổng, Hỏa Tiễn đánh chuẩn bị hoàn tất. Tốt, xạ kích. Lập tức xạ kích. Là Chu Vinh tuân lệnh sau lập tức hạ lệnh Hỏa Tiễn đánh phóng ra. Phóng ra. Nương theo lấy tiếng kèn vang lên, chỉ huy cờ lay động, bố trí tại trên trận địa Hỏa Tiễn máy phát xạ chẳng khác nào dã thú thức tỉnh. Các binh sĩ lập tức điều chuẩn góc độ, đem tầm bắn điều thành lớn nhất, cũng tuần thuộc châm lửa. Oeng, từng đạo cùng dã tiếng long ngâm vang lên, vô số Hỏa Tiễn đánh theo máy phát xạ bên trong bắn ra, tản ra khiếp người ánh lửa chói mắt. Như là vũ khí danh xưng như thế, chỉ một thoáng trên bầu trời rơi ra hỏa vũ. Chương 507, phản công 3, chương 507, phản công 3, trong thời gian ngắn Tề quân Hỏa Tiễn đánh toàn bộ đổ xuống mà ra. To lớn màn trời xuất hiện một chương từ hỏa diễm bệnh thành lưới lửa. Nương theo lấy vang dội tiếng oanh minh, làm quân cùng Đông Liêu quốc quan sát viên chú ý lực trong nháy mắt bị chuyển di đi qua. Xảy ra tình huống gì? Không biết rõ. Chẳng lẽ là Tề quân súng đạn? Một gã làm quân sĩ binh nghi vấn hỏi. Tề quân súng đạn bọn hắn sớm có nghe thấy, nhưng lần trước đại chiến cơ hồ không có nhìn thấy nhiều ít. Ngoại trừ lựu đạn bên ngoài, những vật này cho bọn họ tạo thành không nhỏ trở ngại, nhưng cũng không phải là rất rung động, bởi vì uy lực không đủ lớn. Vừa dứt lời, có chút binh sĩ bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời động tĩnh. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Vô số làm quân đứng lặng nhìn từ xa, hiếu kỳ cái này bay tới là vật gì. Một giây sau, hỏa tiễn đánh cấp tốc rơi xuống đất nổ tung lên. Hỏa diễm đem làm quân nuốt hết, bạo tạc để bọn hắn biến chia 5 x 7. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, làm quân quân trận bên trong tràn đầy tiếng nổ cùng tiếng kêu rên. A, một máy mắt, nơi này giống như nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào. Tiền quân bị hỏa tiễn đánh rửa sạch, không phải chết chính là tổn thương. Những người còn lại trong lòng tràn đầy sợ hãi, căn bản không để ý nhiều như vậy hung hăng về sau bắn gọn. Chạy, chạy mau. Đây là vật gì, thật đáng sợ. Bạo tạc nổ chết ngược lại tính giải thoát rồi. Sợ hãi nhất chính là chiến hữu bên cạnh bị tắc chết, huyết nhục của hắn dính ở trên người của ngươi, bay vào con mắt của ngươi, hoặc là ném vào trong miệng để ngươi nếm đến kia huyết tinh lại mang có mấy phần tiêu hương hương vị. Những đào binh này trên thân đều là huyết nhục, nhưng không phải bọn hắn. Một số người kéo lấy tàn chi đem hết toàn lực hướng phía sau chạy tới, sợ chậm một giây liền bị hỏa tiễn đánh cho nổ chết. Chết tại hỏa tiễn đánh người phía dưới rất nhiều, có thể càng nhiều hơn chính là chết tại người một nhà trong tay. Cảnh tượng vô cùng bối rối, rất nhiều người chưa kịp phản ứng liền bị người đụng ngã xuống đất. Người đạp ngựa đạp, cũng không lâu lắm liền biến thành một bãi thịt nát. Dẫm đạp sự kiện ở chỗ này liên tiếp phát sinh, không có người quan tâm những này ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, cứu được ngươi ta liền không có thời gian chạy mất. Rút lui, mau bỏ đi. Làm quân bộ điểm tướng lĩnh thấy thế lập tức ra lệnh rút lui, lại không rút lui sẽ trễ. Thế quân vòng thứ nhất hỏa tiễn đánh công kích kết thúc. Chu Vinh lập tức hạ lệnh nhét vào hỏa tiễn đánh tiến hành đợt thứ hai tiến công. Nhanh chóng nhét vào. Sa kích. Bởi vì hỏa tiễn đánh thiết kế nhân tính hóa, một tên binh lính vừa dễ dàng vận chuyển nhét vào một cái hỏa tiễn đánh. Mỗi một đài máy phát xạ liền từ 5 tên lính phụ trách, chỉ cần trong chốc lát hỏa tiễn đánh liền nhét vào hoàn tất. Nhét vào hoàn tất. Dự bị. Sa kích. Với anh, rất nhanh, vòng thứ hai hỏa tiễn đánh rửa sạch lại bắt đầu. Làm quân tướng sĩ còn chưa theo vừa rồi trong dư âm kịp phản ứng lại bị hỏa tiễn đánh nơi bao bọc. Ở phía xa chủ soái trong trận, Nguyên Diên bọn người đang nghị luận đợi chút nữa như thế nào công thành. Đột nhiên, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng rít. Cũng không lâu lắm, bầu trời xa xăm xuất hiện hỏa tiễn đánh cái bóng, phía trước quân trận trong nháy mắt bị che kín. Nghe được không ngừng vang lên tiếng nổ, nơi xa truyền đến trùng thiên ánh lửa, Nguyên Diên bọn người trong nháy mắt cứng đờ. Đây là vật gì? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ là thiên phạt? Yêu Giá hít sâu một hơi lúc này ý thức được cái gì? Hẳn là, đây là Tề quân súng đạn. Thật là đáng sợ. Nguyên Diên phát ra thở dài một tiếng, hắn không biết rõ bây giờ nên làm gì mới tốt. Đang lúc hắn do dự lúc, phía trước vọt tới một số đông người triều. Những binh lính kia giống như dọm bị giống như liều lĩnh xông về trước, cho dù là giáng quân chém giết mấy người cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nguyên một đám binh sĩ trên thân dính đầy vết đục, kéo lấy gậy chi hải cốt nhìn vô cùng đáng sợ. Người phía trước triều chứng minh quân trận đã giải thể. Quân tâm tại thời khắc này cơ hồ bị nổ không có, sĩ khí biến đến mức dị thường đê mê. Sợ hãi đang làm trong quân lan tràn ra, các đạo binh đem phía sau quân trận tách ra, khiến cho làm quân trận trần vô cùng hỗn loạn. Tướng quân, làm sao bây giờ? Phía trước hỗn loạn tương mừng, giáng quân đều đánh không lại những đạo binh này. Một gã tướng lĩnh chạy tới Tần Lãm bên người báo cáo. Thiên quân gần thập vạn người, chạy trở về đều nắm chắc vào người. Nghe được cái này khổng lồ số lượng, Nguyên Diên trái tim ngừng đập. Cái này Tề quân đến cùng dùng vũ khí gì thế mà đem mấy vạn đại quân người trong chốc lát đánh thành dạng này? Tướng quân, mau bỏ đi về thành bên trong a. Yêu Giá đề nghị, hiện tại không rút lui đợi chút nữa sẽ trễ. Rút lui. Bất đắc dĩ, Nguyên Diên đành phải hạ lệnh rút quân. Nơi nào đó trong góc, Đông Liêu quốc quan sát viên thông qua kính viễn vọng nhìn thấy màn này. Bởi vì khoảng cách quá xa, hỏa tiễn đánh tiếng oanh minh đối bọn hắn mà nói không phải rõ ràng như vậy. Có thể hỏa tiễn uy lực của đạn lại thanh thanh sở sở để ở trong mắt. Đây là lửa gì khí? Cảm giác thật giống như hai chúng ta hỏa tiễn. Hỏa tiễn không có uy lực lớn như vậy a. Trước ghi chép lại nói, một gã nam tử cầm lấy cuốn vở vẽ bảo, uy lực như pháo, thế công như hỏa tiễn, có thể đem hỏa tiễn cùng đại pháo đem kết hợp, xem ra Tề quốc súng đạn thật sự có tài. Cái này làm quân chỗ đứng quá thân thiết tập, một hỏa tiễn xuống dưới trực tiếp chết mấy chục người. Truyền thống quân trận cứ như vậy, ghi chép lại nhường triều đình cải tiến. Đông Liêu quốc đã sớm ý thức được truyền thống quân trận cùng chiến thuật không thích hợp súng đạn đối kháng. Chỗ đứng dày đặt một pháo xuống dưới liền có thể chết một mảng lớn, huống chi Tề quân uy lực càng cường đại hơn hỏa tiễn đánh. Bọn hắn ngay tại cải tiến quân trận, nhưng không có đối ứng thực lực súng đạn chiến đấu rất khó chiếm được mong muốn đáp án. Hiện tại, Tề quân đem đáp án nói cho bọn hắn. Tề quân súng đạn cùng chúng ta Đông Liêu so thế nào? Lại quan sát, không thể nói mạnh nhưng cũng không tính yếu, luôn cảm thấy có tính hạn chế. Ta nhìn Tề quân chờ lâu như vậy mới biệt xuất hỏa tiễn, nhìn xem có thể sử dụng bao lâu. Nếu là một mực dùng vậy đã nói rõ so với chúng ta Đông Liêu mạnh, nếu là cái này một đợt sử dụng hết liền không có vậy đã nói rõ bọn hắn không thể có thể tiếp tục sử dụng, không bằng chúng ta. Kia nhìn lại một chút. Làm quân chạy chậm còn nhận được hỏa tiễn đánh tẩy lễ, chạy nhanh gọn thẳng tán nhà mình quân trận. Trong lúc nhất thời, làm quân tự loạn trận cướp các binh sĩ băng mũ cởi giáp sợ chạy chậm bị tạt chết. Ngừng bắn. Chu Vinh thông qua kính viễn vọng quan sát, phát hiện làm quân đã chạy không sai biệt lắm. Còn lại những người này dùng hỏa tiễn đánh công kích quá mức lãng phí. Tề quân lần này hỏa tiễn bắn ra trình không xa, chỉ có 1000m nhiều một chút. Địch nhân cự nỏ tăng thêm tường thành độ cao là có thể công kích tới bọn hắn, có thể dã chiến dưới tình huống liền không giống như vậy. Đây cũng là Tần Phong hạ lệnh phòng thủ phản kích mà không phải chủ động xuất kích nguyên nhân. Báo cáo cam tổng, hỏa tiễn đánh thành công tiêu diệt đại lượng quân địch. Quân địch đã triệt binh, hiện tại thoát ly bên tà phạm vi công kích. Chu Vinh giao lên máy bộ đàm hướng Cam Long báo cáo. Lập tức lên xe, đi tuyên Nam thành bắt đầu vòng tiếp theo công kích. Là mấy chục đài máy phát xạ toàn diện lắp đặt xe chuyển vận, còn lại xe chuyển vận bên trong tràn đầy hỏa tiễn đánh. Vì mau chóng chuyển di trận địa, Tề quân tất cả xe chuyển vận đều cho hỏa tiễn sư sử dụng. Biết được quân địch bắt đầu rút lui, Cam Long lập tức hạ lệnh kỵ binh đại quân bắt đầu truy sát. Kỵ binh bắt đầu truy kích. Nói cho Cao Dương, quân địch bắt đầu rút lui cần phải nắm chặt thời gian cầm tòa tiếp theo cửa thành. Chương 508, đoạt lại Tuyên Nam thành, súng phun lửa đại hiện thần uy. Chương 508, đoạt lại Tuyên Nam thành, súng phun lửa đại hiện thần uy. Nhận được đến từ Cam Long mệnh lệnh, Dương Chiêu lập tức hạ lệnh 15 vạn đại quân dốc hết toàn lực. Chủ soái cắt ngang đường lui, hậu quân chặn đường quân địch. Tiền quân cùng ta đánh vào Linh Châu. Chú ý, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản làm quân, không thể thả chạy một cái. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản làm quân. Dương Chiêu đối bên người mấy tên quân đoàn trưởng hạ lệnh. Làm quân mặc dù tại ven đường bố trí đại quân phòng ngự, nhưng vô luận gian nan giường nào bọn hắn cũng phải xé mở phòng ngự chặn đường. Vì để tránh cho đầu đuôi bị ăn tình huống, Dương Chiêu quyết định chủ động xuất kích trực tiếp giết vào Linh Châu. 15 vạn đại quân có thứ tự rời đi đại doanh, nhao nhao hướng làm quân trận đánh tới. Không có hỏa tiễn đánh dạng này súng đạn viện trợ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu cùng quân địch huyết chiến đến cùng. May mắn ngày bình thường ăn uống no đủ, huấn luyện khắc khổ. Giao chiến một phút này, Tề quân tướng sĩ Tô Dưỡng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần có thể ba người kết trận, lấy ít đánh nhiều còn không rơi bất kỳ hạ phong. Tuyên Nam thành, Cao Dương xuất lĩnh đội tiên phong cùng sau lưng 5 vạn dã chiến quân chuẩn bị bắt đầu công thành. Quân địch đã đi tiến đánh Tiên An thành. Thành nội chống rông, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hỏa tiễn binh phối hợp thang công thành dự. Phun lửa binh trực tiếp lên thành đốt lên đường ra. Những người khác theo sát phía sau không thể tụt lại phía sau. Minh Bạch. Đơn giản bố trí sau, Tề quân chuẩn bị bắt đầu công thành. Đầu thạch khí dạng này công thành lợi khí bọn hắn đến nay không có quá nhiều trang bị. Bởi vì dùng tới súng đạn sau bọn hắn không thích đần như vậy trọng lại rườm rà khí giới công thành. Nhìn thấy ngoài thành xuất hiện một đám Tề quân thân ảnh, quân coi giữ lập tức động viên lên. Địch tập, địch tập. Trung cổ gõ vang, kèn lệnh thổi lên. Thành nội làm quân bắt đầu khởi hành phòng ngự. Bọn hắn đem cự thạch đan trí tại đầu thạch khí bên trên, cự tiễn dựa theo tại cự nỏ xe bên trên chờ đợi lấy Tề quân đến. Dấu hỏa, vàng lỏng, gỗ lăn cùng các loại đồ chơi nhỏ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Tề quân tiến công. Ném đá, bắn tên. Nhìn thấy Tề quân không ngừng mà tới gần, tướng lĩnh huy kiếm ra hiệu công kích. Cự thạch tựa như lưu tình, trong nháy mắt liền bay thấp trên mặt đất. Đáng tiếc Tề quân chỗ đứng lỏng lẻo tăng thêm đầu thạch khí chính xác không cao, căn bản không có tạo thành hữu hiệu sát thương. Cự nỏ xe cũng là bắn giết mấy tên Tề quân, có thể chứa lấp tốc độ quá mức chậm chạp nhìn người có chút lo lắng. Cung tiễn thủ, xạ kích. Tề quân dần dần tới gần, hiện tại chỉ có thể dựa vào cung tiễn thủ đến quấy nhiễu. Cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, tiễn như mưa xuống nhường Tề quân hành quân tốc độ có chút chậm lại. Có thể giết tổn thương hiệu suất vẫn là rất thấp kém. Thì ra, Tề quân dùng tiểu đội tác chiến, mỗi 3 đến 5 người vì một tổ, một người trong đó mang theo hỏa tiễn ống, tiểu đội lẫn nhau ngăn cách không thể lẫn cận, dùng cái này giảm bớt bị tập kích tổn thương. Làm Tề quân tiểu đội tới gần tường thành lúc, hỏa tiễn ống bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn hắn ưu tiên nhắm chuẩn trên tường thành khí giới, mục tiêu thứ hai mới là những cái kia cung tiễn thủ. Oanh, hỏa tiễn đánh từ dưới đất phóng ra mà ra, 10 phần tinh chuẩn rơi vào trên tường thành xảy ra bạo tạc. Trong lúc nhất thời, trên tường thành hỗn loạn tưng bừng. Bọn hắn gặp qua súng đạn, có thể chưa từng gặp qua hôm nay như vậy uy lực súng đạn. Có súng đạn áp chế, sau lưng cung tiễn thủ nhóm theo sát đến đây bắn tên áp chế quân địch. Tề quân cung nỏ trải qua cải tiến, tầm bắn, độ chính xác cùng xạ tốc đều so bình thường cung nỏ mau hơn không ít. Bọn hắn lấy càng nhanh, dày đặc hơn mưa tên đối đầu phương tiến đi phản kích. Nhanh, ném thành một, vàng lỏng. Đập cho ta chết những cái kia Tề quân. Hỏa tiễn đánh mặc dù lợi hại, có thể mỗi đánh đi ra một phát binh sĩ liền phải nhét vào. Cái này gián đoạn kỳ nhường làm quân phát hiện cũng nắm giữ quy luật, cấp tốc tổ chức bắt đầu phản kích. Cung tiễn thủ không cách nào thò đầu ra, nhưng bọn hắn tùy ý loạn xạ vẫn là cho Tề quân tạo thành không nhỏ phá hư. Vang lỏng, gỗ lăn chờ ném hạ xuống, Tề quân binh sĩ thấy thế nhao nhao né tránh. Nhìn thấy thế cục đạt được khống chế, Cao Dương bắt đầu dẫn đầu công kích đoàn tiến công. Thang công thành. Vài tòa thang công thành nhanh chóng thôi động, bởi vì trang bị hơi nước động lực trang bị, khổng lồ thang công thành biến nhanh nhẹn linh xảo. Tướng quân, ngươi nhìn. Trên tường thành làm quân phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này thang công thành tốc độ tiến lên thế nào nhanh như vậy? Các tướng lĩnh nhao nhao nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ quản được những cái kia. Mặc kệ. Các minh đệ, kết trận. Ngăn cản quân địch leo lên tường thành. Là. Bọn hắn tại Tề quân dự tính leo lên tường đống trước kết xuống quân trận đến chặn đánh. Cao Dương xuất lĩnh binh sĩ đi theo thang công thành phía sau, làm thang công thành tới gần tường thành một phút này, hắn dẫn đội cái thứ nhất bỏ lên. Các tướng sĩ, cùng ta công kích. Vì tốt hơn mở đường, Cao Dương trực tiếp cóng lên một cái súng phun lửa. Mặc dù có bạo tạc tự đốt chờ không ổn định phong hiểm, có thể giờ phút này hắn chỗ nào quản được nhiều như vậy. Giết. Tề quân phát ra chấn thiên nổ hống, nhao nhao bắt đầu đang bập thang công thành. Một tiếng công kích hào thổi lên, sĩ khí bỗng nhiên đại chấn. Nhìn cách đó không xa thành quần kết đội làm quân, Cao Dương nhóm lửa hỏa diễm, nhanh chóng nén khí cán, đem dầu hỏa rút ra. Làm quân chuẩn bị đã lâu, bọn hắn đang muốn cùng Tề quân giao chiến thời điểm từng đầu hỏa long hướng bọn họ bay tới. Oanh, mấy cái súng phun lửa phun ra kinh khủng khiếp người hỏa diễm, đại lượng làm quân sĩ binh bị ngọn lửa thôn vệ phát ra tiếng kêu rên. Bất luận quân trận cỡ nào dày đặc, trang bị cỡ nào tinh lương, tấm chắn ở giữa khe hở cỡ nào nhỏ hẹp, có thể những này đều không thể ngăn cản hỏa diễm phun ra, dầu hỏa tràn vào. Đây là thẩm ý bọn người nghiên cứu ra chế tạo thử súng phun lửa, cùng cuối cùng sửa bản thảo kiệt chát so sánh còn có thật nhiều không đủ. Trang bị quá nặng nề, phun ra khoảng cách không đủ xa, phun ra quá trình đối lập dường dà. Có thể đối với hiện tại Tề quân mà nói chính là công thành lợi khí. Hỏa diễm không xa, có thể bắn ra tới khoảng cách cũng có dài 6-7 mét. Vì tốt hơn tiêu đốt, nhường hỏa diễm càng ra chỉ hơn lâu, thẩm ý bọn người còn đem một chút cao su chờ chất keo vật phẩm hòa tan trộn lẫn đi vào. Cho nên những ngọn lửa này không là đơn thuần hỏa diễm tiêu đốt, còn có những vật khác bám vào phía trên chất dẫn cháy. Cái này khiến làm quân sĩ binh mong muốn dập tắt lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên, nhìn xem thân thể của mình bị ngọn lửa ăn mòn. A, đau quá a. Cứu hỏa, hỗ trợ cứu hỏa. Làm quân trận lập tức liền bị ngọn lửa chỗ tách ra. Theo sát phía sau hỏa diễm binh giống như mở đường thần binh, bọn hắn điên cuồng nén dầu cản chậm rãi di chuyển về phía trước nhường hỏa diễm đem làm quân toàn bộ nuốt hết. Vẹn vẹn 20 kiện súng phun lửa, có thể biểu hiện của bọn hắn dị thường chói sáng, đánh ra chiến tích uyển như thiên thần hạ phàm. Bao quát Cao Dương ở bên trong 20 người, tại thời khắc này bù đắp được thập vạn đại quân. Không người nào dám đi ngăn cản bọn hắn, không có người muốn đi cùng hỏa diễm làm bạn. Theo chiến hậu thô sơ giản lược tính ra, chết tại súng phun lửa bên trên binh sĩ trọn vẹn có mấy ngàn người. Có chút là tại chỗ tiêu chết, có chút là chậm rãi đau chết, còn có chút người chết bởi lây nhiễm vấn đề. Tóm lại nhiễm một điểm hỏa diễm sẽ rất khó có sống tiếp khả năng. Xông phá phòng ngự tuyến, giải trừ đợt thứ nhất uy hiếp, sau lưng Tề quân nhao nhao phun lên tường thành bắt đầu đoạt thành. Tại Tề quân trong mắt, làm quân sĩ binh giống như dê lợi làm thịt. Bọn hắn giơ cao lưới đao hướng bọn họ vung chém đi xuống, không cho đối phương bất kỳ đầu hàng cơ hội. Chương 509, phi hành. Chương 509, phi hành. Nguyên Diên một đoàn người bị hỏa tiễn đánh tập kích sau vội vàng hạ lệnh rút quân. Sao Liệu vừa mới rút lui, sau lưng Tề quốc đội kỵ binh liền lao đến. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, đem làm quân nhóm coi là con mồi ở hậu phương trắng trợn đổ sát. Vì đề cao giết địch hiệu suất, Tề quân binh sĩ tự hành phát minh lựu đạn ném mạch khí. Danh tự rất êm hay, nhưng chính là thông qua ná cao su cải tạo chính là. Tay ném quá mệt mỏi, phạm vi không đủ xa. Cho nên bọn họ dùng ná cao su thêm chút cải tạo, cũng thêm móc nối. Đem lựu đạn hoặc là đạn lửa để vào ném mạnh khí phía trên cũng kéo động ra gần, cường đại lực đàn hồi có thể đem lựu đạn bắn ra xa mấy chục thước. Bởi vì phía trên tăng thêm móc nối, lựu đạn đang bay ra đi thời điểm tự động kéo phát cáo dây thừng, chờ lúc rơi xuống đất vừa lúc nổ tung lên. Cứ như vậy ném mạnh hiệu suất cũng đề cao không ít. Mà như thế tiên tiến đạo cụ, giờ phút này bị Tề quốc kỵ binh vận dụng. Bọn hắn tay nâng chiến đao cũng chặt, có trường thương xuyên qua địch nhân lồng ngực, có trực tiếp cầm lấy hỏa tiễn ống công kích. Có người dùng liên nổ xạ kích, có người ném mạnh lựu đạn. Có ít người rất lòng tham, bọn hắn đã muốn viễn trình giết địch, lại muốn lớn diện tích giết địch. Thế là lựu đạn ném mạnh khí liền cầm lên. Tề quân nhóm nhanh chóng xuất ra một cái lựu đạn, kéo động ra gần hướng nơi xa bắn ra. Làm quân đại lượng bộ binh nguyên bản chạy cũng không bằng sai nhà, hiện tại lại bị lựu đạn công kích từ xa trong nháy mắt thương vong mạng lớn. Mau bỏ đi, mau bỏ đi a. Nguyên Diên nhìn thấy sau lưng cảnh tượng lập tức cấp nhãn. Vốn chỉ là rút quân, hiện tại biến thành chạy tán loạn. Tề quân tốc độ quá nhanh, phía sau bọn họ chỉ còn lại núi thây biển máu. Địch nhân còn tại truy, bọn hắn người còn đang chạy, có thể thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Giờ phút này Nguyên Diên muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng giống như một đầu nổi điên dã thú. Hắn lớn hét lên điên cuồng, nhường các binh sĩ chạy nhanh lên. Được người chân từ đầu đến cuối không chạy nổi đuổi ngựa, huống chi còn có biết bay hỏa tiên đánh. Đây đều là hai nước tinh nhuệ, nhưng bây giờ vốn cho là mình là dê đợi làm thịt, giao thất bên trên thịt cá. Trên thực tế chẳng phải là cái gì, bọn hắn chính là rơm dạ chờ lấy để cho người ta thu hoạch. Bởi vì cá còn phải bắt, dê sẽ còn chạy. Nguyên Diên kế hoạch đánh bất ngờ còn chưa bắt đầu liền đã vỡ tan ngàn dặm. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một chữ, chạy. Chạy chỗ nào không quan trọng, trọng yếu là đến tránh thoát Tề quân truy sát. Tề quân kỵ binh dẫn đầu tiến công, bộ binh theo sát phía sau. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải tác chiến, bọn hắn đến quét dọn cũng kiểm tra chiến trường, xác nhận đối phương không có người sống. Là Nguyên Diên xuất lĩnh tàn binh bại tướng trở lại Tuyên Nam thành lúc, Tuyên Nam thành bên trong một ánh lửa tận trời. Cao Dương xuất quân leo lên tường thành sau bắt đầu cùng làm quân huyết chiến. Hoàn thành Cam Long nhiệm vụ đoạt lấy một mặt tường thành, nhường đại quân có thể nhẹ nhõm thông qua. Nhưng Cao Dương không vừa lòng hiện trạng, hắn mong muốn đoạt thành. Nhanh, vào thành tiếp viện, đem Tề quân đuổi ra thành. Mạc Sơn luống cuống, hắn không nghĩ tới Tề quân tốc độ cùng sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Thừa dịp chính mình ra ngoài lúc còn có thể thuận tiện công thành. Mình bị truy sát thời gian qua một lát Tề quân đã leo lên tường thành. Đây chính là Tề quân chiến đấu chân chính lực sao? Yêu Dã trong lòng giận mình, nhấc lên một mảnh cuồng phong sóng lớn. Hắn trong lòng có chút hối hận, tại sao phải lựa chọn cùng Tề quân giao chiến đâu? Trước đó tập kích bất ngờ Tề quốc lúc bởi vì Tề quân chưa kịp phản ứng bị trọng thương. Có thể vô luận nói như thế nào Tề quân chiến tổn so đều tốt hơn chính mình nhìn. Hiện tại Tề quân khôi phục lại sau buộc phát sức chiến đấu quá mức cường hãn. Một máy mắt, Yêu Dã biết Lâm Diệu Bắc tắc một đêm liên đoạt mấy thành hàm kim lượng. Các tướng sĩ, cùng ta đem những này làm quân giết sạch. Thay chúng ta chết đi quân dân báo thủ. Cao Dương giơ cao trường thương lớn hô khẩu hiệu, nói xong liền bay thẳng địch trong trận. Sau lưng Tề quân dường như nhận lấy cổ vũ, nguyên một đám huyền như là dã thú liều lĩnh vọt tới. Cao Dương đang giết thống khoái, một tên binh lính bỗng nhiên chạy đến trước mặt của hắn. Báo cáo phó thống, làm quân hội binh đã chạy trở về Tuyên Nam thành. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Cao Dương hừ lạnh nói, ngày thường ăn nhiều như vậy cơm cùng thịt chẳng lẽ đều là ăn không sao? Cùng bọn hắn làm đến đấy. Thân thể khỏe mạnh Tề quân dường như không đem cái này số thập vạn đạo binh để vào mắt, bọn hắn cảm thấy mình có thể lấy một địch mười. Tuyên Nam thành bên trong hỗn loạn tương bừng, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại bùng phát. Ngoài thành, đại lượng Tề quân sau đó đến cũng lục tục ngo ngoe đầu nhập chiến trường. Tại mấy vạn người bảo vệ dưới, xe chuyển vận đã tới ngoại ô biết được thành nội tình huống, Chu Vinh lập tức đánh điện thông báo Cam Long hỏi thăm ý kiến. Tề quân yêu nhất chính là ra chiến, bởi vì có thể phát huy ưu thế của bọn hắn. Xen kẽ, oanh tạc, đơn đấu, tập kích bất ngờ. Tề quân nhức đầu nhất chính là chiến đấu trên đường phố, ngoại trừ đơn binh tố chất cao bên ngoài dường như mọi thứ đều bị hạn chế. Cam Long nhìn lấy địa đồ đông cảm giác đau đầu. Đánh điện thông báo Chu Vinh, đi Vân Châu a. Hỏa tiễn đánh rất mạnh, có thể mạnh hơn cũng không thể nổ quân đội bạn a. Vân Châu tiền tuyến. Đang lúc Tuyên Nam thành xảy ra lúc đang chém giết nơi này lại là một mảnh tường hỏa. Đã hơn 7 giờ, nên ăn cơm chuẩn bị chiến đấu. Vương Vũ ngủ một giấc sau mắt nhìn đồng hồ. Hắn ngáp một cái, chợt chậm rãi đứng dậy thay quần áo. Ngoại trừ nhân viên cảnh vệ bên ngoài Tề quân đều nhao nhao theo trong mộng đẹp tỉnh lại. Tỉnh. Chu Minh nhìn còn buồn ngủ Vương Vũ một cái. Theo lính trinh sát đến báo, làm quân chính tại hướng chúng ta nơi này tới gần. Khả năng ban đêm sẽ tập kích chúng ta. Vương Vũ cười nói, vậy thì nhìn xem ai trước đột người nào. Dựa theo sớm định ra phương án đánh. Có thể. Dựa theo kế hoạch đã định phương án, trước hết để cho Phùng Phong mở ra phi cơ trinh sát điều tra hạ quân địch bố trí tình huống, sau khi trở về tại trên địa đồ ghi rõ chú ý một chút lại phái ra lính nhảy dù hành động. Liên quan tới nhiệm vụ tối nay, Phùng Phong hiện tại nội tâm cuồng rung động căn bản không an tĩnh được. Đây là máy bay lần thứ nhất dùng cho chiến đấu. Thu được Chu Minh chỉ thị sau, Phùng Phong lập tức ra hiệu máy bay chuẩn bị cất cánh. Kiểm tra một lần có vấn đề hay không. Phát tin khí phải chăng bình thường? Dầu nhiên liệu phải chăng sung túc? Báo cáo, tất cả bình thường. Nghe vậy, Phùng Phong mang theo trợ thủ đăng lên máy bay. Sân bay là xây dựng ở trên một ngọn núi, đây cũng là đêm nay lính nhảy dù cất cánh địa phương. Vì tốt hơn cất cánh, Phùng Phong quyết định mạo hiểm nếm thử hạ hơi nước bắn ra. Báo cáo hậu cần mặt đất, ta chuẩn bị hoàn tất. Hậu cần mặt đất nhân viên nhìn xem hơi nước trang bị kim đồng hồ nhắm ngay một con số sau hạ lệnh thúc đẩy. Khởi động. Bành, nương theo lấy một đạo tiếng vang, cường đại hơi nước buộc phát ra đi thôi động máy bay trượt. Cường đại lực đẩy thêm lên phi cơ bản thân động lực, phi ương số 1 nhanh chóng trèo lên cất cánh. To lớn tiếng động cơ tại mọi người bên tai tiếng vọng, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một trận này máy bay phi hành. Giờ phút này, nó chú nhất định phải trở thành sự kiện quan trọng. Tề quốc, thậm chí toàn thế giới, toàn nhân loại lần thứ nhất đem máy bay vận dụng trong chiến tranh. Tề quốc lại cải biến chiến tranh phương thức. Ngoa tạo. Máy bay thế nào đang giảm xuống? Chương 510, rơi xuống lớn chim bay chương 510, rơi xuống lớn chim bay trải qua một đoạn thời gian điều khiển, máy bay lúc này mới bình ổn phi hành. Phùng Phong cho ra quý giá số liệu, máy bay ban đầu tốc độ không đủ bất luận cao bao nhiêu độ cao đều sẽ hạ xuống. Hơi nước bắn ra khí cho trợ lực, nhưng máy bay còn phải có chính mình động lực mới là. Sau khi trở về còn phải cải tiến hạ động cơ. Một khung giản dị phi cơ trinh sát trong bóng đêm phi hành, bọn hắn không biết rõ mục đích ở nơi nào, chỉ biết là bay về phía trước là được rồi. Phùng tổ trưởng, phía trước phát hiện yếu đất quang. Sau lưng trợ thủ Phương Vân thông qua kính viễn vọng quan sát đến mặt đất tình huống cũng kịp thời hướng Phùng Phong báo cáo. Phùng Phong đạt được nhắc nhở sau lập tức thao tác cần điều khiển hướng về phía trước bay đi. Thời gian dần qua, từng đoàn ánh lửa chói mắt xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Có thể hay không thấy rõ? Có thể. Máy bay tốc độ rất chậm, chỉ có thể duy trì mỗi giờ 5-60 cây số tốc độ phi hành. Cái này cho hai người rất tốt quan sát cơ hội, thuận tiện bọn hắn từ không trung cẩn thận điều tra phía dưới mục tiêu. Phương Vân trước là thông qua kính viễn vọng quan sát phía dưới cảnh tượng, dùng tay đem đại khái bố trí tình huống hội họa xuống tới. Đại doanh, kho quân giới, chuồng ngựa, kho lúa. Trừ một chút rõ ràng nhìn thấy, rất nhiều nơi chỉ có thể thông qua suy tính, lập tức trên giấy tiêu ký. Làm xong những này, Phương Vân từ phía sau lấy ra điều tra máy ảnh. Đây là trải qua cải tiến sau HD máy ảnh, không chỉ có họa chất rõ ràng quay chụp khoảng cách còn biến xa không ít. Vì điều tra quay chụp, Âu Dương Chiêu Tuyết đặc biệt căn cứ kính viễn vọng nguyên lý chế tạo ra một cái ống kính tầm xa. Phương Vân đem nặng nghề máy ảnh cố định ở phi cơ một vị trí nào đó, một bên dùng kính viễn vọng quan sát một bên đè xuống cửa chớp. Tạch tạch tạch, mỗi theo động một cái cửa chớp, bầu trời liền sẽ lấp lóe một hồi ánh sáng. Làm quân đại doanh. Ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời, đám binh sĩ vây quanh đống lửa mà ngồi, bọn hắn nói chuyện phiếm ca hát, đánh bài vui đùa dùng cái này đến buông lòng thể xác tinh thần. Đột nhiên, một chút binh sĩ bên tai truyền đến yếu ớt tiếng oanh minh. Thanh âm gì? Cái gì thanh âm gì? Các ngươi không có nghe được thứ gì ong 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 sao? Không có. Rất nhiều binh sĩ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, bọn hắn căn bản không có nghe được cái gì thanh âm. Theo phi ương số 1 dần dần tới gần doanh địa, trên bầu trời truyền đến thanh âm càng thêm rõ ràng. Ai, ta nghe được. Cái này tiếng ong ong rất rõ ràng. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là cái gì loài chim? Ta nghe được là từ không trung truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mong muốn tìm tòi hư thực. Bởi vì đêm tối che lấp, máy bay thân hình bị bóng tối bao trùm lộ ra không phải dễ thấy như vậy. Nhưng máy bay phi hành độ cao khá thấp, mắt thường chăm chú nhìn lên vẫn có thể phát hiện đến tận cùng. Giống như một con chim lớn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Làm quân sĩ binh nao nao bị không trung dị thú hấp dẫn, trên bầu trời phảng phất có chỉ dương cánh đại điểu theo đỉnh đầu bọn họ bay qua đồng phát ra tiếng oanh minh. Đây là cái gì chim? Chưa thấy qua. Giống như thượng cổ trong truyền thuyết cự thú a. Có khả năng. Thống lĩnh Vân Châu làm quân đại tướng quân Ngô Hưng Quốc cũng bị hấp dẫn, đi ra doanh trướng quan sát. Tuyên Nam một trận chiến sau bởi vì tác chiến anh dũng, tăng thêm bậc cha chú quan hệ thăng lên quan. Vì phòng ngừa ở tiền tuyến xảy ra điều gì ngoài ý muốn được bổ nhiệm làm Vân Châu tổng binh thống, thủ vững Vân Châu tiền tuyến phòng ngừa bị Tề quân đánh bảo. Nô Hưng Quốc không phụ sự mong đợi của mọi người, mấy tháng đến nay nhường cái phòng tuyến này không có bất kỳ biến hóa nào. Tề quân không muốn tiến công là một mặt nguyên nhân, có thể Tề quân cũng xác thực công không đi qua. Đây là thứ gì? Đại tướng quân, chúng ta cũng không biết. Nô Hưng Quốc trầm ngâm nói, có phải hay không là Tề quân vũ khí đâu? Hắn tại Thiên An thành Tây kiến thức qua Tề quân lợi hại, không nói kia các loại bạo tạc đồ chơi, liền trên núi kia đều có thể phát ra hỏa cầu đem binh sĩ nổ thượng thiên. Nhất làm cho Ngô Hưng Quốc khắc sâu ấn tượng chính là Tề quân một cái cùng quan tài như thế cục sắt. Nó biết di động nhưng tốc độ rất chậm, mặt trên còn có một cây côn sắt có thể phát ra bạo tạc đồ vật. Ý thức được tình huống này, Ngô Hưng Quốc đội vàng hạ lệnh binh sĩ cảnh giới. Cảnh giới. Tề quân đột kích. Tất cả cung tiễn thủ cho ta hướng trên trời bắn, ai bắn rơi vật kia ta trùng điệp có thưởng. Cự nỏ xe cho ta nghĩ biện pháp bắn thượng tiên, cần phải đem cái kia chim bay bắn xuống đến. Là. Ngô Hưng Quốc không biết rõ đó là cái gì, nhưng hắn biết Tề quân tất nhiên sẽ cho mình tạo thành to lớn phá hư. Nhìn lên trên trời kia lóe lên chim bay. Làm quân sĩ binh lập tức cầm lấy cung tiễn xạ kích. Bởi vì kỹ thuật vấn đề, cái này phi cơ trinh sát chỉ có thể phi hành 100 mét độ cao. Đây là từ trên núi cất cánh cung cấp ưu thế, không phải nó tối cao phi hành độ cao chỉ có 3-40 mét, ước chừng 10 tầng lầu cao mà thôi. Lưu tiễn rất khó bắn trúng, nhưng tổng có ngoại ý muốn xảy ra. Ngoa tạo. Phùng Phong nhìn xem chung quanh ngẫu nhiên bay tới lưu tiễn dọa đến hét lên kinh ngạc câm thanh. Phương Bân túi đầu nhìn lại, phía dưới làm quân điên cuồng dùng cung tiễn công kích bọn hắn. Tổ trưởng, bọn hắn tại bắn tên.
Ta biết.
Dứt lời, một chi lưu tiễn va chạm cánh quạt phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Trở về địa điểm xuất phát. Nói cho hậu cần mặt đất chúng ta lựa chọn số 2 sân bay.
Là
số 1 sân bay ở trên núi, bọn hắn cất cánh sau căn bản là không có cách hạ xuống. Số 2 tại mặt đất, phòng ngừa bay lực cơ động xảy ra vấn đề sau có thể hạ cánh khẩn cấp. Phùng Phong kéo động máy bay hướng phản phương hướng phi hành, cũng thử tránh thoát mặt đất lưu tiễn.
Tổ trưởng, bọn hắn dùng cự nỏ.
Phùng Phong, nhanh quan sát cánh gì gì đó có vấn đề hay không? Phùng Phong lúc nói lời này thanh âm rõ ràng có mấy phần bối rối. Trước mắt kỹ thuật không cách nào làm kim loại máy bay. Phi ương số 1 ngoại trừ động cơ, cánh quạt cùng hạ cánh chờ bộ bị mấu chốt bên ngoài, cái khác đều dùng trúc mộc cùng tơ lụa chờ chất liệu nhẹ vật phẩm. Thì như cánh còn có da phủ nó chính là tơ lụa cùng vải bố đem kết hợp, không có bao nhiêu cường độ. Phùng Phong liền sợ lưu tiễn cùng cự nỏ tiễn cho hắn làm mà vào, vậy hắn liền hoàn toàn trở về không được. Trên đất làm quân thấy lớn chim bay lui về phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn ra sức kéo cung, ý đồ đem chim bay đánh rớt. Đại tướng quân nói, ai đánh rớt hắn liền dùng quan hệ cho đối phương thưởng tức vị, có thể thế tập. Liền xong điểm này, sẽ không kéo cung đều học xong kéo dây cung xạ kích.
Thả.
Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, vô số cự nỏ tiễn hướng không trung bay đi, tập kích bộ này phi cơ trinh sát. Hiu hiu hiu, nghe được bên tai truyền đến mũi tên bạch phá thanh âm, Phùng Phong cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Đồng nhiên, hắn cảm giác một đạo mãnh liệt va chạm cảm giác.
Tổ trưởng, phía bên phải cánh bị hao tổn.
Bên trái cũng có.
Phía bên phải cánh ra rách mấy lỗ.
Phùng Phong lúc này nhường Phương Vân cáo chi đại quân trước tới cứu viện. Nói cho Chu tướng quân bọn hắn đến đây lục soát cứu.
Chúng ta khả năng có trở về hay không?
Máy bay phá, hiện đang phi hành có chút khó khăn.
Có thể muốn máy bay rơi.
Trong đại bản doanh Chu Minh biết được tình báo này vội vàng điều động đại quân trước đi nên đón cũng cáo chi cho Tần Phong. Nói cho Vương Vũ cùng Chu Minh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu về hai người.
Chương 511, bình yên vô sự, bắt đầu không hàng chương 511, bình yên vô sự, bắt đầu không hàng Tần Phong biết được hai người kia muốn máy bay rơi hậu tâm bên trong vạn phần lo lắng.
Phùng Phong thân làm Tề quốc máy bay cha, Tề quốc máy bay người phát minh tuyệt đối không thể có việc. Phương Vân trong tay nắm giữ lấy đêm nay tiến công tình báo, nếu là phán đoán sai lầm đem cho Tề quân mang đến tổn thất thật lớn. Tần Phong hạ lệnh nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo toàn hai người. Thu được Tần Phong mệnh lệnh sau Vương Vũ cùng Chu Minh trong nháy mắt hoảng loạn. Tổ hai người dệt mấy vạn đại quân tại dự tính lộ tuyến bên trên chờ đợi, lục soát. Trên máy bay, Phùng Phong hai người giờ phút này mồ hôi đầm địa không dám nói câu nào. Bởi vì cánh bị lưu tiễn bắn thủng dẫn đến khí lưu không vững vàng, máy bay phi hành lung la lung lay, tăng thêm có chút trang bị khả năng bị hao tổn, thao túng cũng là mê. Cũng may thiên phù hộ hai người, tăng thêm Phùng Phong thao tác kỹ thuật quá cứng, cuối cùng thích ứng cái này lung la lung lay máy bay. Nói cho hậu cần mặt đất công tác tổ, chúng ta phi hành tình huống tốt đẹp, phóng ra đạn tín hiệu xác nhận phương vị chuẩn bị hạ xuống.
Tốt.
Phương Bân tuân lệnh sau lập tức cho hậu cần tổ phát tin. Nhận được hai người bình yên vô sự trở về địa điểm xuất phát tin tức, Chu Minh cùng Vương Vũ căng cứng tiếng lòng có chút thư giãn.
Còn tốt không có việc gì, không phải ngươi ta đầu đều nếu không có.
Đây chính là phát minh biết phi hành đồ chơi người, không có sao chúng ta Tề quốc mong muốn tạo ra máy bay kêu biến nhiều khó khăn.
Chu Minh cùng Vương Vũ lẫn nhau cảm khái nói.
Bởi vì không có đài kiểm soát không lưu chờ hoàn thiện đơn vị, công trình, thiết bị.
Phùng Phong đã sáng tạo ra một loại thích hợp với hiện tại hoàn cảnh dưới hạ xuống dẫn đạo phương thức.
Từng chiếc khổng minh đang theo trên mặt đất dâng lên, trong bóng tối hỏa quang kia lộ ra dị thường sáng ngời.
Khổng minh đang lấy đường băng hình dạng phương thức sắp xếp bày ra, nói cho đối phương biết đường băng phương hướng cùng quy mô.
Hai bên là đèn, ở giữa là đường băng, cho máy bay lưu lại rộng lớn không gian hạ xuống.
Tại hai bên đường chạy ống kính, mấy một cây đèn tin tạo thành bắn đèn phát ra hào quang sáng tỏ hướng lên bầu trời phát ra tín hiệu.
Đang chạy nói biên giới hai bên, vô số thanh bó đuốc, ngọn đuốc vì thế cung cấp chiếu sáng.
Trong chốc lát, toàn bộ sân bay sáng như ban ngày, nhường trên trời hai người tình tưởng xem tới sân bay phương vị.
Vì để cho trên trời hai người thật xa liền thấy rõ phương hướng, mỗi cách một đoạn thời gian mặt đất nhân viên còn muốn phóng ra đạn tín hiệu dự cảnh, thẳng đến nhìn thấy bọn hắn từ trên trời chuyển đến tín hiệu mới ngừng.
Cuối cùng Phương Bân cùng mặt đất nhân viên càng không ngừng dùng máy phát tín hiệu giao lưu, dẫn đạo Phùng Phong hạ xuống trở về địa điểm xuất phát.
Ong ong ong, đám người nghe được trên bầu trời chuyển đến tiếng oanh minh lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Một khung không thấy được máy bay thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ.
Rất nhanh, Phương Bân ở phía trên càng không ngừng theo đèn tin phát ra ánh sáng tín hiệu cáo chi mặt đất chuẩn bị hạ xuống.
Trên mặt đất cần chỉ huy hạ, Phùng Phong kéo động máy bay hướng bên cạnh bay đi, ngay sau đó lại quay lại tu chỉnh phương hướng, cuối cùng từ không trung chậm rãi bay tới cũng hạ xuống.
Rơi xuống đất một phút này, Phùng Phong cùng Phương Bân giống như sống sót sau hai nạn giống như may mắn, song song phát ra tiếng hoan hô.
Âu ra man sóng.
Chờ máy bay bình ổn dừng lại lúc, chung quanh chờ đợi đã lâu các tướng sĩ trong nháy mắt chạy tới trước tới đón tiếp hai người.
Nghe chung quanh phát ra tiếng hoan hô, trong lòng hai người càng thêm kích tình bành trướng.
Đem hai người tiếp về đại bản doanh sau, Phương Bân tiến đến thanh tẩy anh chủ, Phùng Phong thì đem vừa rồi trải qua cáo chi Vương Vũ hai người.
Thế nào?
Không có chuyện gì a?
Thế nào đống nhiên liền phải hạ cánh khẩn cấp?
Nghe Chu Minh Tam liên hỏi, Phùng Phong phần đỉnh lên một chén khoái hoặc nước uống lên.
Đừng nói nữa.
Phùng Phong bất đắc dĩ thở dài.
Máy bay là có thể bay, nhưng không đủ điểm nhiều lắm.
Động cơ cung cấp năng lượng không đủ, cánh quạt vận tốc bay không đủ nhanh, từ trên núi cất cánh sau một mực hạ xuống biến hóa.
Cuối cùng bảo trì phi hành cũng điều tra lúc cách mặt đất khả năng không đến 100 mét.
Tốc độ chậm, bay thấp, tạm tâm lớn.
Chỉ cần là người bình thường đều sẽ ngẩng đầu nhìn xảy ra chuyện gì.
Tăng thêm máy chụp ảnh phát ra lớp lóe, đối phương khả năng coi là quái vật gì trực tiếp cầm cung tiễn công kích.
Cung tiễn coi như xong, cự nỏ đều dùng ra.
Phùng Phong trong lòng thầm mắng cái kia thất đức đồ chơi đem cự nỏ cho nhất hiện ra. Nghe xong đối phương lời nói này, Chu Minh cũng minh bạch đại khái trải qua. Vương Vũ lập tức hướng Tần Phong phát tin cáo chi Phùng Phong bình yên vô sự trở về địa điểm xuất phát tin tức. Ảnh chụp thanh tẩy sau khi ra ngoài, Phương Bân cầm vẽ bản đồ cùng ảnh chụp hướng Vũ Tiên, Chu Minh mấy người báo cáo tình huống, để bọn hắn đối lính nhảy dù hành động tiến hành điều chỉnh. Phùng Phong đi đến sân bay đối máy bay tiến hành kiểm tra cũng ghi chép không đủ địa phương chuẩn bị cải tiến. Máy bay động cơ động lực không đủ, tăng cường, cải tiến động cơ, vẫn là trang bị thêm. Có thể trang bị thêm quá nặng đi. Chúc một vải vóc không thể dùng, nhất định phải bên trên kim loại. Người điều khiển chỗ ngồi hẳn là còn phải có máy đo độ cao, khí áp kế, la bàn biểu, những vật này được bản thân nhìn không thể giao cho trợ thủ. Kết hợp lần này kinh nghiệm thực chiến, Phùng Phong quyết định đối máy bay tiến hành lớn đổi. Không phải nói bay đi lên là được, còn phải cân nhắc bay phẳng hay không ổn, bay an toàn hay không. Phùng Phong quyết định hướng hai cái phương hướng đi cải tiến, một cái là một phát công suất lớn động cơ máy bay, một cái là phát thêm động cơ máy bay. Địch nhân phân tán là 5 cái đại doanh. Phía sau còn có một tòa thành trì. Kho lúa tại ngoại ô, chủ soái đại trướng không biết rõ. Chu Minh cùng Vương Vũ cầm lấy ảnh chụp đối với vẽ bản đồ bắt đầu tham mưu. Vậy chúng ta liền tề đầu tịch tiến. Vương Vũ trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Vũ Tiên xuất lĩnh lính nhảy dù hướng tây phía sườn bay, ở giữa đại doanh quá nhiều ta sợ xuống dốc liền bị bắn xuống đến. Có Phùng Phong vết xe đổ, đám người hiện tại không dám mạo hiểm bay thẳng vào quân địch đại doanh. Đến lúc đó phía tây đại doanh cứ giao cho các ngươi manh tạc. Sau khi hạ xuống điện đài đưa tin, trực tiếp công kích địch quân kho lúa, kho quân giới, chủ ngựa. Tiến cô thành, người dẫn đầu tiên phong doanh dẫn đầu tiến công, trực tiếp tiến đánh địch nhân chính diện. Xé mở một lỗ hổng sau không nên tùy tiện tiến công, chờ đợi phía sau viện quân gia nhập. Minh Bạch hiệu trưởng. Đơn giản bố trí sau Chu Minh hạ đạt một cái nhiệm vụ mục tiêu. Cần phải nay Minh kết thúc chiến đấu, nhường Vân Châu về chúng ta khống chế. Tuyên Nam thành hiện tại hoàn toàn cháy khét, nhưng quân địch đại thế đã mất chẳng mấy chốc sẽ có lưu binh chạy trốn tới. Vân Châu không tốt, có thể vị trí địa lý quá trọng yếu. Hướng Sĩ Cô lấy đánh Lĩnh Châu, đi về phía nam có thể đánh Càn Quốc, ngày xưa hướng đông còn có thể đánh Bắc Tắc. Cầm xuống Vân Châu, làm ván nhảy có thể đánh bất kỳ một chỗ. Vương Vũ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý không sai, tận lực xử lý địa phương chi này chủ lực. Tuyên Nam, Vân Châu, hai nơi làm quân bố trí gần 100 vạn, cái này không có sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Nhiệm vụ bố trí về phía sau tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu động viên. Tề quốc lính nhảy dù lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, trong bọn họ lòng có chút sục sôi bành trướng, phản phất có vô hạn lực lượng. Lính nhảy dù nhóm cấp tốc bò lên trên cánh lượng, chuẩn bị kỹ càng tất cả chờ đợi hơi nước máy bắn đạn khởi động. Hơi nước bắn ra trang bị chuẩn bị sẵn sàng, hỏa tiễn phun ra chuẩn bị một chút sẵn sàng. Khởi động. Chương 512, lớn doanh tạc, quân doanh biến biển lửa. Chương 512, lớn doanh tạc, quân doanh biến biển lửa. Làm cường đại hơi nước đem cánh lượn bắn ra đi lúc, cánh lượn bên trên đám binh sĩ nhao nhao mở ra hỏa tiễn nâng lên trang bị. Hai cố động lực ra trì hạ, cánh lượn cấp tốc phi thiên cũng bay hướng quân địch trận doanh. Đến nhất định độ cao sau, cánh lượn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, độ cao cũng trượt. Mắt thấy nhóm đầu tiên cánh lượn thành công phi thiên, nhóm thứ hai lính nhảy dù liên tiếp phía sau chờ đợi phi hành. Rất nhanh, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, cho đến cuối cùng một nhóm lính nhảy dù phi thiên sau, lần này mặt đất công tác tổ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Còn lại liền phải dựa vào lính nhảy dù chính mình. Lính nhảy dù nhóm ở trên trời không ngừng mà nhìn chăm chú lên phía dưới. Có người ánh mắt một mực đặt ở máy đo độ cao bên trên chờ đợi lấy hạ xuống, có người nhìn chằm chằm vào bên cạnh mình hai cái hàng đánh chờ đợi vị trí thỏa đáng lúc mở ra chốt mở ném bom. Còn có người càng không ngừng túi nhìn phía dưới sợ bị lưu tiễn chố công kích. Cánh lượn không có máy bay động tĩnh lớn như vậy, mọi thứ đều là yên tĩnh. Kinh nghiệm chuyện tối nay kiện, làm quân thần kinh có chút căng cứng. Tề quân đột nhiên móc ra một đầu phi thiên đại điểu, thỉnh thoảng phát ra lấp lóe cùng kinh khủng tiếng kêu, ngấp lại liền có chút dọa người. Vốn định đêm nay tập kích Tề quân đại doanh Ngô Hưng quốc trong nháy mắt hạ lệnh nguyên địa chỉnh đốn. Đêm nay nhiều kéo chút cảnh giới, phòng ngừa Tề quân tập kích. Nói cho binh sĩ nghỉ ngơi, nhưng cho ta mở ra một con mắt phòng ngừa tập kích bất ngờ. Là Ngô Hưng quốc trăm mối vẫn không có cách giải, cái này Tề quân thế nào như thế mới tiên. Em đẹp liền theo một cái tiểu quốc biến thành một cái cường đại quốc gia, hiện tại còn móc ra các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Ta Ngô Hưng quốc lập tức đọc qua binh thư nhìn nhìn phía trên có hay không ghi chép liên quan. Cái gì chó má binh tiên binh thánh, cái gì đều không có biết. Đều nói cổ đại thánh nhân tốt, có thể Ngô Hưng quốc đọc qua hồi lâu đều không có gặp liên quan tới súng đạn nghiên cứu. Trời tối người yên, trong quân doanh một mảnh tương hòa. Rất nhiều làm quân nhận áp lực vấn đề thật sớm liền đi nghỉ tạm. Cái này khiến đêm nay lần thứ hai phi thiên tề quân bắt lấy cơ hội. Binh lính tuần tra nhóm dựa theo Ngô Hưng quốc mệnh lệnh thỉnh thoảng nhìn lên trên trời, phòng ngừa tề quân một lần nữa phi thiên. Đột nhiên, một tên binh lính đứng tại tháp quan sát bên trên phát hiện dị dạng. Thật nhiều chim bay. Trên bầu trời giống như xuất hiện rất nhiều vừa mới quái điều thân ảnh, số lượng khổng lồ liên tiếp mà tới. Cùng vừa rồi khác biệt, lần này chim bay giống như không có âm thanh, hơn nữa độ cao hơn chỉ có thể nhìn điểm cái bóng. Bởi vì vừa rồi Phùng Phong sợ chính mình cơ thể bị hơi nước bắn ra cho đánh tan thành từng mảnh, cho nên hắn sử dụng bắn ra lực lượng rất ít, chính là một cái đơn thuần trợ lực. Mà cánh lượn trải qua Tần Phong thiết kế tỉ mỉ tăng thêm các loại cải tiến có thể trực tiếp tiếp nhận hơi nước bắn ra khí toàn bộ lực lượng. Tăng thêm hỏa tiễn nâng lên, nó không chỉ có cao bay còn bay xa. Đương nhiên, Phùng Phong máy bay có thể trở về địa điểm xuất phát mà cái này chính là duy nhất một lần. Đông đông đông, làm quân sĩ binh vội vàng kéo động linh đang, gõ chiêng trống bắt đầu cảnh cáo đám người. Có địch tỉnh, địch tỉnh. Nghe được câu này, trong doanh trướng binh sĩ nhao nhao đi tới cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thật nhiều chim bay. Cái này rốt cuộc là thứ gì, thật đáng sợ. Thất thần làm gì, nhanh cầm cung tiễn xạ kích ra. Gia úy, Thống lĩnh nhóm không ngừng thúc giục binh sĩ công kích, binh sĩ lập tức cầm lấy cung nỏ chỉ lên trời bên trên bọn tới.
Tướng quân, chúng ta cự nỏ giống như bắn không đến.
Cự nỏ xe góc độ công kích có hạn, rất khó đả kích không trùng mục tiêu.
Tướng quân, chúng ta cung tiễn giống như bắn không đến bọn hắn.
Vừa dứt lời, khác một tên binh lính phản hồi nói, tướng quân, trên trời giống như có cái gì đến rơi xuống.
Tựa hồ là cục đá.
Trên bầu trời, tề quân nhóm quan sát đến mặt đất cũng thỉnh thoảng điều chỉnh hướng bay.
Nhìn đến phía dưới một ánh lửa lúc, tề quân trong nháy mắt giữ vững tinh thần.
Phải chăng ném bom?
Ta nhắm hạ.
Vì tốt hơn ném bom, Tần Phong tại cánh lượn bên trên lắp đặt một cái giản dị ống nhắm.
Binh sĩ đối với ống nhắm bắt đầu phỏng đoán điểm rơi khoảng cách.
Có thể.
Nghe nói như thế, phía trước tề quân binh sĩ xuất ra cái còi thổi lên, cáo chi sau lưng đồng đội chính mình muốn bắt đầu ném bom.
Lựu đạn là đặt ở cánh lượn hai bên, sử dụng tấm tre cố định.
Chờ binh sĩ kéo động chốt mở sau tấm tre liền sẽ kéo xuống, hàng đánh sẽ dựa theo thiết định sườn dốc bên trên lăn xuống đi.
Phía trước cánh lượn bắt đầu ném bom, phía sau tể quân nhao nhao dựa theo diễn tập thiết lập nhắm chuẩn quân địch phía sau ném bom.
Dựa theo huấn luyện yêu cầu, bọn hắn ném bom đến theo lượng, theo khoảng cách đến, tránh cho một chỗ nhiều lần ném bom, tận lực nhường lựu đạn bao trùm địch quân toàn quân.
Nhìn lên bầu trời rơi xuống cục đá càng bay càng gần, làm quân tướng sĩ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.
Cuối cùng là cái gì đâu?
Một giây sau, viên thứ nhất hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, tại cùng mặt đất tiếp xúc một phút này, lựu đạn đã xảy ra đột nhiên bạo tạc.
Oeng, một đạo tiếng vang, trùng thiên hỏa quang từ mặt đất bay ra.
Cương đại bạo tạc trực tiếp đem binh lính chung quanh xé thành mảnh nhỏ, đứng xa một chút đều bị mảnh vỡ quẹt làm bị thương, thân chịu trọng thương.
Cho dù khoảng cách đủ xa, kinh khủng khí lãng cũng có thể đem người bén bay ra ngoài.
Tiếng thứ nhất tiếng nổ vang lên, ngay sau đó vô số bạo tạc liên tiếp mà tới.
Oeng, chỉ một thoáng, làm quân đại doanh biến thành biển lửa, vô số tướng sĩ chết bởi bạo tạc phía dưới.
A, chân của ta,
tay ta không có.
A,
làm quân đại doanh giờ phút này biến thành tu la địa ngục như vậy đáng sợ. May mắn còn sống sót binh sĩ từng cái đều kéo lấy hài cốt gây chi lộ ra đến mức dị thường đáng sợ.
Nhất khiến người sợ hãi cùng hốt hoảng không ai qua được chiến hữu bên cạnh hóa làm thịt nhão vẩy ra trên mặt của ngươi.
Thế quân sẽ phi điên, thật đáng sợ.
Ta không muốn đánh cẩm, ta muốn về nhà.
Đừng đánh ta đầu hàng.
Vô số làm trong quân tâm bị kín vẻ lo lắng, bọn hắn nhao nhao đối với thiên hạ quỷ thỉnh cầu đầu hàng.
Có người thừa dịp loạn cưỡi chiến mã rời đi, có người chỉ muốn mạng sống thoát ly biển lửa hướng bốn phía chạy, còn có người đã bị tạc choáng váng ngơ ngác dừng lại nguyên địa không biết làm sao.
Thống cổ tiếng kêu rên, sợ hai tiếng thét chói tai, hốt hoảng tiếng gào thét.
Đây là hiện tại làm quân trong đại doanh chân thật nhất khắc họa.
Lựu đạn còn tại rơi xuống, bạo tạc còn đang tiến hành.
Mỗi một lần bạo tạc đều là đối làm quân sĩ binh tinh thần đả kích, tâm linh của bọn hắn cùng thần kinh tại lần lượt bạo tạc bên trong bị thương nặng.
Giờ phút này, tề quân trong mắt bọn hắn tựa như ác ma cùng thiên thần.
Chỉ có thần tiên cùng yêu ma khả năng trên không trung đối bọn hắn công kích, về phần là yêu ma vẫn là thiên thần cũng không phải là trọng yếu như vậy.
Bọn hắn là phàm nhân, đánh không lại những yêu ma quỷ quái này.
Kho lúa cháy rồi,
kho quân giới bị tạc,
chiến mã đều chết sạch.
Nghe được từng đạo tin chiến thắng liên tiếp báo về, các tướng quân ngồi liệt tại nguyên chỗ không biết làm sao.
Đừng nói binh lính, chính bọn hắn đều bị sợ choáng váng.
Thân kinh bắt chiến, thân chiến xa trường nhiều năm lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy.
Có ít người lá gan bị dọa phá trực tiếp té xịu trên đất, có ít người ngăn không được dưới người mình hoàng bạch ố hế tiết ra ngoài, có ít người trơ mắt nhìn xem tề quân ở trên trời đối bọn hắn oanh tạc chút nào không hoàn thủ lực lượng.
Chương 513, Nô Hưng Quốc đầu hàng, nhiệm vụ sửa đổi. Chương 513, Nô Hưng Quốc đầu hàng, nhiệm vụ sửa đổi. Đột nhiên xuất hiện oanh tạc nhường làm quân nhóm không biết làm sao.
Chủ soái trong đại trướng, Nô Hưng Quốc đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi.
Xảy ra chuyện gì?
Cái này động tĩnh khổng lồ, mãnh liệt tiếng nổ giống như ngày ấy tại Thiên An thành ngoại ô nghe được thanh âm.
Tướng quân, việc lớn không tốt.
Tây Nam đại doanh bỗng nhiên một cái biển lửa, trinh sát đi qua điều tra còn chưa trở về.
Thay quần áo.
Cái này do xét cái rắm, tuyệt đối là tề quân công đến đây.
Nô Hưng Quốc lập tức nhường toàn thể binh sĩ chuẩn bị chờ chuẩn bị, làm tốt ngăn địch chuẩn bị.
Khi hắn đi ra doanh trướng lúc, Tây Nam phương hướng trùng thiên đại hỏa trong nháy mắt đem hắc ám quân doanh biến sáng trưng.
Người tới, phái người tới cứu viện.
Là,
cũng không lâu lắm, tiểu đội trinh sát đội vã đi tới Ngô Hưng Quốc trước mặt.
Báo, nói,
Tây Nam đại doanh thương vong thảm trọng, số thương vong mắt không cách nào đoán chừng.
Theo người sống sót nói trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tể quốc lớn chim bay, mũi tên căn bản là không có cách bắn chúng, bọn hắn bay quá cao.
Sau đó không trung rớt xuống thật nhiều tảng đá rơi xuống đất liền đem xung quanh người nổ bay ra ngoài.
Lộ bộ.
Nghe vậy lời này Ngô Hưng Quốc trái tim đình chỉ một giây nhảy lên.
Hắn sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc có chút phức tạp.
Biết.
Cuối cùng, trong miệng hắn gian nan phun ra ba chữ.
Tể quốc, lớn chim bay, súng đạn.
Là hắn biết Tể quốc đêm nay sẽ đến tập kích, thật không nghĩ đến Tể quốc lại là từ không trung công kích.
Cái này quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Đêm nay, sách sử cùng quân sự trên sách đều đem vẽ lên mực đậm một khoản.
Không trung cũng có thể đối với địch nhân tiến hành công kích.
Cái này đem ghi vào sử sách, đồng thời cũng đem binh thư tiến hành sửa.
Trong lúc nhất thời, Nô Hưng Quốc toàn thân cao thấp có một loại cảm giác bất lực.
Cuộc chiến này, còn có thể đánh sao?
Thông qua lúc trước đối Tề quốc phán đoán, Tề quân biểu hiện vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.
Hắn không phải cùng bình thường đối thủ giao chiến, mà là cùng thần binh tác chiến.
Đối phương có thể từ trên trời, dưới mặt đất, nhìn không thấy địa phương hướng bọn họ phát động tiến công, mà bọn hắn chỉ có thể mặc cho địa phương xâm lược.
Đánh trận có thương vong là khẳng định, đây là không đáng sợ.
Đáng sợ chính là mình còn không có gặp địch nhân liền tử thương một mạng lớn.
Tướng quân, bây giờ nên làm gì?
Bên người phó tướng đội vàng dò hỏi.
Cho ta nghĩ lại.
Nô Hưng Quốc nhìn xem phong thủy đồ cùng trên bàn sa bàn. địch mạnh ta yếu, địch ở ngoài sáng ám ta ở ngoài sáng, địch đánh đòn phủ đầu chính mình khắp nơi lâm uy. Những này đại sơn là chính mình bình chướng, dựa vào những này dãy núi chính mình mới có thể ngăn cản Tề quân. Nhưng bây giờ, Tề quân từ trên trời tiến công chính mình còn có thể ngăn cản sao? Càng nghĩ, Nô Hưng Quốc làm ra một cái to gan quyết định, đầu hàng. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể nghỉ ngơi. Các ngươi, mang ta lên đội thân vệ theo ta đi. Phó tướng lúc này ý thức được thế cục có chút không đúng. Tướng quân, ngươi làm muốn. Thế nào, ngươi còn muốn làm không sợ hy sinh sao? Nô Hưng Quốc hỏi ngược lại, hy sinh là muốn có giá trị. Ta hỏi ngươi, hiện tại Tề quân ngươi thế nào cản? Người ta ở trên trời, ngươi trên mặt đất, người ta ngoài mấy trăm trượng trực tiếp ném súng đạn, nhưng ngươi cái gì cũng không biết. Các tướng sĩ máu không thể chảy vô ích, đại gia cũng không dễ dàng làm gì lại chịu cái này khổ đâu. Từ bỏ đi. Là bất đắc dĩ, phó tướng đành phải triệu tập Nô Hưng Quốc đội thân vệ đi theo đối phương tiến đến Tề quân đại doanh đàm phán đầu hàng. Vân Châu tiền tuyến, Tiến Cô Thành ngay tại mặc trang bị, chờ đợi Vũ Tiên tín hiệu. Chỉ cần tín hiệu một phát, chính mình lập tức khiên hỏa tiễn đánh cùng túi thuốc nổ sông lên trước. Đột nhiên, một tên binh lính vội vã chạy tới, báo cáo doanh trưởng, phía trước phát hiện tình huống. Chuyện gì? Một đám làm quân chính hướng chúng ta nơi này tới. Toàn thể mai phục, ngươi lập tức đi cùng hiệu trưởng báo cáo. Là. Các bạn học, theo ta đi. Tiến Cô Thành gánh hỏa tiện ông xuất lĩnh quân tiên phong tại trong rừng cây mai phục lên. Cũng không lâu lắm, Nô Hưng Quốc một đoàn người xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ thấy Nô Hưng Quốc bọn người chậm rãi ở trong rừng đi tới, một tên binh lính khiêng Ngô chữ lại kỳ, một người khác giơ một mặt cờ trắng. Doanh trưởng, này sao lại thế này? Không biết rõ, bọn hắn là muốn đầu hàng sao? Tiến Cô Thành trong lòng có chút hoang mang, cái này làm cái nào một màn? Dừng lại. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiến Cô Thành dẫn đầu binh sĩ liền xông ra ngoài vây quanh ở Ngô Hưng Quốc trước mặt. Sáng tỏ đèn tin lắc đối phương ánh mắt có chút không mở ra được. Ta là làm quân đại tướng Ngô Hưng Quốc, ta là tới hướng quý quân đầu hàng. Niệm đó. Thật đầu hàng a? Đám người sau khi nghe xong run lên trong lòng, khó có thể tin mà nhìn xem đối phương. Cứ như vậy bọn hắn không phải liền là bạch chuẩn bị. Chứng minh như thế nào ngươi là Ngô Hưng Quốc? Ngô Hưng Quốc sớm có đoán trước đối phương không tin, lập tức xuất ra trưởng bình kim ấn. Đây là Càn Hoàng tự mình phân phát cho bản tướng, ngươi có thể nghiệm thật giả. Tốt. Ngươi đi theo ta, những người khác lưu tại nơi này. Tốt. Ngô Hưng Quốc tiếp nhận đối phương mệnh lệnh ra hiệu thân vệ giữ lại tại nguyên chỗ. Tiến Cô Thành làm sao biết cái này kim ấn là thật là giả, hắn mang theo Ngô Hưng Quốc tiến đến tìm Chu Minh cùng Vương Vũ phân biệt. Tham kiến hiệu trưởng, tham kiến Chu tướng quân. Tiến Cô Thành hướng hai người thi lễ một cái. Cô Thành, ngươi tới làm gì? Ngươi thật là tiên phong đại tướng. Vương Vũ có chút hoang mang, đại địch lâm trận ngươi chạy phía sau làm gì? Trở về trường giải, quân địch đại tướng Ngô Hưng Quốc nói muốn đầu hàng. Đây là hắn kim ấn. Tiến Cô Thành lập tức đem Ngô Hưng Quốc đại ấn đem ra, nhường hắn tiến đến. Là. Rất nhanh, Ngô Hưng Quốc mặc áo giáp đi đến hướng hai người quỳ hành lễ. Bại tướng Ngô Hưng Quốc tham kiến hai vị tướng quân. Vương Vũ tự mình phân biệt, phát hiện kim ấn chế tác phức tạp, bên trên có các loại long văn hổ văn, không phải người thường có thể mô phỏng. Đây là sự thực. Ngô tướng quân mau mau xin đứng lên. Chu Minh một tay lấy Ngô Hưng Quốc kéo lên. Tướng quân thế nào muốn đầu hàng đâu? Đánh không lại. Ngô Hưng Quốc thẳng thắn giải thích nói, quý quân quá mức lợi hại, còn chưa thấy người liền có thể đem ta quân đánh tử thương thảm trọng. Thật muốn giao thủ ta đã không dám tưởng tượng. Đầu hàng sau ta tùy ý quý quân xử trí, khi nhìn các ngươi có thể thả ta Càn Quốc nhị thập vạn đại quân một con đường sống. Chu Minh cười cười nói, chúng ta Tề quân không phải cái gì hổ báo sâu bọ, đừng sợ. Việc này can hệ trọng đại, ta phải hướng Tề vương bẩm báo. Ngô Hưng Quốc nghe xong trong lòng có chút khẩn trương, này vừa đến vừa đi được bao lâu? Đối phương sẽ có hay không có ý tưởng gì khác? Kia, yeah. Cần phải bao lâu có thể phục mệnh? Lập tức. Ngô Hưng Quốc, Tề quân có thần nhân, đến một lần vừa đi nhanh như vậy sao? Chu Minh để cho người ta tiến đến phát tin, điện khẩn tần phong cáo chi chuyện đã xảy ra. Báo cáo Chu tướng quân, Tề vương nói cho phép đầu hàng. Đầu hàng toàn quyền giao cho ngài cùng vương tướng quân phụ trách, binh sĩ quy hoạch vấn đề tạm giữ lại, Bạch thượng thư sẽ đến Vân Châu phụ trách. Tốt. Đạt được tần phong cho phép sau, Chu Minh bắt đầu cùng Ngô Hưng Quốc thương lượng chính thức đầu hàng nội dung. Trải qua một đoạn thời gian đơn giản thương nghị, Tề quân tiếp nhận Ngô Hưng Quốc đầu hàng. Ngô Hưng Quốc tính là quy hàng, đưa về Tề quân trận doanh, tạm sắp xếp Tề quốc trưởng quân đội bên trong dạy học. Hai thập vạn làm quân bằng lòng gia nhập Tề quân đưa về kiến thiết binh đoàn, không nguyện ý toàn bộ thả bọn họ đi, nhưng không cho lộ phí. Tiến Cô Thành chiến đấu nhiệm vụ kết thúc, Vũ Tiên nhiệm vụ sửa đổi là cướp đoạt thành trì. Chương 514, tháng quả huy hoàng chương 514, tháng quả huy hoàng không ai có thể nghĩ đến Vân Châu hai thập vạn làm quân một trận chiến không đánh, một tiễn không thả trực tiếp đầu hàng. Nô Hưng Quốc cử động lần này xem như tránh khỏi một trận đại đồ sát. Biết được nhiệm vụ kết thúc sau, Yến Cô Thành trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn kiên quyết chấp hành phía trên mệnh lệnh. Học viên quân mong muốn tại Vân Châu rực rỡ hào quang, sao liệu đối thủ căn bản không cho hắn cơ hội. Làm quân trận, Vũ Tiên đám người không hàng cũng không phải là của các ngươi thuận lợi. Bọn hắn đến dự tính phạm vi, phối hợp máy đo độ cao chỉ thị từ không trung bắt đầu hạ xuống. Lần thứ nhất thực chiến hạ xuống, tất cả nhân thủ lòng không khỏi mướt mồ hôi. Bọn hắn là tại thực chiến, là trong đêm tối. Kéo dù, tiếng còi, đánh đèn. Vũ Tiên, Ngụy Ưng mấy người dẫn đầu từ không trung hạ xuống cũng đối chiến hưu bên cạnh dặn dò nói. Mở ra dù nhảy sau bọn hắn lập tức tiếng còi cáo chi chiến hưu bên cạnh muốn mở dù nhảy. Đánh đèn là thông qua khác biệt tần suất đè xuống đèn tin cáo chi đồng đội phương vị của mình cùng trạng thái. Nhận lấy nơi xa cùng phía dưới tín hiệu, Tề quân liên tiếp từ không trung hạ xuống. Nhận gió cùng hắc ám ảnh hưởng, Hạ xuống sau Tề Quân Trô đứng rất phân tán, bọn hắn còn không nhìn thấy chiến hữu bên cạnh ở phương nào. Chi chi chi, Tề Quân nhao nhao cầm lấy cái còi phát ra dế mèn âm thanh cáo chi đồng đội chính mình đại khái phương vị. Người ở nơi nào nhiều, nơi nào thanh âm liền tương đối vang dội, các tướng sĩ liền hướng bên kia tụ tập. Trải qua một đoạn dài rằng giặc chờ đợi, ngàn tên Tề Quân tướng sĩ bình yên vô sự rơi xuống đất cũng tập hợp cùng một chỗ. Phát tin. Lính truyền tin cấp tốc cầm lấy con tại sau lưng máy phát tín hiệu hướng Tề Quân đại doanh phát tin, cáo chi tình huống của mình còn có phương vị. Nhiệm vụ sửa đổi, trực tiếp đi chiếm lĩnh xa xa làm quân thành ao. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình, em đẹp thế nào sửa đổi nhiệm vụ? Nghe nói địch tướng Ngô Hưng Quốc đầu hàng, 20 vạn làm quân quy hàng quân ta. Vì phòng ngừa sinh biến, Chu thống lĩnh ra lệnh cho chúng ta cướp đoạt phụ cận lô cốt, Áng Thành, thành trì. Vũ Tiên mấy người nghe vậy hùng hùng hổ hổ. Đặc biệt mãi mãi Ngô Hưng Quốc, lao tử còn không có động thủ ngươi liền đầu hàng. Ta nhìn xem số 10 vạn công hơn chạy, là người đều muốn mắng vài câu. Không trách Vũ Tiên bọn hắn hạ xuống quá chậm, chỉ hận Ngô Hưng Quốc phán đoán quá mức. Tại binh tặc bắt đầu một phút này, tiếng thứ nhất bạo tạc liền đem Ngô Hưng Quốc bừng tỉnh. Giữa trời tập kết thúc sau không nghĩ tới, trinh sát hồi báo tin tức nhường Ngô Hưng Quốc trong lòng có chút e sợ chiến. Tại Vũ Tiên bọn người chuẩn bị hạ xuống thời điểm, Ngô Hưng Quốc liền chuẩn bị tiến đến Tề Quân đại doanh tuyên bố đầu hàng. Ngô Hưng Quốc cùng Vương Vũ mấy người đàm phán thời gian rất nhanh, 10 mấy 20 phút thời gian liền kết thúc. Song phương trên cơ bản không có quá nhiều tranh luận, Ngô Hưng Quốc chỉ cầu Tề Quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn không ngược sát tù binh. Trong khoảng thời gian này, Vũ Tiên bọn người kinh nghiệm nhảy dù tới tập kết. Quá trình khá dài hao phí thời gian dài, đối phương đã sớm đàm phán kết thúc. Vì lần này hạ xuống, Tề Quân dù nhảy trải qua đặc chế chỉ cầu ổn không cầu nhanh. Tần Phong cũng nói chỉ cầu nhiệm vụ bình thường chấp hành, không cầu bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù nhiệm vụ không thể thành công chấp hành, có thể lần thứ nhất thực chiến biểu hiện 10 phần chói sáng, là ngày sau lính nhảy dù huấn luyện cung cấp đại lượng kinh nghiệm quý báu. Tiến cô thành bọn người tiến đến làm quân đại doanh phụ trách hợp nhất công việc, Vũ Tiên bọn người hướng quân địch nội địa phát động tiến công. Vì tốt hơn ẩn nấp chính mình, lính nhảy dù nhóm theo trong hành trang phụ thêm một cái hắc sa áo. Hắc sa áo chế tác giá cả cực kỳ đắt đỏ, có thể nó tính bí mật vô cùng tốt lại có rất mạnh thoải mái dễ chịu tính, gấp lại chính là một khối vải nhỏ căn bản không chiếm không gian, 10 phần thích hợp lính nhảy dù sử dụng. Phía trước có 10 nơi ám bảo, trăm người một tổ trực tiếp tiến công. Đừng có dùng bạo liệt nỏ, thanh âm quá đại hội gây nên địch nhân chú ý. Lặng lẽ dọn không cần, bắn súng dọn không cần. Các ngươi minh bạch. Minh bạch. Đi. Vũ Tiên bọn người vì tốt hơn ẩn nấp hành tung, phát triển lính nhảy dù kỳ lạ tính lựa chọn ẩn nút. Bọn hắn tay cầm lưới dao theo vách tường biên giới sờ bỏ qua đi, xâm nhập quân địch nội bộ. Đối mặt ngủ gật bên trong thủ vệ, bọn hắn trực tiếp cho đối phương tới một cái chia ra hành động. Những người này vốn là tinh binh cường tướng, thêm một đoạn thời gian phối hợp huấn luyện 10 phần hoàn mỹ hoàn thành phần này nhiệm vụ. Phát tin, phía trước ám bảo giải quyết, xử lý 600 tên làm quân. Bởi vì là làm quân nội địa, là đại bản doanh, những này ám bảo cũng không có quá nhiều người phòng thủ, chỉ là lẻ tẻ tản mát mấy tên quân coi giữ. Giải quyết xong ám bảo, lính này dù nhóm tiếp tục thâm nhập sâu địch hậu tác chiến. Trải qua một đêm gian khổ phân chiến, chờ Tề Quân đại quân đến lúc, toàn bộ Vân Châu hoàn toàn nắm giữ tại Tề Quốc trong tay. Một đêm thời gian, lính này dù nhóm giải quyết trên đường tất cả hai hoàng ẩm. Chờ sáng sớm mở cửa thành lúc, bọn hắn trực tiếp giết vào trong huyện thành cướp đoạt thành trì, nhường Tề Quân đại quân một đường thông suốt, tiếp tục đánh vào Linh Châu phương hướng. Tại Vũ Tiên các tướng lanh anh dũng tác chiến cùng các binh sĩ đoàn kết phối hợp xuống, lính này dù lấy số không thương vong một cái giá lớn tiêu diệt mấy lần tại mình địch nhân. Một trận chiến này, Tề Quốc lính này dù bắt đầu viết huy hoàng của mình. Tuyên Nam thành. Nguyên Diên xuất lĩnh tàn quân gia nhập Tuyên Nam thành hỗn chiến bên trong, Tuyên Nam thành lần nữa mở ra tu la luyện ngục. Tề quân binh sĩ mặc dù dũng mãnh, có thể làm quân sĩ binh nguyện giống như thủy triều lao qua. Bọn hắn không thể không dừng lại tiến lên bộ pháp cố thủ hiện hữu thắng lợi thành quả. Trải qua một phen khổ chiến, Tề quân đại quân liên tiếp giết vào Tuyên Nam thành bên trong. Tại hỏa tiễn ống, lưu đạn, đạn lửa các loại súng đạn ra trì hạ, làm quân bị đánh quân lính tăng dã. Thấy đại cục đã định, Nguyên Diên lập tức xuất lĩnh tàn binh rút khỏi Tuyên Nam thành. Phía sau Tề quân theo sát không bỏ, trước phương tiệp báo liên tiếp truyền đến. Tướng quân, Linh Châu phương hướng xuất hiện số lớn Tề quân tung tích. Tướng quân, Tề quân tập kích Linh Châu. Tướng quân, con đường của chúng ta bị ngăn chặn. Nguyên Diên bọn người dường như trời sập như thế, bọn hắn trở về không được. Đi Vân Châu, triệt hồi Vân Châu. Vân Châu là bọn hắn hy vọng cuối cùng, mặc dù đường xá xa một chút. Là Nguyên Diên xuất lĩnh sau cùng hơn 10 vạn bộ đội đi vào Vân Châu lúc, Vân Châu đã bị Tề quân nắm giữ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn lại giết về Từ Châu, theo Từ Châu rút về Linh Châu. Không biết rõ giết nhiều ít đầu huyết lộ, cuối cùng Nguyên Diên thành công rút lui về tới Linh Châu. Khi hắn quay đầu nhìn lên, sau lưng tướng sĩ lác đác không có mấy, quy mô còn sót lại mấy ngàn người. A, Nguyên Diên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không cam lòng lần này thất bại. Một trận chiến này trước sau kinh nghiệm 3-4 ngày, Nguyên gia đau mất tranh bá Yến quốc cơ hội, Càn quốc bị đánh chỉ còn lại một mạch. Vân Châu bị Tề quân chiếm lĩnh, gần 100 vạn đại quân chết chết, thương thì thường, bị bắt làm tù binh. Vương gia, lần này chiến dịch đại hoạch toàn thắng. Quân ta lấy tổn thất 8 vạn người một cái giá lớn thành công tiêu diệt làm quân 35 vạn người, tù binh 30 vạn người, hợp nhất 20 vạn người huy hoàng chiến quả. Thành công đoạt được Vân Châu, đoạt lại Tuyên Nam thành. Theo cam tướng quân xưng còn có đại quy mô làm quân tán binh phân bộ tại quốc cảnh bên trong, còn phải cần một khoảng thời gian tiêu diệt toàn bộ, hắn thỉnh cầu quân trị an bỏ ra động. Nghe Bạch Mộ Hàn báo cáo, Tần Phong trên mặt lộ ra tiêu tan nụ cười. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân dễ dàng không ít. Đồng ý. Chương 515, trung vực bá chủ, Tề quốc chương 515, trung vực bá chủ, Tề quốc một trận chiến này đánh quá mức đẹp. trực tiếp đem Càn Quốc xương sống lưng cắt đứt, nhường hắn cũng không dám lại ngấp nghé chính mình. Nguyên gia đau mất chính mình tranh bá Yến quốc ngộ, Càn Quốc thậm chí đau mất tranh bá Trung Quốc ngộ. Tề quân thương vong nghiêm trọng nhất chính là Dương Chiêu xuất lĩnh cánh quân. Bọn hắn cưỡng ép xé mở phòng tuyến, trực tiếp đem làm quân đường lui đều cho gây mất. Đây là Càn Nguyên liên quân mạch sống, vì thế bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn không ngừng phản công ý đồ đoạt lại. Kết quả cuối cùng là thất bại, Tề quân một mực củng cố chính mình thắng quả. Nhìn xem một phần phần tin chiến thắng, Tần Phong nội tâm vô cùng hài lòng. Một trận chiến này Tề quân đánh không là bình thường xinh đẹp, rất nhiều vũ khí đều phát huy ra lực lượng của mình. Súng phun lửa, hỏa tiễn ống, hàng đánh, hỏa tiễn đánh. Mới xây binh chủng lính nhảy dù càng là xâm nhập địch hậu không ai cả nổi. Ngoại trừ binh sĩ bản thân tố chất cực cao bên ngoài, lính nhảy dù nhóm chuẩn bị cũng rất đa dạng. Bom khói, lưu đạn, đạn lửa, bạo liệt tiễn chờ chiến thuật vũ khí, còn có cấp cứu dược phẩm cung cấp trợ giúp. Cho dù bị thương, bọn hắn đều có thể trên phạm vi lớn giảm bất thương thế mang tới ảnh hưởng. Tại bên mỉn xì linh chờ dược vật ra chi hạ, bọn hắn giảm bất lây nhiễm phong hiểm chờ đại bộ đội đến. Tề quân chiến tích quá mức huy hoàng, bọn hắn đánh ra một loại hoàn toàn mới chiến tranh độ cao. Tề quân thắng tích còn như gió bao quét sạch trung vực, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng Tề quốc là trung vực bá chủ. Phụ trương, Tề quốc một trận chiến quyết xuống mái, Tề quân tiêu diệt trăm vạn liên quân. Trấn kinh. Tề quân ba ngày tiêu diệt trăm vạn làm quân, cuối cùng là nhân tính vạn mẹo vẫn là đạo đức không có. Tề quân chém đầu tướng Tài Mạc Sơn, đánh chết Ngô Hưng quốc, Càn quốc đau mất hai đại thống binh tướng quân. Đủ báo lên ngao ngao đăng Tề quân anh dũng sự tích, nghe nói như thế không hợp thói thường thành tựu tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều câu lên. Cho ta đến một phần. Ba văn tiền, ba tờ báo. Ta cũng tới một phần, một lượng bạc không tìm. Thu phục mất đất, chinh phục vùng đất mới, thống kích trăm vạn tinh binh. Điều kỳ quái nhất chính là Tề quân một trận chiến này vẹn vẹn tổn thất mấy vạn người, liền thập vạn người cũng chưa tới. Lợi hại. Ông trời ơi. Xem ra Tề quốc là trung vực bá chủ. Nô Hưng quốc cùng Tề quân đàm phán lúc nhắc lên tới một chút, hắn hy vọng có thể che giấu mình đầu hàng tin tức. Hắn nhưng là Càn quốc danh môn vọng tộc xuất thân, phụ thân thật là Càn quốc binh mã đại nguyên soái. Chiến bại, bọn hắn cái này một nhà nhiều ít đều sẽ bị liên lụy. Đầu hàng. Kia thật không tiện, hoàng đế trực tiếp đem các ngươi nhà đều chặt. Vì để tránh cho tác động đến người nhà, lại vì để cho hai thập vạn làm quân khỏi bị bể khổ, Nô Hưng quốc hy vọng có thể che lấp chính mình đầu hàng tin tức. Cái này rất dễ dàng hài lòng, Tề quốc trực tiếp dùng báo chí cho hắn tuyên phát ra ngoài. Vì để cho hiệu quả càng thêm phong phú, đủ trên báo còn đăng có quan hệ Ngô Hưng quốc cùng Mạc Sơn hai người lý lịch, đối với Ngô Hưng quốc còn đặc biệt đưa tin. Nhìn xem đủ báo trắng trợn như vậy đưa tin, đám người trong nháy mắt tin tưởng. Một trận chiến này, không người nào dám xem nhẹ hoặc là ngấp nghé Tề quốc. Tề quốc người vốn là nâng cao eo hiện tại đánh lên hợp kim titan thép tấm biến càng lớn lên hơn. Chú đóng ở Chu quốc Tề quốc đại sứ quán Lưu Phi, hoàng hoàng bọn người đi trên đường luôn luôn nhịn không được nhường trên người mình có quan hệ Tề quốc tin tức đồ vật biểu lộ ra, dường như tại khoe khoang chính mình là Tề quốc người thân phận. Tề quốc hàng, thấy không? Chính tông Tề quốc nhập khẩu rượu, cũng không phải Chu quốc thẳng doanh cửa hàng mua bán loại kia. Liền cái này, nhà ta dùng dao phay đều là Tề quốc nhập khẩu, đều là phế vật, thấy không? Cái này lệnh bài bên trên viết cái gì? Ta tại Tề quốc người hầu đâu? Cùng lâm vào cuồng hoan Tề quốc khác biệt, toàn bộ trung vực dường như hoàn toàn tĩnh mịch. Chu quốc, Long Diễm thành, Đông Liêu quốc quan sát viên sẽ thu hoạch được tình báo tiến hành tập hợp. Trung vực những nước nhỏ này người chưa thấy qua súng đạn mà thôi. Chính là, đội thành chúng ta Đông Liêu đã sớm cho Tề quốc đánh nghị ra xịt đến. Xem ra súng đạn đối với chiến tranh ảnh hưởng quá lớn, chỉ những thứ này súng đạn cũng có thể làm chết trăm vạn đại quân, ta cũng không dám tưởng tượng chúng ta Đông Liêu quốc vạn pháo cùng vang lên dáng vẻ. Ngoại trừ hỏa tiễn bên ngoài nghe nói Vân Châu đêm hôm đó còn xuất hiện phi thiên đại điểu. Không biết rõ, đáng tiếc quên Vân Châu tiền tuyến, chúng ta không có nhân thủ qua bên kia quan sát. Mạng nhện mua tin tức, Vân Châu phi thiên đại điểu sẽ ném đồ vật sau đó bạo tạc. Tề quốc còn sẽ có phi thiên đồ vật. Không phải là thần hỏa bay qua a? Có khả năng viết xuống đến một khối tập hợp cho thánh sư a. Bọn hắn đem viết xong đồ vật đặt ở một cái trong hộp dùng Đông Liêu chuyên môn truyền lệnh thần ứng đến truyền lại. Thần ứng rất hi hữu, bồi dưỡng cực kỳ đắt đỏ. Trừ phi là cấp một chiến sự, không phải Đông Liêu hoàng tình nguyện chờ lâu đợi mấy ngày cũng không muốn thả ra thần ứng. Thần ứng xuất hiện có thể nghĩ Tề quốc tại Đông Liêu quốc trong lòng địa vị cao bao nhiêu, đã thả là số một uy hiếp mục tiêu. Chu quốc hoàng cung, Tào Triều bên trên, Linh Long nghe những tin tức này trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lựa này khí uy năng quá mức đáng sợ a. Còn tốt tự mình lựa chọn cùng Đông Liêu hợp tác. Trăm vạn đại quân mấy ngày cho biện thủ. Đây rốt cuộc là súng đạn quá mạnh vẫn là làm quân quá đuối bắp. Trăm vạn đầu heo, ba ngày ba đêm cũng bắt không hết ta. Vậy hạ, Tề quốc hiện tại uy chấn trung vực, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cậu ở, tiếp tục phát triển. Phái người đi Càn quốc nơi đó nghe một chút phong thanh. Là. Linh Long lựa chọn tránh né mũi nhọn, tạm thời cùng Tề quốc giao hảo. Hắn bưng lên một miệng trà uống, đây là đủ thương hàng mới 10 phần ngọt nhuận thoải mái. Cảm giác, cùng Tề quốc giao hảo không là không được. Càn quốc thượng tiếp theo phiến bi thương, trên triều đình hạ hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám mở một cái miệng, sợ nói sai một chữ liền bị Càn hoàng chặn. Càn hoàng giờ phút này khuôn mặt biến thành màu đen, hắc đáng sợ. Một trận chiến này, bại. Còn bại như thế không hợp thói thường, trăm vạn đại quân trực tiếp không có. Đáng sợ chuyện liên tiếp xảy ra, Tề quân cơ hồ không có chỉnh đốn trực tiếp bắt đầu hướng Càn quốc lãnh thổ tiến công. Tần Phong cũng không có làm tốt tiến đánh Càn quốc dự định, có tài nguyên cũng không ủng hộ. Có thể hắn không có ý định buông tha Càn quốc, trực tiếp hạ lệnh binh sĩ đi biên cảnh làm mấy người. Hiện tại toàn bộ Càn quốc nghe đủ liền kinh, thấy đủ liền dọa đến run chân căn bản không rời nổi bước chân. Chư vị thật yêu khanh, các ngươi thế nào đều không nói lời nào. các ngươi có phải hay không không thích nói chuyện? Ai có thể nói cho ta cái này trăm vạn đại quân chết như thế nào? Ai có thể nói cho ta Mạc Sơn, Nô Hưng Quốc hai người thế nào không có? Triều đình tiếp tục trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu không dám cùng Càn Hoàng đối mặt. Trên triều đình ngoại trừ Càn Hoàng thương tâm nhất chính là Ngô Vân. Hắn cùng Dịch Kiệt là Càn Quốc hữu tên Long Hồ Đem, Nô Hưng Quốc cùng Mạc Sơn là một đời mới Long Hồ Đem. Hai người quân sự thiên phú cực cao, bị đám người đưa cho kỳ vọng cao. Trong đó Ngô Hưng Quốc càng là thông tuệ lợi hại, luôn luôn có thể liệu địch đi đầu, quân địch nhất cử nhất động giống như bị đối phương xem thấu dường như. Nhưng có câu lời nói được tốt, quá mức thông minh không là một chuyện tốt. Ngô Hưng Quốc tại đủ làm trong lúc chiến tranh nhiều lần biểu hiện ra thông tuệ biểu hiện, hắn luôn có thể đoán trước tề quân biến hóa, thậm chí đánh giá ra chiến cuộc kết quả. Đây cũng là hắn đối trận này chiến bảo trì bi quan cuối cùng lựa chọn đầu hàng nguyên nhân. Nhưng cái này cũng thể hiện hắn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, là ngày sau bảo toàn Ngô gia chọn ra cống hiến to lớn. Chương 516, gãy mất xương sống lưng Càn Quốc. Chương 516, gãy mất xương sống lưng Càn Quốc. Nghe được tiền tuyến trăm vạn đại quân hủy diệt tin tức lúc, Càn Hoàng hai mắt đen kịt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một phút này, hắn kém chút không chịu nổi. Người ta trăm vạn đại quân đánh thua kia cũng chỉ là thua, Càn Quốc thật là toàn quân bị diệt à? Bất quá, cái này trăm vạn đại quân bên trong có không ít nguyên gia quân, có thể Càn Hoàng không cho rằng bọn họ là người. Ngược lại thua thời điểm nói trăm vạn, cho tiền trợ cấp thời điểm liền không cho trăm vạn. Ái khách nhóm, bây giờ nên làm gì? Các ngươi cũng là nói chuyện a? Các ngươi cho chấm nói chuyện. Các ngươi đều đã chết sao? Không phải liền là tổn thất trăm vạn đại quân, ta Càn Quốc còn có mấy ngàn vạn trăm họ, các nơi còn có trăm vạn đại quân, thực sự không được chấm tuyên bố hoàng chiếu lại tập kết trăm vạn đại quân đi ra. Các ngươi cũng là cho chấm nói chuyện, hiện tại chấm nên làm thế nào cho phải? Càn Hoàng một bên vô bàn một bên hướng đám người giống giận. Càn Hoàng hai mắt xích hồng, trạng thái điên cuồng nhìn để cho người ta có chút sợ hãi, không khỏi nghĩ muốn nhượng bộ lui binh. Trăm vạn đại quân không có. Cái này thật không phải một con số nhỏ, đây chính là Càn Quốc hiện hữu tinh nhuệ. Tinh nhuệ cùng binh là hai việc khác nhau. Kéo một chi đội ngũ đây chính là binh, Càn Quốc gia đại nghiệp đại các nơi tùy tiện kéo một số người đều có thể gom góp trăm vạn người, hiện hữu quận huyện quân coi giữ cộng lại cũng có 100-200 vạn người. Có thể những này chỉ là binh không phải tinh nhuệ. Cái gì gọi là tinh nhuệ? Tinh nhuệ là dùng đồ tốt nhất đi chế tạo đi bổ dưỡng. Tinh nhuệ cầm tiền là nhiều nhất, ăn cơm là tốt nhất, dùng trang bị là ưu tú nhất. Một cái tinh nhuệ có thể đánh nhiều tên lính không là vấn đề, chớ nói chi là tay không tấc sắt bách tính. Đây chỉ là hài lòng tinh nhuệ một bộ phận điều kiện, tinh nhuệ còn cần thuần thục năng lực chiến đấu, lão luyện xa trường kinh nghiệm. Những này không phải dùng tiền có thể bồi dưỡng, còn cần các lao binh truyền miệng, một chiêu một thức mang ra. Càn Quốc chết không phải người, mà là truyền thừa. Càn Quốc hiện hữu đại quân tinh nhuệ tất cả kinh thành bất quá hơn 10 vạn người, còn lại đều là bình thường vệ nhung binh, thay lời khác chính là lấp biến binh. Bọn hắn giữ gìn trị an, tiêu diệt thổ phỉ cường đạo còn tốt, thật trên chiến trường quá sức. Ngoại trừ binh còn có tướng soái. Tục ngữ nói ngàn quân dễ đến một tướng khó cầu, đem bồi dưỡng càng kiêu ngạo hơn, mong muốn càng thêm tướng lãnh ưu tú càng khó, mong muốn thiên cổ danh tướng kia là khó càng thêm khó. Càn Quốc mất đi còn có đại lượng ưu tú tướng lĩnh, cho dù một lần nữa kéo một chi trăm vạn đại quân, cho dù cái này trăm vạn người đều là tinh thiêu tế tuyển hạt giống tốt, nhưng bây giờ không ai có thể luyện binh. Dù cho có người sẽ luyện binh, luyện được hảo binh, nhưng không có người sẽ dùng binh. Những người này đưa đến trên chiến trường chẳng khác nào là bia sống, tùy ý địch quân xâm lược. Đây mới là Càn Hoàng đau lòng nhất chuyện, muốn khôi phục ngắn thì tầm 10 nhiều năm thì mấy chục năm thậm chí mấy đời người chuyện. Đủ làm chi chiến, hắn Càn Quốc căn cơ và mấy đời tích lũy đều đánh không có. Tề quân thế không thể đỡ, ai biết hắn ngày mai có thể hay không đánh vào đến giết vào làm đều xông vào trong hoàng cung. Nghe nói một trận chiến này quan chỉ huy có 3 người, một cái tên là Cam Long, một cái tên là Vương Vũ, còn có một cái gọi là Chu Minh. 3 người nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn đánh ra danh khí. Cam Long lần thứ nhất tuyên Nam thành chiến dịch biểu hiện vi phạm, độc thủ cô thành một tháng đánh lui bọn hắn mấy lần tiến công. Vương Vũ nghe nói là Tề Quốc trưởng quân đội hiệu trưởng, bày mưu tính kế cực kỳ lợi hại. Về phần Chu Minh, Tề Quốc cái gọi là tham mưu trưởng, cũng là bày mưu tính kế nhân vật. Đủ báo nói đây là Tây Giã thắng lợi, Tây Giã rửa sạch xỉ đủ. Trừ ra Tây Giã bên ngoài còn có Bắc Giã Dương Chiêu cũng tham dự. Cho đến ngày nay, chém giết tuần đem vệ Hồng Đình Nam Giã cùng Nam Trinh Bắc chiến Đông Giã đến nay không hề lộ diện. Càn Hoàng luống cuống, hắn không biết nên đánh như thế nào. Nhìn một chút phía dưới văn võ bá quan tiếp tục không nói một lời, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình. Càn Quốc đại nguyên soái Ngô Vân đi ra. Hôm nay hắn người mặc một bộ áo bào đen có vẻ hơi khác, trên trán cột một đầu lụa trắng dường như kể ra trong nhà có chuyện không tốt. Ngô Vân hai mắt vô thần, không có ngày xưa phong quang, nguyên bản ngân bạch tóc mai bây giờ trở nên càng thêm tái nhợt. Nhất cử nhất động có chút chậm chạp, đôi mắt buộc lộ một chút giá rời lộ ra hắn càng vẻ già mua. Già, già thật rồi. Trước kia là người già nhưng tâm không già, hiện tại tâm cũng già, khí cùng thần cũng không có. Ngô Ái Khanh mời nói. Đạt được Càn Hoàng gia hiệu sau, Ngô Vân nói ra quan điểm của hắn. Lao thần cho rằng đừng lại chiến. Chúng ta cùng Tề Quốc nghị hòa đầu hàng đi. Toàn quân nhiều năm, Ngô Vân tự nhiên biết lần tổn thất này ý vị như thế nào, mong muốn đúc lại vinh quang kia đến mấy đời người cố gắng mới có thể. Vì đánh cuộc chiến này chúng ta mất đi quá nhiều đồ vật. Hôm nay đến đây vào chiều, từng nhà đều treo lụa trắng, Càn Quốc đô nhanh đánh một người. Tiền trợ cấp lại muốn một số tiền lớn, Càn Quốc bách tính thuế má đã rất nặng. Hiện tại phía Nam bởi vì thu hoạch không tốt mất mùa, chúng ta lại phải theo quốc khố cấp phát. Càn Quốc đã không có lực lượng, không có tiền. Dứt lời, Càn Hoàng co quắp ngồi dưới đất. Hắn tiếp nhận cái này một hiện thực tàn khốc. Đủ làm chiến tranh giống như hai cái mãnh sĩ lẫn nhau cái đấu, Càn Quốc thua tốt hao hết khí lực tổn thương gần cốt, hắn không có khí lực phản kích, hiện tại không có về sau cũng không có.
kia, tốt ta. Vậy chúng ta phái ai đi nghị hòa đâu? Hộ bộ thượng thư Ninh Thu Lộ sung phong nhận việc đứng dậy, thân nguyện vì bệ hạ phân ưu. Nhìn thấy Ninh Thu Lộ, Can Hoàng nội tâm có chút vui mừng.
Tốt.
Ninh Thu Lộ ngừng một chút nói, bất quá thần đã nói trước nhìn bệ hạ thứ tội, cứ nói đừng ngại. Lần này nghị cùng chúng ta Càn Quốc phải làm cho tốt trở thành phụ thuộc chuẩn bị. Lúc trước ta có 100 vạn đại quân có thể chỗ dựa, hiện tại không có cái gì Tề quốc tất nhiên muốn cưới tại trên cổ của chúng ta. Bọn hắn công phu sư tử ngoạn, nhưng chúng ta không có năng lực bồi thường, chỉ có thể cắt đất hoặc là trở thành phụ thuộc. Càn Hoàng phát ra thở dài một tiếng. Đang lúc Càn Hoàng chuẩn bị mở miệng lúc đại điện ngoại chuyện đến một thanh âm. Không có tiền ta giao, Càn Quốc to gan đi là được. Người nào? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, người nào dám to gan như vậy tại Tào Triều bên trên phát ngôn bừa bãi. Chỉ thấy một gã đông đưa có xếp, tản ra tóc nam tử đi bộ nhàn nhã đi tiến đại điện bên trong. Nam tử bộ dáng có chút tuấn nhiên, tăng thêm hắn bộ dáng này rất phù hợp trong miệng mọi người phong lưu công tử bộ dáng. Người nào lớn mật như thế? Các ngươi những cấm quân này làm cái gì, còn không mau đem hắn cầm xuống? Dịch Kiệt thấy thế lúc này trách cứ cấm quân vệ đội mau đưa nam tử cầm xuống. Chờ một chút, tự giới thiệu hạ, ta gọi Đường Thanh Lưu, đến từ Đường gia. Cái gì Đường gia chưa từng nghe qua? Càn Quốc hữu Đường gia, trên triều đình có người họ Đường. Có thể Đường gia đang Càn Quốc không phải cái gì danh môn vọng tộc, trên triều đình Đường gia người thấy đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hãy nghe ta nói hết đi. Đường Thanh Lưu đong đưa cây quạt không chút hoang mang giải thích nói, Nam địa có bản vương, Đường là vương trung vương. Các ngươi có thể nghe qua câu nói này. Chương 517, Nguyên gia Hàng Yến chương 517, Nguyên gia Hàng Yến Lĩnh Châu. Nguyên Diên một đêm phi nước đại, tóc hai bù sủ chạy về đến. Khi tiến vào Lĩnh Châu cảnh nội nhìn thấy kia quen thuộc Nguyên gia đại kỳ lúc, hắn kích động rơi xuống nước mắt. 100 vạn đại quân 10 không còn một, đi ra Nguyên gia dũng sĩ không còn sót lại chút gì. Phụ thân, ta thất bại. Nhìn thấy Nguyên Liệt lần đầu tiên, Nguyên Diên khóc ròng ròng cơ hồ nói không ra lời. Ba ngày thời gian liền bại. 100 vạn đại quân cũng không có. Nghe nói lời này Nguyên Liệt trên người tinh khí thần giống như bị rút ra ngoài, cả người nhìn qua già mấy phần. Bại. Hoàn toàn bại. Nguyên Liệt ngồi chính mình trên long ỷ phát ra thở dài. Xem ra ta Nguyên gia đã định trước vô duyên tranh đoạt thiên hạ. Ta hao hết cả đời tâm huyết cuối cùng lại thua ở một cái tên ngốc trên tay. Nguyên Liệt cảm thấy đời người thế nào buồn cười như vậy. Vì mưu đồ thiên hạ hắn hao hết suốt đời tinh lực. Theo Tư Mộ đại quân tới mang tạo áo giáp lại đến cuối cùng cùng làm liên minh quốc tế hợp, mọi thứ đều là như vậy thiên ý vô phùng. Vừa lúc này đến quốc nội loạn, chia năm xẻ bảy tựa như nơi vô chủ, hắn Nguyên Liệt bình cường mã tráng tay cầm 100 vạn đại quân còn có Càn Quốc trợ lực. Tốt như vậy mở ra cục dưới tình huống lại thua ở một cái không biết tên tể quốc trong tay. Cái này nói ra để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Càng làm cho Nguyên Liệt không thể nào tiếp thu được sự thật là Tề quốc quân vương Tần Phong trước đó chính là một cái tên ốc. Cụ thể Tề quốc phía sau màn người thao túng là ai không dùng quản, chỉ bằng mượn nghe đồn Tần Phong theo ngu dại tốt đầu này tin tức, Nguyên Liệt liền không thể nào tiếp thu được. Sống hơn nửa đời người không sánh bằng một cái tên ốc. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tề quân tại sao lưng theo đuổi không bỏ? Hiện tại có kiên cố thành phòng công sự bọn hắn không có công tới, nhưng Hải Nhi cảm giác đến bọn hắn cũng nhanh đối với chúng ta động thủ. Nguyên Diên nhịn không được thúc giục nói, hiện tại thế cục lửa xém lông mày, bọn hắn Nguyên gia sẽ không phải muốn hủy diệt đi. Làm sao bây giờ? Nguyên Liệt lắc đầu thở dài nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Càng nghĩ, hắn làm ra vi phạm tổ tông quyết định, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng đi. A, không phải hàng Tây quốc, là hàng Liên quốc. Ly Châu. Trên triều đình một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám trước mở một cái miệng. Thế nhân đều biết Tề quốc 3 ngày đánh nổ Càn quốc 100 vạn đại quân, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại đối Tề quốc phải làm sao cho phải. Đại gia nói thoải mái, chấm sẽ không trách tội. Tần Vũ trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hắn biết trong lòng mọi người chỗ nghĩ cái gì, cũng biết đại gia trở ngại Tần Phong cùng mình một mối liên hệ. Vậy hạ, Càn quốc bị Tề quốc đánh bại. Nói cho đúng là bị Tề vương, bị Nhiếp chính vương đánh bại. Nhiếp chính vương công tích rộng lớn, vậy hạ. Ngài nhìn muốn hay không thưởng cái gì đâu? Một gã đại thần đứng ra nói rằng. Thưởng cái gì? Nghe được cái này Tần Vũ khỏe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Tần Phong đã quý là Nhiếp chính vương, thưởng không thể bao tiền thưởng không thể phòng, hắn cũng không biết nên thưởng cái gì. Nếu không, thưởng hắn một cái thiên hạ. Vậy còn không như để cho chấm thoái vị trực tiếp tuyên bố hắn là chính thống. Cái kia đại thần sau khi nói xong thấy Tần Vũ giữ yên lặng lúc này ý thức được mình nói sai cái gì. Bệ hạ, thần cảm giác cho chúng ta bảo trì hiện trạng cùng Tề quốc giao hảo cho thỏa đáng. Tiêu Vũ đứng ra nói ra quan điểm của mình. Tề quốc quá giàu hoạt dọn. Chúng ta trang làm cái gì không biết rõ tốt nhất, nếu là quá độ tham lam khả năng liền cùng làm quân kết quả như thế. Nói xong, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Tề quốc thật là quá giàu hoạt, chế tạo ra giả tượng kém chút để bọn hắn tin là thật, nếu không phải thực lực không đủ bọn hắn đã sớm xông lên trước phối hợp làm quân cùng một chỗ hành động. Lạc Vân Khanh đã chết rồi sao? Không chết. Có thể Tề quốc lại giả vờ ra đều chết hết bộ dáng. Đang đánh xong trận này, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh thắng trận sau, Tề quốc trên báo chí không chỉ có đăng chiến tranh thắng lợi, còn đặc biệt dùng một nhỏ bản viết một cái tiêu đề, mẹ con bình an. Lạc Vân Khanh sinh bé trai, hơn nữa 10 phần thuận lợi. Tăng thêm trận này thắng trận Tề quốc bách tính đều cảm thấy là song hỷ lâm môn đại hảo sự, lại có người nói ra trận này chiến là nhỏ thế tử mang tới. Cái này tạo thần không khí cũng là Lạc Vân Khanh chỗ muốn nhìn thấy cảnh tượng. Nàng muốn để thế người biết con của nàng không đơn giản. Phu hoàng, nhi thần cũng là cảm thấy có thể ổn chung cầu thắng. Tần Lam đứng ra để diễn tả mình quan điểm. Người nói Nguyên gia hướng chúng ta nhận tội đầu hàng, bằng lòng trả lại Lĩnh Châu cùng thập vạn đại quân, trừ cái đó ra vàng bạc tiền tài cùng nhau dâng lên.
Tần Lam nhận được Nguyên Gia gửi thư, đối phương hướng hắn biểu đạt ý nguyện cũng nói sẽ duy trì Tần Lam vị này hoàng thái tử. Nguyên Gia vốn là Yến quốc 8 đại tướng quân một trong, hắn cùng Tiêu gia tự nhiên có chút không hợp nhau. Đầu hàng Yến quốc có thể, nhưng không thể đầu hàng Tiêu gia. Càng nghĩ Nguyên Liệt quyết định tuyển Tần Lam vị này yếu thái tử. Vì cái gì nói hắn yếu? Bởi vì Tần Lam thân làm thái tử sau lưng cũng không có người cho hắn chỗ dựa. Chỗ dựa Tiêu gia Tiêu Vũ còn không có an cái gì hảo tâm. Nguyên Liệt hướng Tần Lam cam đoan, chỉ cần có thể bảo toàn Nguyên gia, dầu gì bảo toàn Nguyên Diên cái này huyết mạch duy nhất, hắn Nguyên gia đem sẽ trở thành thái tử trong tay sắc bén nhất một thanh lưới dao. Nguyên Liệt còn hướng Tần Lam đúng tâm, trong tay hắn trên thực tế còn có 3-4 thập vạn đại quân. Trừ ra giả yếu tàn tật cùng các loại nhân tố, trong tay hắn có ít nhất thập vạn người tinh nhuệ. Nghĩ đến có Nguyên gia trợ lực, hắn Tần Lam sau này đã có lực lượng liền có thể cùng Tiêu Vũ chống lại một hai. Có người có binh mã, sau này triều chính còn không phải hắn Tần Lam nói tính. Tần Lam mở miệng là Nguyên gia không ngừng mà nói tốt. Mặc dù Nguyên gia mưu phản là đại nghịch bất đạo chuyện, bất luận tình lý đều hẳn là hỏi trảm, chém đầu cả nhà, di tam tộc, một tên cũng không để lại. Đừng hỏi vì cái gì không chu cựu tộc, bọn hắn những này thượng lưu thế gia mỗi một thời đại đều là lẫn nhau thông gia, thật muốn chu khả năng liền chu tới trên đỉnh đầu của mình. Điểm này Tần Lam là không dám đánh cược. Có thể thế cục bây giờ rất không lạc quan. Tề quốc chiếm cứ Từ Châu, Kinh Kỳ, Nam Châu, Vân Châu. Tần Khôn chiếm cứ Đông Châu, Giang Châu, Mạc Bắc, Ninh Châu. Chúng ta nắm giữ Tây Cương, Tô Châu, Ly Châu, Thanh Châu. Nhìn như tam phương cục diện rằng có trên thực tế Tề quốc mạnh nhất, Tần Khôn thứ hai, chúng ta yếu nhất. Yến quốc tứ đại châu Tần Khôn chiếm thứ hai, chúng ta chiếm thứ nhất. Tề quốc không chỉ có chiếm hữu Kinh Kỳ cùng Nam Châu, hiện tại Từ Châu cùng Bắc Tắc Kỳ Châu theo nghe đồn dị thường phồn vinh, có thể so với một cái Yến quốc. Nói tới nói lui chúng ta là yếu nhất một cái kia, không chỉ có cằn cỗi, ít người, tiền thiếu, quân đội cũng ít. Cái này Linh Châu nếu là nhập vào chúng ta vậy sẽ là như hổ thêm cánh, huống chi kia thập vạn đại quân gia nhập chúng ta Yến quốc, chúng ta quốc lực sẽ tăng nhiều. Cùng Tề quốc so tự nhiên so ra kém, có thể cùng Tần Khôn so vẫn có thể đọ sức một hai. Tần Vũ cảm thấy nói có lý, nghĩ đến nhiều một mảnh đất, nhiều một chút binh mã, nội tâm của hắn cũng có chút chờ mong. Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Vì cái gì? Tần Vũ có chút không rõ Tiêu Vũ tại sao phải phản đối đâu. Chương 518, trang tròn chương 518, trang tròn đối Tiêu Vũ mà nói về công về tư đều không hy vọng tiếp nhận Nguyên gia đầu hàng. Mang, Nguyên gia cùng hắn có nhiều không hợp. Đầu hàng sau cho dù đối phương biểu hiện như thế nào an thuận, có thể cho hắn chơi ngáng chân cũng là tự nhiên chuyện. Hơn nữa hiện tại nhiều đất dụng võ, Nguyên Liệt sau khi trở về có thể sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, vẫn là thân cư yếu chức sẽ cùng chính mình chống lại. Công, hắn Nguyên gia hướng Tề quốc khai chiến rước lấy lửa giận muốn để bọn hắn Yến quốc gánh chịu. Hiện tại Tề quốc như mặt trời ban trưa giống như cường đại ai cũng không dám trêu chọc. Lại không bàn luận súng đạn cường đại đến mức nào, liền kia làm bạo trăm vạn đại quân lực lượng quân sự là đủ nhìn mà sinh thán. Ba ngày làm trăm vạn, chuyến đi ai đều không tin a. Ngươi chính là 100 vạn đầu heo ném tới trên núi, 3 tháng đều bắt không hết. Vậy hạ, ngài ngẫm lại xem. Cái này Nguyên gia dẫn đầu liên hợp cản quốc tiến đánh Tề quốc, Tề quốc cũng còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách, cái này lựa giận cũng không tốt tiếp nhận a. Hơn nữa bọn hắn cấu kết cản quốc người ngoài này, Tề quốc dù nói thế nào cũng là chính chúng ta người. Người ngoài đánh người một nhà, cuối cùng còn bình yên vô sự, dân chúng nước bọn đều có thể chết đối người. Cho nên, thân cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp nhận đầu hàng. Thật muốn Linh Châu còn không bằng chúng ta phát binh Linh Châu đồng phát vài chiêu cáo nhường Tề vương hiệp giúp bọn ta cùng một chỗ đánh hạ. Về tình về lý cái này Tề vương đều phải xuất binh tiêu diệt Lĩnh Châu phản phỉ. Tần Vũ sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Nói có lý a. Bất quá, ngươi cũng biết, hiện tại Yến quốc nghèo đinh đương vàng, Tĩnh quốc viện trợ còn trên đường. Xuất binh, trẫm cảm thấy vẫn là tiếp nhận bọn hắn đầu hàng cho thỏa đáng. Tề quốc, Thiên An thành. Tề vương phủ. Để ngươi ngủ ngươi không ngủ, để ngươi tỉnh ngươi bất tỉnh. Sẽ biết dạy vào nương. Đi cùng cha ngươi trà chơi a. Lạc Vân khanh bóp Tần Lân một chút sau đó trực tiếp ôm cho Tần Phong. Không thể không nói, mang em bé hay là thật mệt mỏi. Lạc Vân Khanh nhìn như vẻ mặt ghét bỏ càng không ngừng oán trách, nhưng nhìn tới hai cha con chơi đùa lúc khỏe miệng luôn luôn không tự giác bình lên. Người một nhà các loại hòa thuận là nàng nhất chuyện vui. Trừ cái đó ra nàng cùng Tần Lân rốt cục đi ra gian kia mật thất. Vì một trận chiến này, hai người bọn họ có thể nói ẩn giấu hồi lâu. Tần Phong ôm Tần Lân, nhìn xem chính mình hồi lâu không thấy nhi tử trong lòng có nhiều cảm khái. Mấy ngày không gặp, thế mà biến hóa lớn như thế. Tần Phong bóp mấy lần Tần Lân mập mạp khuôn mặt nhỏ. Tốt nộn mặt a. Ngươi làm gì? Lạc Vân Khanh thấy thế gấp trực tiếp đem Tần Phong móng đuốt vỗ xuống đến. Nơi nào có ngươi như thế bóp, đều đỏ. Tần Lân không biết là bị bóp đau vẫn là minh bạch Lạc Vân Khanh lời nói, hắn đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nương tử, ngươi bóp vì cái gì liền không sao? Lạc Vân Khanh, ta chính là làm bộ dáng, ai biết ngươi cái này cha như thế hổ trực tiếp bóp. Lạc Vân Khanh mười phần đau lòng nuốt ve Tần Lân khuôn mặt nhỏ, so với mình thụ thương còn đau lòng hơn. Tần Lân nghe được Tần Phong bị cở mắng nhẹ gật đầu, cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt lộ ra phá lệ ủy khuất. Nương, ngươi nhìn hắn. Thấy Tần Lân không khóc sau Tần Phong lại một thanh đoạt lấy. Tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu. Lạc Vân Khanh cười ngớ ngẩn nói, trăng tròn, nên bày yến. Được rồi. Tần Phong cười đáp lại nói, thừa dịp lần này đại thắng lợi, trực tiếp tới một cái song hỷ lâm môn đại yến. Đúng rồi phu quân, lần này ngươi máy bay có thể thuận lợi thượng thiên. Thuận lợi, hết sức thuận lợi. Mặc dù kém chút bị bắn rơi, nhưng không có rơi xuống đến chính là thuận lợi. Máy bay lớn hiện tại chỉ là mang người, qua một năm nửa năm liền phải chở vũ khí. Lần này Vân Châu đại quân trực tiếp đầu hàng nguyên nhân nương tử có biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì bị chúng ta không tập cho nổ sợ. Tần Phong nhắc lên chi này, lính nhảy dù trong lòng cũng có chút đắc ý, đây chính là tâm huyết của hắn, tác phẩm đắc ý A Hàng đánh đương lượng không lớn, có thể mỗi một cái cánh lượn đều có thể mang theo hai cái, mấy trăm giá cánh lượn thừa dịp bóng đêm đưa lên hàng trăm hàng ngàn mai hàng đánh. Cái này mọc lên như nấm cảnh tượng đến cỡ nào hùng vĩ. Bất quá phu quân chớ đắc ý, theo tin đồn khen hay nhiều năm đại quốc ánh mắt đều đặt ở trung vực. Ngoại trừ Thiên Long quốc bên ngoài, Nguyên Tượng, Thiên Nguyên, Đông Liêu đều có nhân mã đi vào trung vực. Thiên Long quốc thu Tần Khôn xem như phụ thuộc, cái khác mấy cái quốc gia nhiều ít cũng lại biến thành dạng này. Rất nhanh trung vực địa khu liền phải diễn biến thành người đại diện chiến tranh rồi. Lạc Vân Khanh thấp giọng nhắc nhở. Nàng ngồi một tháng trong tháng, nhưng không có nghĩa là nàng là mù lòa cùng kẻ điếc. Mạng lưới tình báo một mực không ngừng công tác, mặc dù còn không sánh bằng mạng nhện như thế không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng đối tể quốc mà nói đủ. Nhắc lên mạng nhện, Lạc Vân Khanh đôi mắt liền lạnh mấy phần. Thu Đường không có vấn đề, hiện tại đã biến thành chính mình thuộc hạ. Có vấn đề là mạng nhện thế lực sau lưng, tạm thời không có tin tức của nó. Ngày ấy ám sát Tần Phong bọn người chính là cùng nó có quan hệ. Lạc Vân Khanh thông qua nảy ra miệng, vơ vét tin tức, lớn ký ức khôi phục thuật các loại thủ đoạn đủ loại con đường đi đào móc, đạt được một cái mười phần đáng sợ manh mối. Thế lực sau lưng phía sau màn người thao tác muốn thay thế Tề Quốc, mơ ước chính mình. Đối phương cái gì lực lượng Lạc Vân Khanh không biết rõ, đối phương có cái gì võ nghệ nàng cũng không biết. Nhưng duy nhất biết đến là gốc cặt bọn sinh vật đều sợ hãi thuốc nổ. Nếu là bình thường, Lạc Vân Khanh có thể sẽ sinh sợ hãi. Nhưng bây giờ, nàng cân nhắc trợ giúp Kỳ Châu phương diện gia tốc công nghiệp trình độ, sau đó căn phòng của mình bên trong bố trí mấy rất súng máy hạng nặng. Đây là Tần Phong cùng khoa học cho tự tin của nàng. Chuyện này Lạc Vân Khanh không có nói cho Tần Phong, nàng sợ đối phương phân tâm cùng lo lắng. Công khai chuyện nhường phu quân xử lý, thầm chuyện nàng đến giải quyết liền tốt. Nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tần Phong ôm Tần Lân chơi đùa, chợt thấy Lạc Vân Khanh một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Không có gì, hơi mệt chút chính là. Kia nhiều nghỉ ngơi. Ân, phu quân giúp ta mang em bé liền tốt. Lạc Vân Khanh cười đáp lại nói. Tần Mai bọn người nhìn Lạc Vân Khanh mang theo Tần Lân mười phần vất vả, đề nghị tìm nhũ mẫu chiếu cố, nhất là nuôi nấng. Nhưng Lạc Vân Khanh kiên quyết không đồng ý, thà rằng mình mệt mỏi điểm cũng muốn chính mình đến nuôi. Đây chính là con của mình, được bản thân xem trọng mới yên tâm. Có thể là cho tới nay kỳ vọng, Lạc Vân Khanh đối Tần Lân mười phần chú ý, mỗi thời mỗi khắc đều tại chú ý đối phương tình huống, sợ hắn lạnh, nóng lên, đói bụng còn là nơi nào có không thoải mái. Những ngày vất vả chờ nhìn thấy Tần Lân hướng phía chính mình cười lúc, Lạc Vân Khanh cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá. À, Tần Lân nhìn xem chính mình lão phụ thân mong muốn mở miệng nói chuyện, có thể hắn giống như nói không nên lời. Tần Phong nhìn qua Bi Bô tập nói tiểu gia hỏa trong lòng càng thêm yêu quý. Tiểu gia hỏa, dáng dấp còn thật đẹp mắt. Không có cách nào, ai bảo ngươi cha dáng dấp chính là như vậy xuất khí. Lạc Vân Khanh. Tần Lân. Đương, có người khoác lác. Chương 519, ngưng chiến, khởi động lại 3 năm kế hoạch chương 519, ngưng chiến, khởi động lại 3 năm kế hoạch Tần Phong là Tần Lân chuẩn bị tiệc đầy thắng, thuận tiện muốn khen ngợi hạ lần này tác chiến anh dũng tướng sĩ. Đúng lúc này, Tần Mai cầm một phần điện báo đi vào Tần Phong trước mặt. Vương gia, đây là Ly Châu phương hướng tin tức. Tần Phong tiếp đi tới nhìn một chút trong nháy mắt giật mình. Nguyên gia đầu hàng Tần Vũ. Trước đặt vào a. Là. Tần Mai sau khi rời đi không bao lâu Vương Vũ, Chu Minh bọn người nhao nhao đi tới Tần Phong trước mặt. Tham kiến Vương gia. Miễn lễ. Chu Minh cùng Vương Vũ không hiểu hỏi, Vương gia, triệu tập chúng ta trở về có chuyện gì? Cái này binh lâm Càn Quốc biên cảnh, Lĩnh Châu biên cảnh, chỉ cần lại cho chúng ta mấy người liền có thể tấn công vào đi. Cam Long cũng hơi kinh ngạc. Đúng vậy a Vương gia, chúng ta còn có thật nhiều súng đạn hoàn toàn đủ đánh một lần đại chiến. Một nhóm chủ chiến phái Cam Long, Vương Vũ, Hàn Sở bọn người nhao nhao cảm thấy Tần Phong cử động lần này tại đến chế chiến cơ, trực tiếp đánh tới không phải tốt. Lôi Lăng mở miệng giải thích, Vương gia triệu tập chúng ta tới tất nhiên có chuyện quan trọng. Hơn nữa vừa mới tiêu diệt trăm vạn đại quân chúng ta cũng phải chỉnh đốn mấy ngày mới là. Tần Phong mắt nhìn phía trước đứng đấy người, ngoại trừ Đông Giá thống lĩnh bao bên ngoài quát Vương Việt ở bên trong tất cả mọi người trở về. Ta đầu tiên nói rõ triệu tập các ngươi trở về làm gì. Tần Phong móc ra Tần Mai vừa mới đưa tới điện báo đem hắn đưa cho đám người. Chuyện thứ nhất chính là trở về bảy tiệc ăn mừng. Vừa lúc thế tử trăng tròn, cùng nhau làm còn có thể tiết kiệm tiền. Chuyện thứ hai chính là chuyện phía trên. Tần Phong chỉ trên giấy nội dung. Đám người nghe vậy lúc này minh bạch cái gì nhao nhao hướng Tần Phong hành lễ chúc mừng. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng thế tử. Xem hết điện báo nội dung sau Lâm Diệu Nghi vẫn hỏi, Vương gia hiện tại là muốn công vẫn là không đánh? Không đánh. Vì cái gì? Đám người có chút không hiểu, lớn thời cơ tốt làm sao lại từ bỏ. Đánh xong một trận sau chúng ta đến tập trung lực lượng làm phát triển. Tần Phong xuất ra một phần tư liệu đưa cho đám người. Đây là trong khoảng thời gian này súng đạn sản xuất cùng hao tổn tình huống. Mưa Tinh, Công Tử Kỳ, hai vị thừa tướng nói một chút hiện tại quốc khố thu chi tình huống. Mưa Tinh cùng Công Tử Kỳ ôm một phần báo cáo nói. Tề quốc quốc khố hiện hữu kho ngân 200 vạn lượng, đây là trừ bỏ tiền trợ cấp cho, thu bổ, đông bổ, nghiên cứu khoa học chi tiêu sau còn thừa. Hiện tại thủy lợi, xây dựng cơ bản công trình kiến thiết lỗ hổng có 500 vạn lượng tới 10 triệu lượng, nhà máy kiến thiết cũng cần 2.000 vạn 2. Nói cách khác Tề quốc hiện tại mắc nợ có hơn 3.000 vạn 2. Nghe xong lời nói này sau đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Không thể lại đánh, Tề quốc không có tiền. Số tiền này là Tề quốc bình thường thuế sau mậu dịch tình huống, không bao gồm đủ thương. Đủ thương tiền Tần Phong theo bắt đầu đại lực trợ giúp đến bây giờ dần dần quản khống. Một quốc gia tài chính đến dựa vào chính mình cân bằng, mà không phải dựa vào đủ thương dạng này ngoại lực. Nếu là không có đủ thương Tề quốc có phải hay không đến diệt vong? 3.000 vạn lượng bạch ngân, ngươi nói cái này chiến còn có thể đặt xuống đi sao? Tần Phong nói rằng, đánh một năm cầm, hiện tại sử dụng súng đạn, vũ khí đều là vàng ròng bạc trắng. Càn Quốc đã bị chúng ta đánh bất lực tái chiến, Chu Quốc thì gia nhập vào Trung Vực Liên Minh, Nguyên gia càng không cần nhắc tới, liền phòng thủ lực lượng đều không nhất định có. Hiện tại hắn đầu nhập vào Tần Tiêu triều đình, mục đích là mượn nhờ Tần Vũ danh hào bảo toàn chính mình. Ta nếu là lại đánh cái kia chính là mưu phản. Hiện tại Tề Quốc không có quá nhiều lực lượng đánh xuống, trước phát triển kiếm tiền. Chờ chúng ta cường đại sau đến lúc đó lại đánh lại, đến lúc đó đánh không chỉ là Nguyên gia, toàn bộ Yến Quốc ta đều muốn. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là phát triển khoa học kỹ thuật, lớn xây dựng cơ bản, đem thứ căn bản cho chuẩn bị cho tốt. Tần Phong đã hội họa ra trong lòng bản kế hoạch bá nghiệp, bước kế tiếp giành chính là Yến Quốc. Có thể trước lúc này hắn trước tiên cần phải đem hiện hữu lãnh thổ tiêu hóa tốt, củng cố tốt mới là. Là. Đám người nhao nhao tán đồng Tần Phong ý nghĩ. Quy củ cũ, tinh binh giản chính. Trương Phong, ngươi Nam Giá hiện tại phòng ngự Chu Quốc Bắc, Vân Châu một tuyến. Đông Giá phụ trách Vũ Triều cùng Thiên Lang tộc phương hướng. Bắc Giá phụ trách Tần Khôn phương hướng, Tây Giá phụ trách Tần Vũ, Nguyên Giá phương hướng. Phong tuyến tiến hành điều chỉnh, bộ đội giảm bớt, ngoại trừ hạng A binh đoàn bên ngoài cái khác đãi ngộ giảm phân nửa, nhưng cơm muốn để người ta ăn no. Thêm xuống tới không có trồng trọt, kiến thiết binh đoàn toàn diện phụ trách công nghiệp sản xuất kiến thiết. Càn Quốc tù binh tất cả đều đưa đến quặng mỏ cải tạo lao động, Vương Việt phụ trách tốt nghị chính khối này giáo dục, biểu hiện tốt cho phép bọn hắn thu hoạch được Tề Quốc thẻ căn cước, ở lại Tề Quốc. Tần Phong phòng tuyến cùng tiếp xuống bố trí tiến hành mới điều chỉnh. Súng đạn tiêu hao quá lớn, kế tiếp ngoại trừ lựu đạn, hỏa tiễn ống bên ngoài cái khác súng đạn bảo trì bình thường hiệu suất sinh sản. Phương diện tiền bạc ưu tiên cho công bộ tiến hành kiến thiết, sau đó mới là mấy đại học viện nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, những này điều kiện tiên quyết là quân đội muốn ăn cơm no. Là Công Tử Kỳ cùng Mưa Độ Sáng tinh thể nội chính nhân viên nhao nhao đem Tần Phong lời nói ghi chép lại, sau khi trở về bắt đầu điều chỉnh chính sách. Quang chú ý máy bay, suýt nữa quên mất các ngươi ô tô, xe lửa nghiên chế thế nào? Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hoa bọn người. Hiện tại ô tô nghiên cứu chế tạo vô cùng hoàn mỹ, thí nghiệm không sai, bảo đảm chất lượng, chờ đợi Vương gia phê chuẩn sản xuất. Xe lửa hạch tâm là lớn mã lực động cơ, hiện tại Tề Quốc đại mã lực máy hơi nước có thể cam đoan 1500 thất tới 2000 mã lực. Bất quá, đường dây sản xuất cùng tòa xe chờ đại quy mô sản xuất còn cần chờ đợi nhà máy tổ kiến. Hiện tại nhà máy bắt đầu tiến vào tổ kiến giai đoạn, nhà máy đang tại kiến lập, máy móc phương diện ngay tại nghiên cứu chế tạo cùng chế tác. Trương Hoa hướng Tần Phong bẩm báo trong khoảng thời gian này đến nay mấy đại học viện nghiên cứu khoa học thành quả. Tần Phong sau khi nghe xong rất hài lòng, xem ra vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Thí nghiệm cơ khí đều rất hoàn mỹ, nhưng thí nghiệm vĩnh hoàn toàn không phải sản xuất hàng loạt. Nó phí tổn khả năng rất đắt đỏ, chế tác chi phí rất cao, cái này không phù hợp để quốc phát triển nhu cầu. Tỷ như Phùng Phong phi cơ chính xác, hắn là dẫn đầu hàng trăm hàng ngàn tên công nhân không phân ngày đêm chế tạo các loại linh bộ kiện tiến hành lắp ráp. Tề Quốc vì tăng tốc kiến thiết, nghiên cứu ra các loại chế tạo thử máy móc, vận dụng nhân lực chi phí là đắt đỏ nhất. Như ô tô, máy bay cùng máy ảnh chế tác đều là tốn hao số thập vạn, trăm vạn bạc triệu tập đại lượng nhân công đẩy nhanh tốc độ chế tác. Ô bít, eco cơ hồ là tay xoa, mấy trăm tên công nhân một ngày xoa mấy cái đi ra, mỗi một cái tiến hành so sánh tuyển ra tương xứng một cái kia. Vứt bỏ toàn bộ nấu lại trùng tạo, giảm bớt tài liệu lãng phí. Cho nên trên thế giới chỉ có như thế một đài máy bay, Tề Quốc cũng chỉ có như thế một đài máy bay. Bởi vì quá mức hao tổn tốn thời gian cùng tiền tài, Tề Quốc không quân tạm thời không cách nào tổ kiến. Chỉ cần năng lượng sinh, dùng máy móc giảm bớt nhân công, như vậy chi phí sẽ giảm mạnh. Ta tuyên bố, 3 năm kế hoạch lại bắt đầu lại từ đầu. Trong 3 năm, ta muốn để Tề Quốc mưa thuận gió hòa, ta muốn gặp được xe lửa tại Tề Quốc cảnh nội gào thét, ô tô trong thành chạy. Hiện tại, toàn lực thúc đẩy công nghiệp hóa. Chương 520, xe lửa thông xe chương 520, xe lửa thông xe phát triển là vì tương lai tốt hơn đánh trận là vì có tốt hơn phát triển hoàn cảnh. Tại Lạc Vân Khanh hiệp trợ phía dưới, Tần Phong đem rất nhiều lý luận viết thành thư tịch phân phát cho các học viên học tập. Tại Tần Phong tiên tiến lý luận trợ giúp phía dưới, Tề Quốc khoa học kỹ thuật đạt được phi tốc phát triển, mỗi một lần sáng tạo cái mới cùng biến đổi đều là dẫn trước thế giới mấy trăm năm thành quả. Bất quá, phát triển cuối cùng sẽ gặp phải bình cảnh, cũng tỉ như hiện tại. Trước mắt tại khí giới, đỉnh cấp công tượng, lý luận trở ra chỉ hạ Tề Quốc tay thiện nghệ xoa rất nhiều thứ. Máy bay, ô tô, xe lửa thậm chí giản dị cỗ máy. Có thể đây đều là thí nghiệm sản phẩm, tồn tại vấn đề nhiều lắm. Lần này xe chuyển vận xem như đúng nghĩa ô tô, thành công đầu nhập trong chiến tranh. Có thể chụp chặt suất cao lạc kỳ, tốc độ cũng không nhanh. Mong muốn đề cao tính ổn định liền phải chế tạo ra bộ dáng hợp quy tắc, kích thước lớn nhỏ nhất trí linh kiện, đây là Tề Quốc tạm thời không thể làm được. Lý Tinh tổ hỏa tiễn pháo thí nghiệm thành công, chân chính hỏa vũ số 1 chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Nhưng không có hoàn mỹ công nghiệp sản xuất năng lực bọn hắn hỏa tiễn đánh chế tác chi phí cao, thời gian dài. Muốn còn nhiều hơn lượng sản xuất liền cần đại lượng nhân lực, cái này sẽ còn dẫn đến Tề Quốc phương diện khác thiếu khuyết nhân lực. Tại mấy đại học viện yêu cầu hạ cùng Tần Phong đối tương lai phán đoán, tạm thời từ bỏ tất cả chiến tranh tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật. Số lớn binh sĩ chuyển hóa làm kiến thiết binh đoàn. Rất nhiều thời gian chiến tranh dây chuyển sản xuất quan bế, đại lượng công nhân đi vào cái khác ngành nghề. Tề Quốc dân dụng công xưởng lần nữa mở đủ mã lực, toàn lực sản xuất dân dụng thương dụng vật phẩm, đưa chúng nó cung cấp cho đủ thương đổi lấy tài chính. Thế nào đem tin dung lượng để cao đâu? Điện lực tổ là lần này phát triển mấu chốt, rất nhiều nơi đều cần dùng đến bọn hắn tin. Hiện tại tin vấn đề là dung lượng quá nhỏ, điện năng không đủ cường đại. Tin hiện tại chính là phụ trợ tác dụng, mỗi một lần sử dụng bên người đều phải mang một cái máy phát điện hoặc là phát điện trang bị, cái này quá mức phiền toái. Phụ trách nghiên cứu phát minh tin Âu Dương Chiêu Tuyết 10 phần đau đầu. Đề cao, không có tiền để cao cái đầu. Âu Dương Chiêu Tuyết hùng hùng hổ hổ, có việc gọi điện lực tổ không có việc gì gọi phế bật tổ. Nhường ngựa chạy còn không cho cơm ăn, cuối cùng còn trách ngựa chạy chậm. Hắn một bên đọc qua Tần Phong lý luận bảo điện, một bên hướng Trương Hoa đánh cấm. Tần Phong bảo điện bên trên ghi lại mấy loại tin, chỉ chốt tin, tin lỷ thủng, acid phosphor dịch sắt lỷ thủng cùng tam nguyên tin lỷ thủng. Âu Dương Chiêu Tuyết cảm giác đến bọn hắn chính là lắp ráp nhân viên, lợi dụng Tần Phong lý luận không ngừng tiến hành thí nghiệm cùng cải tiến. Hiện tại Tề Quốc chủ yếu dùng chỉ chốt tin, tại ô tô cùng trên phi cơ sử dụng, máy phát tín hiệu các loại vật phẩm trực tiếp dùng máy phát điện, còn lại ba cái. Vậy thì phải nhìn phòng thí nghiệm có cái gì kỹ thuật cùng tài liệu. Dùng đến còn sót lại tiền đả thông khoa học viện giao tỉnh, Âu Dương Chiêu Tuyết bắt đầu phối trộn có liên quan tin kỹ thuật. Giống như tin lỷ thùn cùng axit phosphor dịch sắt lỷ thùn chế tác so sánh đơn giản chút. Thế là hắn lợi dụng hiện có vật liệu bắt đầu lắp ráp cái này hai khoản tin, bắt đầu đối Tề Quốc tin tiến hành nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới. Điện lực tổ đang bận, thậm chí là toàn học viện người bận rộn nhất. Bởi vì hắn là một cái duy nhất có thể chế tác, điêu khắc tinh tế vật thợ thủ công, rất nhiều công trình đều cần trợ lực của hắn. Hiện tại Tề Quốc đại lực nghiên cứu chế tạo máy móc, cỗ máy, những này tinh tế sống chỉ có thẩm ý tay mới có thể làm đi ra. Ngoa tạo, hợp lấy nhiều như vậy máy móc trở lấy ta đến xoa đúng không? Thẩm ý nhìn trước mắt chồng chất như núi thỉnh cầu đơn lâm vào trong kinh ngạc. Bắt mắt nhất chính là lý tinh tổ hỏa tiễn pháo hoặc pháo mô bản điều khắc. Thẩm viện trưởng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trương Hoa thấm thía an ủi đối phương. Ai bảo ngươi là chúng ta mấy ngàn người bên trong một cái duy nhất sẽ tinh tế sống hoàn thủ không run người đâu? Học sinh của ngươi kỹ thuật không được, Tề Quốc phát triển còn phải dựa vào ngươi. Thẩm ý mặt đen lên hỏi. Thứ đơn giản như vậy bọn hắn thế nào học được mấy tháng còn sẽ không? Điều khác có cái gì khó? Tay ổn một chút, không run là được rồi. Ngươi nghe một chút, nhân muốn không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau nghe cảm thấy im lặng, thế này sao lại là mấy tháng liền có thể luyện thành? Dựa theo thẩm ý dạy học, bọn hắn một ngày một đêm đi tôi luyện tảng đá, khối sắt, có thể cách đánh thành vẫn là kém một chút. Thẩm ý giờ phút này có chút cô độc, vì cái gì không ai hiểu hắn đâu. Đây không phải hai mắt nhắm lại vừa mở liền học được chuyện. Chỗ nào khó khăn? Ta cũng là mấy ngàn tên nghiên cứu viên một trong, ta sao không cảm thấy khó khăn đâu? Tề Quốc hơi nước xưởng luyện thép hiện tại bắt đầu tổ kiến bên trong, nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh vang lên, từng đầu sắt thép như hỏa long bay ra ngoài. Tại máy móc ra chỉ hạ, Tề Quốc sắt thép sản lượng lần nữa lên mấy cái bậc thang. Theo một ý nghĩa nào đó Tề Quốc đã là công nghiệp quốc gia. Về phần tại sao là ý nào đó, bởi vì bọn họ máy móc chưa từng có nhiều hơn. Xưởng sắt thép, vũ khí rèn đúc trong xưởng máy móc số lượng khan hiếm, chỉ có mấy đài, có thể nhà máy có thể dung nạp hàng trăm hàng ngàn đài. Nửa chân đạp đến nhập cũng coi như bước vào, đúng, không sai, là cái dạng này. Thẳng đến cuối năm Tề Quốc chính thức nắm giữ xưởng sắt thép, vũ khí rèn đúc nhà máy lọc dầu, y dược chế tác nhà máy. Trong đó xưởng sắt thép địa vị cao nhất, tất cả hoạt động không thể rời bỏ sắt thép, nhất là đường sắt kiến thiết. Số thập vạn kiến thiết binh đoàn cùng trăm vạn bách tính tham dự hạng, Tề Quốc giao thông đại đạo toàn bộ khai thông. Các châu, quận ở giữa giao thông yếu đạo toàn bộ trải lên bê tông, con đường biến 10 phần vuông vức nhìn vô cùng tiên tiến. Đường sắt đã có hình thức ban đầu, các châu, quận ở giữa đều đạo thông đường sắt, nhưng chỉ có kiến thiết bộ dáng cũng không có chính thức bắt đầu trải tà bạch gỗ, cục đá cùng đường dây. Bởi vì sắt thép sản lượng cùng kỹ thuật có hạn, Tề Quốc đường sắt trước mắt chỉ có hai cái, Thiên An thành thông hướng Mạc Dương Quan, Liên hợp học viện thông hướng Mạc Dương Quan. Hiện tại mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ xe lửa chuyển bánh. Hơi nước động cơ chế tác được, bánh xe các thứ cũng tạo hiện ra, hiện tại hạng võ xuất lĩnh công nhân lắp ráp toa xe, tranh thủ tại trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống trước nhường xe lửa thông xe. Các đồng chí, tăng tốc tiến độ. Chúng ta Tề Quốc thứ nhất ban xe lửa sắp chạy. Cái này không chỉ có là chúng ta Tề Quốc xe lửa, vẫn là thế giới xe lửa. Ngày đi nghìn dặm, vận tải vạn người không phải làm mộng. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem nghe tổ chứa bảo. Các công nhân nghe được hạng võ cổ vũ nguyên một đám dồn hết sức lực, liều mạng sản xuất linh kiện, lắp ráp, hy vọng có thể sớm ngày nhường xe lửa ra mắt. Kỳ Châu, giờ phút này đã nhập trời đông giá rét, chỉ là phong tuyết tương lai. Lại là một năm vào đông, Tần Phong hồi tưởng năm trước lúc chính mình còn mới vừa tới Tây Quốc, mọi thứ đều là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Hiện tại, vẫn là chờ hưng, nhưng hưng chính là công nghiệp. Phu quân, hôm nay chính là ngươi nói xe lửa muốn vấn thế. Không sai. Tần Phong nhìn xem bên cạnh ôm Tần Lân Lạc Vân Khanh cười nói, hôm nay là thông xe nghi thức, chúng ta là trên thế giới nhóm đầu tiên nhìn thấy xe lửa người. Nhi tử ngươi yên tâm, cha ngươi ta cam đoan ngươi sinh hoạt tại điện khí thời đại. Tần Phong bóp lấy Tần Lân khuôn mặt nhỏ nói rằng, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh là càng xem càng ưa thích. Nhu thuận, thông minh, mặc dù còn không biết nói chuyện nhưng thường xuyên sẽ a a a nói cho phụ mẫu, cùng bình thường hài đồng so biểu hiện cùng người khác bất phàm. Ngoại trừ Tần Phong toàn gia bên ngoài, Tề Quốc một đám quan lớn đều xuất hiện tại cái này. Lôi Lăng, Bạch Mộ Hàn, Lâm Diệu, Công Tử Kỳ cùng Trương Hoa một đám nhân viên nghiên cứu khoa học. Phu nhân, thời tiết lạnh ngươi phải chú ý điểm. Chí ít vì bụng của ngươi bên trong hải tử suy nghĩ a. Tốt. Lôi Lăng sợ Bạch Mộ Hàn có chút mát đặc biệt phụ thêm cho nàng một cái áo tròn dài. Thấy Lôi Lăng như thế quan tâm Bạch Mộ Hàn ánh mắt có chút cương triều mà nhìn xem đối phương, không khỏi sờ soạn bụng của mình. Mặc dù vừa nghi ngờ, nhưng cũng phải chú ý a tại mọi người trong chờ mong. Tần Lân đỗng nhiên duỗi ra ngón tay hướng về phía nơi xa, phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu sắt thép cự long phun khói đặc hướng bọn họ chạy tới. Ô. Chương 521, Đông Liêu Liên hợp súng đạn viện nghiên cứu. Chương 521, Đông Liêu Liên hợp súng đạn viện nghiên cứu Đông Liêu Quốc. Đây là một cái cường đại mà cổ lão quốc gia, hiện tại bọn hắn lại lần nữa đi tại thế giới tuyến đầu. Liên hợp súng đạn viện nghiên cứu, cái này Đông Liêu Quốc súng đạn trung tâm nghiên cứu, cũng là đông vực nghiên cứu khoa học thánh địa. Hiện tại, súng đạn tồn tại dường như không phải một cái bí mật. Nhưng Đông Liêu quốc vẫn như cũ tử thủ bí mật này, bọn hắn súng đạn tất cả đều ẩn nấp đi không khiến người ta biết được, giống như giả bộ như cùng người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên người mới học. Đông vực mấy cái đại quốc cùng Đông Liêu phụ thuộc tại Đông Liêu quốc du thuyết phía dưới nhau nhau gia nhập vào cái này viện nghiên cứu bên trong. Có càng nhiều tài chính cùng nghiên cứu viên, Đông Liêu quốc súng đạn đang nhanh chóng phát triển. Thiên Huyền đem chính mình suốt đời sở học dốc túi tương thụ cho đám người, cùng mọi người giao lưu không ngừng nghĩ lại bản thân cải tiến mạch suy nghĩ. Tên gọi súng đạn viện nghiên cứu, trên thực tế bọn hắn bao dung phạm vi vô cùng rộng, phàm là súng đạn có thể vận dụng địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn. Thánh sư, ta theo Lưu Tinh Pháo tiến hành cải tiến phát minh liên hoàn Lưu Tinh Pháo, không chỉ có xạ tốc nhanh có thể vận dụng trên thuyền. Thánh sư, liên phát súng hiện tại có thể liên phát 28 bang, uy lực vô cùng to lớn. Thánh sư, cái này kỵ binh tam nhãn súng ta tiến hành cải tiến, năm trong 10 bước không còn mảnh giáp còn có thể dùng làm cồn khí công kích. Nghe học sinh báo cáo, nhìn phía trước biểu hiện ra chế tạo thử vũ khí Thiên Huyền hết sức hài lòng. Những vũ khí này có như vậy một hai kiện hắn rất vừa ý, hắn cho rằng hiện tại liền có thể đại quy mô sản xuất cho Đông Liêu binh sĩ dùng tới. Người liên hoàn lưu tinh pháo có thể bắn bao nhanh? Về thánh sư, đại khái 30 chung 6 phát, chính là nhét vào thời gian dài điểm. Đông Liêu quốc cái gọi là chung đối ứng là tệ quốc dây. Bọn hắn theo trung vực mang về đồng hồ, bởi vì Tần Phong hủy bỏ điểm cùng dây chỉ để lại giờ, Đông Liêu người phá giải đồng hồ bên trong phát hiện một cái nhỏ bánh răng môi chuyển động một lần đại khái cùng bọn hắn hô hấp một lần không sai biệt lắm, cho nên cứ gọi hắn là chung. Chung đi rất tinh tế, thuận tiện bọn hắn chơi đùa súng đạn thời điểm đạt được số liệu. Nhét vào phải bao lâu? Cần hơn 200 chung a. Có thể liên tục phóng ra 6 phát, phóng ra qua đi cái này 6 cái ổ đạn có thể đơn độc nhét vào cũng có thể toàn bộ nhét vào tiếp tục liên phát. Nếu là đơn độc lời nói đại khái 30 chung một phát. Cái kia phát minh liên hoàn lưu tinh pháo học sinh hướng Thiên Huyền giải thích nói: người tên là gì? Về thánh sư, học sinh gọi Trần Trạm. Trần Trạm, đưa ngươi bản vẽ giao cho thái tử đi lĩnh thưởng a. Đa tạ thánh sư. Trần Trạm nội tâm vô cùng kích động, lời này ý tứ chính là bài tập của hắn đạt được hứa chuẩn, có thể đầu nhập sản xuất. Thành lập cái này chỗ viện nghiên cứu lúc Lý Đình nói qua, phàm là đạt được phê chuẩn sản xuất hàng loạt vũ khí, phát minh người thưởng quan ngũ phẩm, ban thưởng bạch ngân 5000 lượng. Chỉ cần phát minh một cái có thể nói áo cơm không lo, từ đây đeo mũ thành quan. Nhiều ít người tha thiết ước mơ mộng tưởng, có thể cho đến nay không có người thành công. Tam nhắn súng. Cũng đi thái tử bên kia lĩnh thưởng a. Tạ thánh sư. Đạt được Thiên Huyền điểm danh sau một tên khác học viên kích động bị xuống dập đầu biểu thị cảm tạ. Chiếc thuyền này sáng tạo. Đương nhiên, Thiên Huyền ánh mắt bị cách đó không xa một tàu chiến hạm mô hình hấp dẫn. Về thánh sư, đây là ta nghiên cứu cánh buồm chiến hạm. Thể tích là hiện hữu Hải Long hình cấp 3, có thể an trí lưu tinh pháo 80 cửa. Ta còn thiết kế một cái thuyền nhỏ, có thể vận tải 30 cửa lưu tinh pháo cánh buồm chiến hạm tốc độ là hiện hữu thuyền lớn cấp 3, thuận gió mà đi đánh đâu thắng đó. Thiên Huyền nhìn thấy chiếc này thuyền nhỏ thiết kế 10 phần đặc biệt, so ban đầu đại một thuyền đẹp mắt nhiều, phối trí cũng xa hoa không ít. Thái tử một mực cùng Thiên Huyền nói Đông Liêu quốc thuyền không cách nào gánh chịu nhiều ổ hỏa pháo, trên biển sức chiến đấu yếu kém, cùng Thiên Nguyên quốc giao chiến cũng không có quá nhiều ưu thế. Bây giờ cánh buồm chiến hạm bật hết hỏa lực, Thiên Huyền cảm thấy khả năng có lực đánh một trận. Bọn hắn Đông Liêu không chỉ có muốn trên lục địa nghiền ép tất cả, trên biển bọn hắn cũng là bá chủ. Không tệ, một lần nữa thiết kế một cái càng lớn. Ta cho ngươi tiền, ngươi tạo ra đến. Chỉ cần so hiện hữu thuyền lớn, chạy nhanh, trang hỏa pháo nhiều, thưởng không thể thiếu ngươi. Tạ thánh sư. Ngươi tên là gì? Học sinh Lưu Biển. Lưu Biển, đi tạo ngươi thuyền lớn a. Chọn lựa mấy cái học sinh sau Thiên Huyền lấy ra trung vực gửi thư. Trước đó vài ngày Tề quốc cùng Càn quốc đã xảy ra một trận đại chiến. Tề quốc chỉ dùng 3 ngày liền tiêu diệt Càn quốc 100 vạn đại quân. Đây không phải Tề quốc lợi hại, đây là súng đạn lợi hại. Hiện tại Tề quốc còn tại quyết trương, dựa vào là chính là súng đạn. Chúng ta chỉ có thật tốt nghiên cứu chế tạo, làm ra cường đại hơn súng đạn khả năng đem cái khác mấy cái quốc gia làm hạ thấp đi. Thiên Huyền nghe nói Thiên Nguyên quốc, Thiên Long quốc đều tại nghiên cứu chế tạo súng đạn lập tức lòng còn sợ hãi. Có thể hắn lại cảm thấy bọn hắn Đông Liêu quốc đi tới đằng trước có cái gì đáng sợ đâu. Tần Phong đem thuốc nổ bí mật công khai sau rất nhiều quốc gia bởi vậy được lợi, thuốc nổ kỹ thuật đạt được phi tốc phát triển, súng đạn chất lượng cũng đã nhận được đề cao. Có thể Thiên Huyền không có đem nó coi ra gì, dù sao đối bọn hắn Đông Liêu quốc mà nói không có ích lợi gì. Bất quá, lần này Tề quốc súng đạn nhường hắn có chút sợ hãi. Nghe nói Tề quốc nghiên cứu ra có thể bay thiên súng đạn, rơi xuống từ trên không đập chết vô số Tề quân. Tề quốc sử dụng đại lượng hỏa tiễn, uy lực có thể so với lưu tinh pháo. Tham tử của chúng ta đề báo, Tề quốc dường như nắm giữ biện pháp gì có thể bay thiên, xa xa nhìn lại giống như cầu phúc đèn. Cho nên chúng ta bây giờ nhiệm vụ có mấy người này. Thứ nhất, phát minh cường đại hơn súng đạn đem Tề quốc làm hạ thấp đi. Thứ hai, chúng ta muốn phát minh có thể bay thiên súng đạn. Thứ ba, chúng ta cũng muốn phát minh có thể bay thiên cầu phúc đèn, có thể mang vũ khí cũng có thể ngồi người. Tóm lại Tề quốc có thể bay thiên chúng ta cũng có thể bay. Nghe được phi thiên hai chữ, tất cả mọi người trong lòng vô cùng hướng tới. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ mộng tưởng, vô số thế hệ loại tổng huyễn tưởng chính mình như con chim giống như bay lượn. Thật có thể bay thiên sao? Đây là yêu pháp a. Phi thiên ta tin tưởng, nhưng phải giống như cầu phúc đèn như thế treo trên không trung. Có chút khó. Thiên Huyền xuất ra thám tử hội họa phi thuyền đồ án. Các ngươi nhìn, tròn trịa, phía dưới dường như treo thứ gì. Tề quốc cầu phúc đèn có thể bay thiên, chúng ta có thể lợi dụng cầu phúc đèn tiến hành nghiên cứu. Không nên gấp gáp, bọn hắn chỉ là so với chúng ta trước bay một chút. Chỉ cần bọn hắn có thể bay lên vậy đã nói rõ chúng ta cũng có thể bay. Thiên Huyền tin tưởng vững chắc Tề quốc có thể bay bọn hắn cũng có thể bay, Tề quốc quốc lực còn xa xa còn không bằng bọn hắn chỉ là tạm thời lạc hậu rất nhanh liền có thể siêu việt. Tại Thiên Huyền lãnh đạo hạ, súng đạn viện nghiên cứu các học viên bắt đầu hướng mấy người này phương hướng nghiên cứu. Ngoại trừ bảo trì ban đầu súng đạn nghiên cứu bên ngoài, bọn hắn bắt đầu đối Tề quốc vũ khí tiến hành phá giải, mô phỏng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Đông Liêu quốc chế tạo ra thuộc về mình nhiệt khí cầu. Ngoại trừ Tề quốc bên ngoài, có lẽ bọn hắn là một cái duy nhất có thể lên thiên quốc gia a. Đáng tiếc là tại bọn hắn chơi đùa nhiệt khí cầu chờ phi thiên công cụ giai đoạn, Tề quốc công nghiệp hóa càng xâm nhập thêm, Phùng Phong thành công nghiên cứu ra phi long số 1 máy bay chiến đấu cùng lôi long số 1 máy bay ném bom cùng côn bằng số 1 máy bay vận tải. Chương 522, học trộm học nghệ tạo cự long. Chương 522, học trộm học nghệ tạo cự long. Đông Liêu hoàng cung. Nhìn về phía trước đưa tới từng phong mật tín, Đông Liêu đế hoàng Lý Vô Song trong lòng vô cùng lo lắng. Thái tử, ngươi thấy thế nào Tề quốc? Những này mật tín là Đông Liêu quốc hao phí tất cả thủ đoạn đối Tề quốc tiến hành thẩm đấu, theo Tề quốc nơi đó trộm cướp đi ra tin tức. Mật tín bên trên từng kiện lịch thiên đồ vật nhường Lý Vô Song có chút hoảng sợ. Phi thiên khí cầu, lính nảy dù, hỏa tiễn tháo, xe lửa. Lý Đình trầm ngâm nói, Tề quốc phát triển quá mức quỷ dị, tựa như là từ trên trời giáng xuống quốc gia, trong thời gian ngắn phát triển các loại kỹ thuật. Bọn hắn phát triển không có tiến hành theo chất lượng, mà là cùng bay vọt như thế. Hiện tại ta đang thử thẩm thấu tiến đủ thương, nhìn xem có thể hay không nhìn trộm cơ mật. Đủ thương là Tề quốc kinh tế nơi phát ra căn bản, một năm thu nhập chỉ sợ bù đắp được chúng ta nửa năm thu thuế, hiện tại quy mô không ngừng mở rộng. Sơ bộ điều tra một tháng ít thì 500-600 vạn lượng bạc ngân, nhiều thì ngàn vạn lượng. Phạm vi bao trùm toàn bộ trung vực hiện đang không ngừng hướng bốn phía phát triển lớn mạnh. Đủ thương sở dĩ có thể phát triển chính là bởi vì bọn họ thương phẩm có độc nhất vô nhị tính. Ngoại trừ rượu, nước hoa chúng ta cũng có thể chế tạo, chuông lớn, ly thủy tinh, xe đẩy tay đều là bọn chúng một mình sáng tạo tính. Nhi thần để cho người ta mua vài thứ, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể đưa tới, đến lúc đó thử phá giải. Lý Vô Song nhẹ gật đầu phụ hòa nói, đủ thương một khi tan rã Tề quốc không diệt vong cũng phải chậm lại phát triển tốc độ. Ta nghe người ta nói Tề quốc có ngày đi nghìn dặm sắt thép tự long, ở xa phía tây Nguyên Tượng quốc cũng có sắt thép tự long. Ngươi nói chúng ta Đông Liêu có thể hay không cũng có sắt thép tự long? Tề quốc xe lửa đã không phải là bí mật gì. Tần Phong mặc dù không có đăng báo chí trắng trợn tuyên truyền, có thể xe lửa mang tới rung động nhường bách tính chính mình tuyên truyền đi. Trung quanh các quốc gia vô số dân chúng nhao nhao đi vào Tề quốc mong muốn thấy chân dung, nhìn xem cái gọi là sắt thép cự long cỡ nào rung động. Tần Phong đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, thậm chí còn tại nhà ga thu lấy vé vào cửa để cho người ta đi vào thưởng thức. Tần Phong cho rằng đây là phát triển phải qua đường, không có cái gì tốt ẩn giấu. Hiện tại Tề quốc chỉ có một đầu đường sắt hai ban xe lửa, có thể đem đến Tề quốc sẽ có mấy trăm hơn ngàn đầu đường sắt, vô số ban xe lửa. Những bí mật này không cách nào giấu giếm, còn không bằng trực tiếp công khai đến lập quốc uy. Ngoại trừ xe lửa bên ngoài còn có xe đạp loại này thần khí tại Tề quốc trải rộng ra, đủ thương hạn lượng buôn bán xe đạp, bách tính nhìn thấy dạng này thần vật từng cái chạy theo như vịt nhau nhau tranh mua. Đáng tiếc giá cả quá mức đắt đỏ, một cái xe đạp muốn 100 lạng bạc ròng, đây là một gia đình mấy năm thu nhập. Xe đạp tại Tề quốc là tượng trưng một loại thân phận, có xe nhất tộc tiêu chí lấy đối phương hoặc là giàu, hoặc là quý. Bách tính dùng xe đến mua, đặc thù chức nghiệp nhân viên cùng bộ phận quan viên có thể sử dụng triều đình phân phối xe buýt. Tề quốc không ít bách tính kết hôn xính lễ đồ cưới theo ban đầu tơ lụa vải bóc, kim ngân châu bảo biến thành đồng hồ, xe đạp. Về phần ô tô, hiện tại Tề quốc có ô tô chỉ có hai loại người, một cái là Tề vương Tần Phong cùng hắn vệ đội, một cái khác liền là quân đội xe chuyển vận. Ngoại trừ Tề quốc có những vật này, bên ngoài ở xa phía tây Nguyên Tượng quốc cũng truyền ra sắt thép cự long cùng cỗ xe. Bọn hắn không có giống Tề quốc như vậy trắng trợn tuyên truyền, có thể theo đồ vật số lượng tăng nhiều mọi người cũng chầm chậm biết. Lý Đình nghe được Lý Vô Song lời nói sau rơi vào trầm tư. Sắt thép cự long, cái này có chút khó a. Hắn đã tốn hao tất cả tâm tư đi thẩm thấu, nhưng chính là khó mà thẩm thấu liên hợp học viện nội bộ. Bất luận là thu mua nhân viên vẫn là phái người đi vào đều là thất bại. Liên hợp học viện cùng chung quanh tựa như là một cái cấm địa, bất luận kẻ nào một khi có gây rối hành vi hoặc là khác biểu hiện trực tiếp bắt bỏ vào y lý học viện bên trong làm nghiên cứu khoa học. Tề quốc bách tính nhìn thấy học viện lãnh địa nhao nhao đường vòng mà đi, không người nào dám tại cái này dừng lại, sợ biến thành cơ bản lão sư. So với thẩm thấu học viện, thẩm thấu quân doanh giống như càng thêm dễ dàng. Lý Đình bỏ ra gần 500 vạn lượng bạch ngân thành công đem tin tức từ quân doanh bên trong móc ra. Cho dù là một góc của băng sơn, có thể đối Lý Đình mà nói cũng 10 phần rung động. Nguyên lai tưởng rằng Tề quốc phi thiên là vũ khí, không nghĩ tới là người. Tin tức mới nhất, Tề quốc phi thiên tựa như là dùng chơi diều đưa lên sau đó nhảy xuống. Tình huống cụ thể không rõ ràng, chỉ có thể đem đầu mối hữu dụng giao cho Thiên Huyền nhường hắn đi phụ trách. Phu hoàng, sắt thép cự long. Khó mà nói. Lý Đình mặt lộ vẻ khó xử nói. Ngay đi nghìn dặm, vận tải vân vật, cái này hiển nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Trước mắt chỉ có một cái Tề quốc là thật, cái khác đều là giả. Tề quốc không nói trước, Nguyên Tượng quốc đều có nói rõ có thể tạo, nhưng thế nào tạo không biết rõ, cần phải bao lâu thời gian cũng không biết. Khả năng này là hang không đáy, mọi thứ đều chưa biết được. Từng trải qua súng đạn lợi hại, Lý Vô Song biết rõ một cái đạo lý, khoa học kỹ thuật là tất cả căn bản. Cường đại khoa học kỹ thuật mới có thể bảo chứng Đông Liêu quốc một mực ở vào bá chủ địa vị. Tạo, bao nhiêu tiền đều muốn tạo. Chúng ta liên hợp súng đạn kế hoạch tiết kiệm được đại lượng tài chính, kia 500-600 vạn lượng bạch ngân cho ngươi đi tạo cự long. Chúng ta không chỉ có phải có sắt thép cự long, chúng ta còn muốn xưng bá hải dương. Gần nhất nước của chúng ta sư cùng một cái tiểu quốc đánh lên, tiểu quốc tuy nhỏ có thể thủy sư có chút lợi hại. Chúng ta mặc dù có súng đạn, có thể thuyền chạy quá chậm đuổi không kịp, cũ bảo thuyền đuổi không kịp, đánh không lại càng không dùng được. Mau chóng đem mới thuyền mới súng đạn dùng tới đi, đem cái kia tiểu quốc đánh cho ta xuống tới.
Là, Lý Vô Song ý thức được trên biển địch nhân cũng rất nhiều khu vực đang chờ hắn đi chinh phục.
Đúng rồi, ngươi nghe nói Thiên Long Quốc chuyện sao?
Phụ hoàng có phải hay không nói Thiên Long Quốc trăm vạn quân diễn?
Là, bọn hắn đưa tới thiệp mời.
Ngươi đi,
còn là muốn cho người đi.
Thiên Long Quốc xem như Đông Liêu Quốc tử địch, hai người thỉnh thoảng đến một trận mấy vạn người chiến tranh nhỏ. Lần này Thiên Long Quốc cử hành một trận siêu cấp quân diễn, danh xưng có trăm vạn đại quân quy mô, mời vô số quốc gia trước tới tham gia. Trong đó đã bao hàm nguyên tượng, Đông Liêu dạng này siêu cường quốc. Trung vực các quốc gia ngay tại phái phát thiệp mời, nhất là Tề quốc đặc biệt mời đến đây tham quan. Lần này quân diễn không chỉ có là diễn luyện, Thiên Long Quốc càng là muốn mượn cơ hội tuyên dương quốc uy, tú một chút cơ thể của hắn. Lý Đình nghe nói liền biết chức trách lớn lại xuất hiện tại trên vai của mình. Nhi thần đi qua tìm tòi hư thực, nhìn xem là Thiên Long Quốc mạnh vẫn là chúng ta Đông Liêu quốc mạnh. Nếu như Thiên Long Quốc chỉ là nỏ mạnh hết đà, kia không đủ gây sợ. Nếu như Thiên Long Quốc như mặt trời ban trưa, vậy liền để nó lại cùng một hồi thời gian. Chờ chúng ta súng đạn hoàn toàn liệt trang, cánh buồm chiến hạm tạo ra lúc đến, chúng ta liền có thể hướng Thiên Long Quốc khởi xướng tiến công. Chúng ta có thể dùng Thiên Long Quốc đến kiểm nghiệm quân đội, kiểm nghiệm chúng ta làm tất cả có đáng giá hay không. Đây là một trận súng đạn cùng kỵ binh va chạm, đến tột cùng là truyền thống thiết kỵ lợi hại vẫn là dùng mấy đời tâm huyết của người ta tạo nên súng đạn lợi hại. Chương 523, một chút thi đại học cảm giác nguy cơ đều không có. Chương 523, một chút thi đại học cảm giác nguy cơ đều không có. Thiên Long Quốc vẫn cho rằng chính mình là tứ đại đế quốc đứng đầu, trên thế giới bá chủ thực sự. Bọn hắn có trên thế giới nhiều nhất lãnh thổ, nhất đất đai phỉ nhiều, lớn nhất lại tốt tươi thảo nguyên cùng vô số vàng bạc đồng sắt mỏ, chiến mã dê bò. Bọn hắn dũng sĩ cưỡi ngựa dương cung, xông pha chiến đấu đánh đâu thắng đó không người có thể địch. Nghe nói Thiên Long Quốc uy danh, cho dù là nam vực quốc gia khoảng cách thập vạn 8000 dặm đều phải cho ba phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ, mặt mũi của bọn hắn lại tại trung vực hao tổn. Vì trọng trấn hùng phong, nói cho thế nhân sự lợi hại của bọn hắn, Thiên Long Quốc hao phí mấy tháng thời gian triệu tập gần trăm vạn đại quân chuẩn bị đến một trận trùng trùng điệp điệp quân diễn. Lúc đầu dự tính số thập vạn, nhưng mà phía sau cảm thấy chưa đủ nghiền. Thiên Long Quốc mời vô số quốc gia đến đây tham quan, danh xưng trong lịch sử lớn nhất, lợi hại nhất một trận quân diễn. Trong đó trọng điểm mời Tề quốc, nhường hắn kiến thức hạ cái gì gọi là đại quốc. Đến tột cùng là súng đạn lợi hại vẫn là thiết kỵ lợi hại xem xét liền biết. Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Tần Phong nhìn trước mắt một gã mặc da hổ nam tử nói rằng, chờ tại Tề quốc lâu như vậy có cảm giác gì sao? Người này là Thiên Lang tộc sứ giả Mãnh Hồng, chịu Thiên Lang tộc khả hãn mệnh lệnh đến đây Tề quốc trao đổi. Tần Phong biết đối phương tới mục đích là cái gì, đơn giản là muốn dọa dẫm một khoản tiền lương thực để bọn hắn qua mùa đông. Thiên Lang tộc là tại một chỗ đất hoang bên trên sản xuất dân tộc du mục, bọn hắn lấy thảo là nhà, nơi nào có thảo nơi đó chính là nông trường. Chăn thả là bọn hắn sinh hoạt căn bản, có thể thảo nguyên có hạn để bọn hắn lương thảo sản lượng cũng có hạn, năm nay có thể ăn được hay không no bụng đều xem thiên. Thiên tốt bọn hắn miễn cưỡng sống tạm nhất an an phân phân chờ ở bên kia. Thiên không tốt điều này sẽ đưa đến bọn hắn năm nay thu hoạch xảy ra vấn đề, đừng nói nhét đầy cái bao tử, qua mùa đông đều là chuyện khó. Vì thế, Thiên Lang tộc cách mỗi mấy năm liền sẽ đến Bắc Tắc cướp bóc một phen. Nếu là Chu Quốc bằng lòng cùng bọn hắn mậu dịch vẫn còn tốt, nếu là không chịu vậy chỉ có thể phái đại quân đến đây cướp bóc. Bắc Tắc đông bộ thường xuyên xảy ra chiến loạn, song phương giao chiến phần lớn là Chu Quốc cùng Thiên Lang tộc. Chu Quốc nếu là chống lại tiến công như vậy Thiên Lang tộc liền cướp đoạt lương thảo liền chạy. Chu Quốc nếu là chống cự thất bại như vậy Thiên Lang tộc có thể sẽ công hãm thành trì trắng trợn đổ sát cướp đoạt. Từ xưa tới nay, Bắc Tắc có mấy tòa biên thủy thành nhỏ bị Thiên Lang tộc chiếm cứ, một chút huyện thành thường xuyên bị bọn hắn cướp bóc. Hiện tại Chu Quốc không có, Tề Quốc nắm giữ toàn bộ Bắc Tắc. Thiên Lang tộc muốn biết Bắc Tắc vị này tân chủ nhân muốn làm sao muốn, là muốn cùng vẫn là chiến.
Chiến,
vậy bọn hắn liền phải cùng Thiên Lang tộc kỵ binh đối kháng.
Cùng, giao điểm phí bảo hộ liền xong việc.
Đối mặt mạnh như vậy trộm hàng xóm Tần Phong đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Hắn sẽ không làm dạng này hèn nhát hành vi, nhưng chiến tranh qua đi Tề quốc còn phải phát triển, hắn lại không muốn chiến. Vừa lúc này đụng phải phản công, Tần Phong liền đem Mãnh Hồng gác lại một bên nhường Trung Duệ dẫn hắn đi Thiên An thành bên trong chơi đùa, nhường hắn kiến thức hạ cái gì gọi là văn minh thế giới. Trong khoảng thời gian này, Mãnh Hồng trong lòng rất là rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua thế giới như vậy. Thấy qua sắt thép cự long, thấy qua phi thiên thần binh, Mãnh Hồng nhìn trời lang tộc chiến đấu trong nháy mắt không chắc. Cái này cầm đầu đánh, các ngươi Tề quốc rất mạnh. Mãnh Hồng không người hướng Tần Phong hồi đáp, ta kiến thức qua Tề quốc cường đại, ta đã có thể đoán được cùng Tề quốc giao chiến kết quả. Ta sẽ cùng thủ lĩnh của chúng ta báo cáo tại Tề quốc chứng kiến hết thảy.
Điện hạ yên tâm, ta cam đoan sau này Thiên Lang tộc sẽ không tiến phạm Tề quốc, vĩnh viễn sẽ không bước vào Bắc Tắc.
Tần Phong thấy mục đích đã đạt tới trong lòng vô cùng vui mừng. Khả năng đây chính là không đánh mà thắng chi binh a. Chiến tranh không nhất định phải đánh, có thể thông qua uy hiếp. Thiên Lang tộc thần phục có lẽ là chứng minh tốt nhất a. Ta không biết rõ các ngươi là thật thần phục hay là giả, nhưng ngươi thấy chính là sự thật. Ta để ý nhường kỵ binh của các ngươi đếm thử súng đạn lực lượng. Tần Phong hướng đối phương cảnh cáo nói, chơi lâu như vậy cần phải trở về. Hy vọng chúng ta có thể làm hữu hảo chung đụng hàng xóm mà không phải địch nhân.
Là.
Mãnh Hồng từng nghe nói Tề quốc 3 ngày tiêu diệt trăm vạn đại quân chiến tích, cũng từng trải qua hỏa pháo lập tức tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn người đi lực. Dạng này quốc gia không thể bị địch. Thiên Lang tộc khối này đất hoang Tần Phong có chút đau đầu, quá mức cằn cỗi, chinh phục giá trị không lớn. Hy vọng lần này uy hiếp hữu dụng, làm cho đối phương an phận điểm.
Nếu là thật đánh nhau,
Tần Phong không dám suy đoán chiến quả.
Khả năng
sẽ bại.
Đừng hỏi, họ chính là Tề quốc giải trừ quân bị cắt không sai biệt lắm.
Tần Phong hiện tại có thể tự hào nói Tề quốc là trên thế giới cái thứ nhất bước vào công nghiệp thời đại quốc gia,
cũng là một cái duy nhất công nghiệp cường quốc. Thật là, Tề quốc hiện tại cực kỳ giống Tam ca, cái gì cũng có thể cái gì đều không nhất định đi. Tề quốc danh xưng nắm giữ trên thế giới tòa thứ nhất xưởng sắt thép, xưởng quân sự, y dược chế tạo nhà máy. Xưởng sắt thép hiện tại hết thảy có 6 bộ máy móc, xưởng quân sự cũng chỉ có 2-3 bộ, y dược nhà máy bởi vì yêu cầu cao hơn hiện tại chỉ có 1 bộ. Đừng hỏi, họ chính là một máy cũng coi như nhà máy. Tề quốc còn có trên thế giới tòa thứ nhất nhà máy điện, mặc dù phát điện phạm vi chỉ có liên hợp học viện phạm vi, nhưng cũng coi như nhà máy điện. Tề quốc thành lập trên thế giới chi thứ nhất không quân bộ đội, mặc dù chỉ có một khung máy bay. Tề quốc thành lập trên thế giới chi thứ nhất bộ đội thiết giáp, mặc dù liền mấy chục chiếc xe hơi. Tề quốc nắm giữ trên thế giới chi thứ nhất pháo binh bộ đội, mặc dù liền 20-30 cửa hỏa tiễn pháo thêm lần trước đại chiến còn lại hỏa tiễn đánh. Tề quốc còn nắm giữ trên thế giới chi thứ nhất bộ đội cơ giới, hết thể nắm giữ 500 cỗ xe đạp. Danh tự có, biên chế cũng cho, chính là không có người cùng đồ vật. Đừng hỏi, hỏi chính là tại tạo. Hiện tại Tề quốc cần thời gian, lại cho Tần Phong một chút thời gian, những vấn đề này đều có thể giải quyết. Mấy trăm vạn quân đội bị cắt đến bây giờ còn sót lại 50 vạn hạng A bộ đội, ất cấp bộ đội cũng chỉ có 100 vạn, còn lại mấy triệu người toàn bộ đưa về kiến thiết binh đoàn tham dự công nông nghiệp sản xuất, con đường kiến thiết. Theo nương tử nói mấy ngày nay Càn quốc cùng Tiên Long quốc sứ thần mau tới, không biết do muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tần Phong trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đi xem một chút nhi tử. Vì để cho Lạc Vân Khanh nghỉ ngơi tốt hơn, Tần Phong không cho phép nàng tham dự tất cả sự vụ. Lạc Vân Khanh hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là tĩnh dưỡng cùng xem trọng Tần Lân. Ha ha ha, đi tới cửa phòng miệng, Tần Lân tiếng cười liền truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Lân rất yêu cười, ai đùa hắn đều có thể cười ra tiếng. Lạc Vân Khanh đang trêu chọc Tần Lân cùng hắn chơi game, tiểu gia hỏa một bên tại cơ mập tay một bên phát ra khoái hoạt tiếng cười. Lạc Vân Khanh dư quang thoáng nhìn Tần Phong tới sau lập tức đem Tần Lân ôm lấy. "Lân Nhi, ngươi xem một chút ai tới." "Cha ngươi tới." Tần Lân trông thấy Tần Phong sau lập tức lộ ra như nguyệt nha nụ cười nên đón đối phương. Lạc Vân Khanh đem Tần Lân đưa cho Tần Phong sau tiến đến trên bàn là đối phương bưng trà đổ nước. "Phu quân vội vàng làm xong." "Ân, vất vả, uống nước a." "Đa tạ nương tử." Bận rộn nửa ngày, Lạc Vân Khanh hiện đang dưới trướng nghỉ ngơi nhìn xem hai cha con như thế nào chơi đùa. Tần Phong nhìn xem Tần Lân kia không ngậm miệng được nụ cười trong lòng lập tức có chút hoảng khí. "Cười, còn cười. Ngươi biết hôm nay số mấy? Lớn bao nhiêu trong lòng không có số. Tiếp qua 18 năm ngươi liền phải thi tốt nghiệp trung học biết sao? Một chút thi đại học cảm giác nguy cơ đều không có. Ngươi đã mấy tháng, lại không học tập đời này có. Nhi tử." Tần Phong ôm lấy Tần Lân đối với hắn nói rằng, "Ngươi biết không? Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy ta liền không vui. Vì cái gì ta ở phía trước bận bịu ngươi có thể ở chỗ này cười? Ta muốn làm khóc ngươi." Chương 524, Tâm Linh An ủi chương 524, Tâm Linh An ủi Tần Phong lời này là thật. Trong lòng của hắn rất có oán khí. Tiểu gia hỏa này thời gian qua quá an nhàn. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Lân sức ăn quá lớn, đều là bởi vì hắn, Lạc Vân Khanh đều không cho mình bảo phụ đã ăn. Tần Phong đói bụng một thời gian thật dài, hiện tại thèm. Nghe được Tần Phong đe dọa, Tần Lân tựa hồ nghe đã hiểu. Hắn hai mắt trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, động tác trì trệ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. "Tần Lân, ngoa tạo, lao đăng, nhân môn không? Ta mới mấy tháng a? Thi đại học. Ta thân phận này thi đại học cái gì? Còn có, cái này thời đại nào a?" Tần Lân chỉ trệ vài giây sau cuối cùng khóc ra thành tiếng. Hoa, hắn một bên khóc một bên quay đầu nhìn về phía nơi xa cười ngớ ngẩn Lạc Vân Khanh. "Mẫu thân, ngươi nhìn hắn." "Đừng cười, cứu ta." "Tần Phong, nương tử, cái này không khỏi chơi a." Tần Phong quệt mồm có chút ủy khuất nói. "Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lạc Vân Khanh chơi liền hào hảo, chính mình một chơi liền khóc? Khóc chính mình không tốt, sống không tốt ban đêm đừng lên giường." Lạc Vân Khanh cho Tần Phong một cái liếc mắt. "Ngươi thật đúng là đem hải tử làm đồ chơi. Mỗi lần chơi mệt rồi, chơi khóc liền đẩy cho mình hậu mãi." "Tần Phong, không khóc có được hay không?" Tần Lân nghe vậy đình chỉ một giây thút thít, vẻ mặt oán khí trừng mắt nhìn Tần Phong một cái. "Hoa, ngươi có chịu không? Ta liền khóc, sống không tốt loại kia." Lần thứ nhất giải quyết tốt hậu quả Tần Phong có chút luống cuống tay chân, hắn chỉ biết là không ngừng đập phía sau lưng trấn an người ta. "Ngoan, cha sai. Đừng khóc có được hay không? Cha không nên dọa ngươi." Nguyên lai tưởng rằng Tần Lân sẽ dần dần đình chỉ thút thít, sao liệu theo thời gian trôi qua khóc càng thêm khổ sở thương tâm. "Hắn thế nào còn khóc ca? Có phải hay không đói bụng?" "Lạc Vân Khanh, o, chính ngươi nghe một chút ngươi đập thanh âm đúng hay không? Còn như vậy lần sau con của ngươi muốn biến thành thịt nát. Đập nặng như vậy trong lòng mình không có số sao?" Lạc Vân Khanh thật sợ Tần Phong đem Tần Lân đánh ra nội thương tới. Tần Phong đình chỉ động tác, cẩn thận hồi tưởng giống như thật sự là chuyện như thế. "Thật có lỗi, đập nặng." "Tần Lân, he." Tần Phong nếm thử nhẹ chút trấn an, này mới khiến Tần Lân tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Không biết do khóc bao lâu, Tần Lân khóc mệt, tại Tần Phong trong ngực mơ màng nặng đã ngủ say. "Đi, cho ta đi." Lạc Vân Khanh đem Tần Lân ôm tới cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Nhìn xem hài tử ngủ say bộ dáng, Lạc Vân Khanh nhịn không được túi người hôn một cái. "Ngươi nhìn hắn ngủ dáng vẻ nhiều đáng yêu." Lạc Vân Khanh ngước mắt nhìn xem cười nói, "Là đáng yêu, bất quá không bằng nương tử đáng yêu." Tần Phong thừa cơ ngồi Lạc Vân Khanh bên người đưa nàng ôm vào trong ngực, Lạc Vân Khanh cũng rất quen thuộc tới gần. Vợ chồng còn nói lời này. Lạc Vân Khanh ngoài miệng nói như vậy, có thể gương mặt xinh đẹp vẫn là như thiếu nữ nhiễm lên đường đỏ. Nàng trong lòng có chút ngọt, nàng rất ưa thích nghe Tần Phong nói như vậy lời nói. "Nương tử không thích nghe sao?" "Không yêu." "Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?" "Đây là nóng." "Tôn Diễu giả biểu." "Thật." "Không tin." Lạc Vân Khanh hừ nhẹ nói, "Ngươi muốn tin hay không?" Tần Phong nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Có thể ta vẫn là không tin đâu. Vậy ngươi muốn làm gì?
Ta phải hảo hảo kiểm tra một chút.
Lạc Vân Khanh.
Chờ một chút, không thích hợp.
Liền ngươi xấu.
Lạc Vân Khanh cố nén ý xấu hổ đập Tần Phong một bàn tay. Mắt nhìn ngủ say Tần Lân, Lạc Vân Khanh quyết định không quấy rầy mộng đẹp của hắn.
Đi sắp vách.
Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp chạy khỏi nơi này bắt đầu nghiên cứu cơ thể người khoa học. Nhỏ Tần Lân ngon lành là ngủ một giấc, giờ phút này còn không biết mình có thể muốn đứng trước thế tử chi tranh. Nơi đây tỉnh lược một vạn cái chữ. Vẫn là chuyện cũ kể thật tốt. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc. Chúng chi còn là hai tên chính trực thanh xuân người trẻ tuổi đầu. Một phen sau cuộc mây mưa, Lạc Vân Khanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ghé vào Tần Phong trên lồng ngực.
Phu quân, có ngươi thật tốt.
Nương tử, có ngươi cũng thật tốt. Hai người nhìn nhau chợt bật cười. Hai người hơi xúc động thời gian trôi qua thật nhanh, thật là thương hải tang điền tận ở trước mắt. Ai có thể nghĩ tới hiện tại trung vực tiểu bá vương Tề quốc kẻ thống trị ngày xưa chỉ là một cái tên ngốc cùng một cái đại gia tiểu thư đâu. Từ cái này năm đi săn thụ thương sau Tần Phong liền trở thành một cái không được coi trọng ngốc hoàng tử. Không có người để mắt hắn, không có người đem hắn để ở trong lòng, là người đều có thể đi lên cho hắn giẫm một cước. Thiếu niên hồn hồn ngạc ngạc vượt qua tầm 10 năm, ở giữa chỉ có một thiếu nữ đang cho hắn ấm áp. Bởi vì đi ra ngoài bên ngoài cần y phục phụ trợ hoàng gia thân phận, cho nên Tần Phong quần áo coi như hoàn hảo. Có thể khi đó Tần Phong ăn đồ ăn căn bản khó coi. Vị ngon nhất món ngon chính là yến hội còn lại cơm nước, bình thường đều là cơm nguội cháo loãng thậm chí người khác không cần thiệu mà đầu. Có thể sống lâu như thế nhờ có Lạc Vân Khanh cho hắn chỗ dựa, muốn thật không có người tham viếng thế nào chết cũng không biết. Khả năng cái nào đó phong hàn, hoặc là đói khát, hay là tật bệnh gì đâu. Lạc Vân Khanh nhớ mang máng từ nhỏ đến lớn người trong nhà chỉ là dựa theo tiểu thư quê các bồi giữa mình. Mỗi khi gặp chính mình muốn thành phẩm đọc quyển sách khác lúc luôn luôn lấy vô dụng mà cự tuyệt. Đối bọn hắn mà nói, chính mình tốt nhất chính là giúp chồng dạy con, bất luận chính mình biểu hiện ra cái gì tài hoa. Càng buồn cười hơn chính là cái gọi là giúp chồng dạy con cùng nhau chính là các vị hoàng tử, giáo chính là Lạc gia cùng hoàng gia. Chính mình là một cái lợi ích giao dịch thành phẩm, thời điểm là Lạc gia làm ra hy sinh. Khi đó, Lạc Vân Khanh luôn cảm thấy kia không phải mình, nàng không có linh hồn của mình. Nhưng nàng giúp chồng dạy con cũng là có thể tiếp nhận, có thể nàng không tiếp thụ được chính mình chỉ có một thân tài hoa, đầy bụng kinh luân lại không người thưởng thức. Rất nhiều nữ tử lấy giúp chồng dạy con là tiêu chuẩn cao nhất, nhưng đối Lạc Vân Khanh mà nói đây là nhất là chuyện dễ dàng. Nàng không chỉ có thể quản gia, còn có thể trị thiên hạ. Nàng nghĩ tới, như thật có vị kia hoàng tử có thể thưởng thức tới tài hoa của mình, nàng có thể trợ một chút sức lực làm cho đối phương leo lên cái kia tất cả mọi người tha thiết ước mơ vị trí. Đáng tiếc, không có. Tất cả mọi người chỉ là xem nàng như thành Lạc gia đại tiểu thư, một gã bình thường tài nữ. Thế có bá nhạc sau đó có thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. May mà chính là trên thế giới vẫn là có bá nhạc. Cái này bá nhạc thế mà lại là ngốc hoàng tử Tần Phong. Vận mệnh có đôi khi chính là tốt như vậy chơi buồn cười. Ai có thể nghĩ tới ngu si nhất hoàng tử cuối cùng sẽ cùng nổi danh nhất nhìn đệ nhất tài nữ cùng một chỗ, mà chỉ có ngốc hoàng tử biết sự lợi hại của nàng. Hai người đều từ đối phương trên thân đạt được tâm linh an ủi, Lạc Vân Khanh trong lòng càng là cảm kích Tần Phong cho mình một ngôi nhà. Mà tạo thành kết quả này hát thủ phía sau màn lại là xa cuối chân trời mộng muốn trở thành hoàng đế Tần Khôn. Tần Khôn cũng không nghĩ tới chính mình ngày xưa một tay quỷ kế phá hư hảo đại ca đăng cơ, cuối cùng vì chính mình bồi dưỡng được một cái đại bột. Lúc đầu có thể làm tiêu giao vương gia, cuối cùng thu được hoàng đế thể nghiệm thẻ, về phần thể nghiệm lúc nào thời điểm kết thúc vậy thì nhìn Tần Phong lúc nào thời điểm xuất binh. Lạc Vân Khanh cảm thấy cuộc sống bây giờ là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Có trợ phu, có hài tử, có một ngôi nhà, còn có cho nàng thi triển quyền cước địa phương. Hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới chứng kiến cũng bước vào một cái thời đại mới, công nghiệp thời đại. Tề quốc tiến vào thời đại mới mở ra bắt đầu chính là ngày ấy súng đạn tiếng còi hơi vang lên lúc.